Chương 529, so dự đoán phải nhanh chương 529, so dự đoán phải nhanh hôm sau. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đang khoanh chân chữa thương Triệu Trường Không liền mở hai mắt ra. Lúc này, Thường Thúc mấy người cũng lần lượt vừa tỉnh lại. Vốn là hôm qua là Thường Thúc ở trước đêm, nhưng Triệu Trường Không cũng là chủ động tiếp tới. Dùng lý do thời là, Thường Thúc, nơi này ta tu vi thấp nhất, thiếu nghỉ ngơi sẽ không có sao. Nhưng các ngươi bất đồng, chỉ có các ngươi giữ vững tốt trạng thái, chúng ta đi ra dãy núi này tỷ lệ mới lớn hơn. Thường Thúc thật sâu nhìn Triệu Trường Không một cái, cũng không nói lời phản đối. Hắn biết Triệu Trường Không làm như vậy nhất định có lý do của mình. Triệu Trường Không cũng không có quá nhiều giải thích, thay Thường Thúc trực đêm sau, hắn liền đem thần thức giải tán đi ra ngoài để phòng bốn phía, mình thì là ngồi tính tọa liệu lên thương tới. Nhóm mấy người này thu thập xong, mọi người cùng nhau gặm chút lương khô, liền lần nữa lại xuất phát. Bây giờ là phi thường thời khắc, thời gian là trọng yếu nhất, dĩ nhiên là có thể bất tí bất. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Giao Giao cũng kém bất quá chậm lại, chỉ bất quá hai chân còn có chút nợ, lòng bàn chân cũng mơ hồ chuyển tới một ít đau đớn. Đó là bởi vì đi bộ đi nhiều. Thường Thúc, chúng ta còn bao lâu mới có thể rời đi phần sơn mạch ra? Cứ việc một mực quên dân bản thân muốn hiểu chuyện, nhưng thân thể bên trên mệt mỏi hay để cho nàng không nhịn được phát câu kêu ca. Nếu là tiếp tục cưỡi ngựa đi quan đạo, đại khái hai ngày là có thể rời đi. Thường Thúc nghe vậy cẩn thận suy tư một chút, mới mở miệng nói, nhưng bây giờ chỉ bằng hai chân, lại thêm đi lại là loại này trong rừng tiểu đạo, bằng vào chúng ta bây giờ cấp trình, phỏng đoán cẩn thận cũng phải 5 ngày thời gian. Đây là không xảy ra bất trắc dưới tình huống. Mấy người đều hiểu Thường Thúc trong miệng ngoài ý muốn là có ý gì. Nếu như bọn họ hoàn toàn bỏ rơi những thứ kia mã phỉ, một đường bình an vô sự vậy, 5 ngày cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng nếu là nửa đường ở đụng phải những thứ kia mã phỉ, vậy coi như không biết lúc nào mới có thể chân chính đi ra bản này dãy núi. Thậm chí, còn có thể bị ở lại chỗ này. Nghĩ tới đây, trang phục nam tử cùng dưới Lý tiểu tử ý thức liếc nhìn Triệu Trường Không, chợt yên lặng xua tan mới vừa trong lòng ý nghĩ kia. A, còn phải lâu như vậy a? Giao Giao bĩu môi, giọng điệu có chút trầm thấp. Nàng bây giờ giống như thoải thoải mái mái tắm một cái, sau đó ở ấm áp trên giường lớn ngủ một giấc a. Giao Giao, ngươi nếu là kiên trì không được, ta đến có ngươi cũng được. Lý tiểu tử có chút đau lòng nói. Trang phục nam tử vừa định mở miệng, liền bị Lý tiểu tử cấp trước, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Lý tiểu tử đối Giao Giao tâm tư, là cá nhân cũng có thể nhìn ra, cũng chỉ có Giao Giao cái này ngu cô nương không có cảm giác gì. Đại khái đây chính là người ngoài trong miệng hợp lý cục người mê đi. Bất quá làm thân ca ca, hắn đối Lý tiểu tử hay là rất coi trọng, cũng là không phản đối muội muội đi cùng với hắn. Vẫn là thôi đi. Giao Giao không chút nghĩ ngợi địa chỉ lắc đầu cự tuyệt, sau đó chúng ta có thể hay không bình an đi ra dãy núi này còn phải dựa vào Lý đại ca ngươi đây. Ta không thể bởi vì mình liên lụy đại gia. Hơn nữa, Giao Giao cũng không phải không thể. Nói xong lời cuối cùng, nàng bơm hơi tựa như nắm chặt quả đấm. Câu nói kia thay vì nói là nói qua đại gia, chẳng bằng nói là cho mình nghe. Biết được Giao Giao hiếu thắng, Lý tiểu tử cũng không có lại tiếp tục khuyên cái gì, nói chỉ là câu, nếu như không kiên trì nổi, nhất định phải nói cho ta biết. Giao Giao nhìn như nghiêm túc gật gật đầu, nhưng rốt cuộc có nghe được hay không, vậy cũng chỉ có chính nàng biết. Triệu Trường Không cũng không khỏi nhìn nhiều Giao Giao hai mắt. Nhìn ra được Giao Giao cũng là cái loại đó chiều chuộng sung sướng đại tiểu thư. Cái này cũng hẳn là nàng lần đầu tiên cân mấy người đi thương, nhưng lại không có bình thường gia tộc tiểu thư 10 ngón tay không dính nước mùa xuân bệnh nhà giàu, cũng không có những thứ kia kiêu hành rất tung tật xấu. Ngược lại thì một mực hiểu chuyện đang chiếu cố đại gia, thậm chí ngay cả bản thân cái này mới quen không bao lâu người xa lạ cũng sẽ tỉ mỉ chiếu cố. Là cái rất không sai cô đương. Triệu Trường Không ở trong lòng đánh giá một câu. Công tử, nếu là ngươi không kiên trì nổi, có thể nói cho Giao Giao. Giao Giao đột nhiên chuyển hướng Triệu Trường Không, giọng điệu mang theo chút quan tâm. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Trường Không là bọn họ 5 người bên trong yếu nhất một cái, nên thụ nhiều chút chiếu cố. Ta sẽ, đà tạ cô đương. Triệu Trường Không cũng không có khách khí, bị cười gật đầu. Thường Thúc đám người thấy vậy cũng không nói thêm gì, Giao Giao vẫn luôn là nhiệt tâm như vậy ruột. Mấy người nói chuyện lúc, dưới chân cũng không có chốc lát dừng lại, sắc trời mới vừa sáng choang, bọn họ đã đi ra mấy dặm khoảng cách. Cũng liền vào lúc này, Triệu Trường Không mấy người tối hôm qua nghỉ chân doanh địa phụ cận, đột nhiên chuyển tới một trận dày đặc lá cây tiếng va chạm. Sau một khắc, mấy chục đạo bóng dáng cưỡi từ trong rừng cây trong chui ra. Cầm đầu chính là kia độc nhãn long nam tử. Thứ đưa ra. Một tên trong đó mã phỉ quét mắt bốn phía, trận chỉ đống kia đã cháy thành cho tàn bột. Độc nhãn long nam tử cũng chú ý tới những thứ này, hắn tung người xuống ngựa, một bước đi tới kia cho bụi trước, đưa tay dò vào những thứ kia một trong. Cảm thụ phía trên còn lưu lại nhiệt độ, còn sót lại một con trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang. Vẫn còn nóng lắm, bọn họ khẳng định vừa rời đi không lâu. Độc nhãn long nam tử trên mặt buộc vòng quanh một cái nụ cười tàn nhẫn, hắn quét về phía những thủ hạ của mình, chỉ trong đó mấy người nói, mấy người các ngươi cưỡi ngựa dọc theo quan đạo chép đến trước mặt bọn họ. Ta bất kể các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải đem bọn họ cấp ta trả lại. Là. Lập tức liền có hơn 10 người đáp một tiếng, liền quay đầu biến mất ở trong rừng cây. Liếc nhìn mấy người rời đi phương hướng, độc nhãn long nam tử chuyển hướng còn sót lại đám người, mấy người các ngươi, cân dưới ta ngựa đuổi. Còn sót lại đám người không chút nghi ngờ, rối rít nhảy xuống lưng ngựa, rút ra mỗi người vũ khí. Bọn họ nhiều người như vậy nếu như cưỡi ngựa vậy, cho dù là ở trong rừng cây, cũng sẽ dẫn tới động tĩnh cực lớn, nói không chừng sẽ bị những người kia trước hạn phát hiện. Nhưng nếu như là đi bộ đuổi theo vậy, vậy coi như nói không chừng. Độc nhãn long nam tử thấy vậy cũng không nói nhảm, trước liền dẫn đầu đuổi theo. Từ cho bụi bên trên lưu lại dư ôn suy đoán, bọn họ cũng bất quá vừa rời đi chừng nửa canh giờ, cho ăn bể bụng cũng liền theo chân bọn họ kéo ra mấy dặm khoảng cách. Lấy bọn họ đối vùng rừng tùng này quen thuộc còn có cất trình, liền xem như đi bộ đuổi theo bọn họ cũng căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Bên kia, Triệu Trường Không mấy người còn không biết độc nhãn long nam tử sắp đuổi theo bọn họ, giờ phút này bọn họ đang dọc theo một cái bị cỏ dại nửa dọc theo dòng suối chật vật đi về phía trước. Thương Thúc lựa chọn con đường này, chính là nhìn chúng địa hình nơi này, có thể trợ giúp bọn họ rất tốt che giấu hành tung. Dù gì, cũng có thể nhảy sông chạy trốn. Đại gia cố lên, chỉ cần đi qua cánh rừng cây này, hoặc giả là có thể hoàn toàn hất ra bọn họ. Thương Thúc ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, ngoài miệng thời là không ngừng vì mọi người cổ vũ ủng hộ. Giao Giao đi sâu một bước cạn một bước, cái chán đã có thể thấy được rậm rạp chẳng chịt mồ hôi dịn, nhưng vẫn là đang cắn răng kiên trì. Trang phục nam tử cùng Lý Tiểu Tử thời là đi ở đội ngũ hai bên, một tay khoác lên vũ khí bên trên, tùy thời để phòng bốn phía. Lý Tiểu Tử còn thỉnh thoảng dịu một cái sắp ngã xuống Giao Giao. Triệu Trường Không thời là đi ở đội ngũ cuối cùng, thần thức bao trùm chung quanh. Đột nhiên, hắn nhướng mày. Ngược lại so dự đoán phải nhanh hơn không ít. Chương 530, chợt nảy ra ý chương 530, chợt nảy ra ý Triệu Trường Không nghiêng đầu liếc nhìn Mã Phỉ đuổi theo phương hướng. Hắn rõ ràng Thường Thúc bố trí chỉ hoãn không được những người kia quá lâu, nhưng cũng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một buổi tối liền bị những người này đuổi theo. Ngược lại xem thường bọn họ. Bất quá hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn, nơi này dù sao cũng là những thứ kia Mã Phỉ cắm rễ địa phương. Dãy núi này đối bọn họ mà nói xa lạ, nhưng đối với những thứ kia Mã Phỉ giống như là nhà vậy quen thuộc. Triệu Trường Không trong lòng thở dài, vốn còn nghĩ có thể như vậy một đường chạy tới Thượng Kinh, bây giờ nhìn lại là không được. Lần này, không xuất thủ không được. Dừng. Đi ở trước nhất Thường Thúc đột nhiên mở miệng, toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt liền ngừng lại. Giao Giao ngẩn ra, tiếp theo rất nhanh phản ứng kịp, một tay khoác lên trên chuôi kiếm, ánh mắt đề phòng nhìn về phía bốn phía. Trang phục nam tử cùng Lý Tiểu Tử vũ khí đã sớm ra khỏi vỏ, bọn họ đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Thường Thúc cẩn thận lắng nghe chốc lát, chợt nằm trên mặt đất, bên hai nhất thời chuyển tới một trận tiếng vang nặng nề. Vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết rõ đây rốt cuộc là thanh âm gì. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng thẳng người lên, nhanh, rời đi nơi này. Vậy mà, hắn hay là muộn một bước. Hiu. Hắn tiếng nói mới vừa xuất khẩu, một mũi tên liền mang theo bén nhọn gào thét thẳng tắp bắn về phía cổ họng của hắn. Thương Thúc sắc mặt biến đổi lớn, bản năng né người vừa trốn, sau đó một trường vô hướng mũi tên trung bộ. Kia mũi tên cơ hồ là dán hắn trên cổ ra bay qua, mang theo một trận đau rất đau. Nhưng cái này chỉ là mới bắt đầu. Chíu chíu chíu. Nhiều hơn mũi tên giống như mưa rào tầm tã bình thường, hướng Triệu Trường Không năm người bao trùm mà tới. Mũi tên phá vỡ không khí thê lương tiếng rít, nhất thời làm Thường Thúc đám người cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng dòng suối nhỏ này hai bên đều là cỏ dại, bọn họ căn bản là không thể nào tránh né. Về phần nhảy sông, trước không nói bọn họ liền người ở đâu cũng không có làm rõ ràng, chính là cái này sông có hay không sâu như vậy cũng không tốt nói. Cẩn thận. Thường Thúc gần giọng thét dài, đội vàng rút ra bội kiếm của mình, ngăn cản kia gào thét mà tới đẩy trời mưa tên. Đồng thời cẩn thận hướng Giao Giao mấy người tới gần. Trang phục nam tử cùng Lý Tiểu Tử cũng là rút ra vũ khí, phòng vệ tự thân đồng thời cũng không quên chiếu cố Giao Giao cùng Triệu Trường Không hai người. Giao Giao cứ việc tu vi không bằng ba người kia, nhưng cũng đang cố gắng không liên lụy bọn họ. Chẳng qua là mưa tên này thật sự là nhiều lắm, cho dù thực lực không bằng kia lúc trước Mã Phỉ đầu lĩnh, nhưng chỉ là bằng vào số lượng, sẽ để cho Giao Giao khó có thể chống đỡ. Định có lực trang nam tử cùng Lý Tiểu Tử chiếu cố, lúc này mới bình an vô sự. Triệu Trường Không mặc dù không có giơ kiếm đón đỡ, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát là có thể phát hiện, những thứ kia bắn về phía hắn mũi tên đang đến gần hắn sát na cũng sẽ bị dị lệch hướng phương hướng. Người ở bên ngoài xem ra, giống như là trang phục nam tử cùng Lý Tiểu Tử giúp hắn ngăn cản vậy. Triệu Trường Không cũng thời khắc chú ý Thường Thúc mấy người, mỗi khi phát hiện có bọn họ sơ sót mũi tên, hắn sẽ gặp ra tay giúp mấy người chặn. Rất nhanh vòng này mưa tên liền bị bọn họ đối cứng đi qua, nhưng mấy người ai cũng không dám lỏng dù là nữa sức lực, bởi vì bọn họ biết, sau đó bọn họ đối mặt sẽ là Mã Phỉ càng thêm hung tàn công kích. Đang lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập từ trong rừng cây vang lên, xé toạc cái này ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó chỉ thấy hơn 10 hung thần ác sát Mã Phỉ từ trong rừng cây lao ra. Cơ mùa dâng lên trận trận hàn mang trường đao, thẳng hướng Siêu Trường Không không người xông lên đánh giết mà tới. Cách rất gần, Thương Thúc mấy người thậm chí còn có thể thấy được trên mặt bọn họ khát máu nụ cười tàn nhẫn. Thương Thúc sắc mặt nhất thời trở nên khó coi vô cùng. Vốn là bộ binh đối kỵ binh cũng không chiếm ưu thế, huống chi những người này tu vi cũng không yếu bọn họ bao nhiêu. Nhưng nếu như không làm gì, như vậy nên đón bọn họ cũng chỉ có thể là tử vong. Giết. Thương Thúc trên mặt đắp lên một tầng hung ác, trong mắt lóe ra mãnh liệt hàn mang, hắn chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất, lại là lựa chọn chủ động xông về những thứ kia Mã Phỉ. Trang phục nam tử cùng Lý Tiểu Tử thấy vậy, cũng không chần chờ chút nào, rối rít hướng về kia chút kỵ binh xung phong liều chết tới. Nhìn tình huống, đây nên là những thứ kia Mã Phỉ bộ đội tiên phong, mục đích là vì kéo bọn họ cấp phía sau đại bộ đội tranh thủ thời gian. Bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, như vậy mới có thể thoát khỏi phía sau đại bộ đội. Công tử cẩn thận. Giao Giao cũng không xung động, nàng cẩn thận bảo hộ ở Triệu Trường Không trước người, nắm chuôi kiếm tay phải, chỉ bụng cũng mơ hồ trắng bệnh, thanh âm cũng không thấy mang tới một ít run rẩy, nhưng nàng ánh mắt cũng là vô cùng kiên định. Triệu Trường Không nhìn Giao Giao một cái, chợt liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thường Thúc đám người. Xem khí thế kia mãnh liệt Mã Phỉ, Triệu Trường Không cong ngón đúng ra, một đạo vô hình kình khí nhất thời bắn về phía kia sông lên phía trước nhất Mã Phỉ. Phanh. Đối phương chỉ cảm thấy thân thể mình giống như là bị nặng ngàn cân truy đánh trúng bình thường, một cú khó có thể tưởng tượng khoảng cách đột nhiên chuyển tới, tiếp theo thân thể liền không bị khống chế rơi xuống lưng ngựa. Suy. Còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Thường Thúc liền một kiếm đem hắn đâm cái xuyên thấu, sau đó trực tiếp phóng người lên ngựa, quay đầu ngựa lại xông vào trong đám người. Hắn tu vi vốn cũng không yếu, vào Nam gia Bắc nhiều năm cũng đã sớm luyện được một thân thuật cưỡi ngựa, bây giờ lấy được một thất ngựa tốt, càng lại như hổ thêm cánh. Trong lúc nhất thời, lại là một người kéo một đám, đánh có tới có trở về. Mắt thấy trang phục nam tử cùng Lý Tiểu Tử cũng đi theo tới. Vì Thường Thúc nhìn đúng lúc tiếp, một kiếm đem một kẻ mã phỉ đâm ngã ngựa, Lý Tiểu Tử thời là trực tiếp một đao chém dụng đối phương đầu lâu. Tiếp theo mũi chân nhẹ một chút mặt đất, dựa thế nhảy lên lưng ngựa bang. Còn không đợi hắn ngồi vững vàng thân thể, một kẻ mã phỉ liền trực tiếp cơ đao hướng bổ tới. Lý Tiểu Tử thuận thế ngựa về đằng sau nằm, đồng thời trường đao trong tay dùng sức hướng lên chọn đi. Ken, tia lửa văng khắp nơi. Trường đao trong tay của hắn trực tiếp đem đối phương vũ khí đâm bay ra ngoài, ngay cả người cũng thiếu chút nữa rơi xuống dưới ngựa. Kia mã phỉ trên mặt viết đầy kinh hãi, hắn không nghĩ tới như vậy cũng có thể làm cho đối phương sống sót. Nhưng trong tay hắn đã không có vũ khí, lập tức cũng không dám lại tiếp tục dừng lại, vội vàng làm động tới dây cương liền muốn cách xa nơi đây. Phanh! Nhưng hắn mới vừa có hành động, chỉ thấy một đạo bóng người thẳng tắp hướng hắn bay tới, không đợi hắn phản ứng kịp liền bị một cước đạp xuống ngựa lưng. Chính là trang phục nam tử. Hắn cùng với Lý Tiểu Tử chung sống nhiều năm, đã sớm dưỡng thành ăn ý, tự nhiên sẽ không bỏ qua tuyệt cao như thế thời cơ. Một kiếm cắt đứt xuống kia té xuống lưng ngựa mã phỉ đầu, hắn vội vàng làm động tới dây cương đi tới Thường Thúc bên người. Một bên kia, Lý Tiểu Tử cũng cưỡi ngựa chạy tới. Gần như chớp mắt một cái liền tổn thất ba người, còn lại mã phỉ cũng không dám liều lĩnh manh động, chẳng qua là cưỡi ngựa ở vây quanh ba người đảo quanh, tựa hồ là đang tìm lúc. Thường Thúc cùng trang phục nam tử, cùng với Lý Tiểu Tử dựa vào nhau đối phương, ánh mắt cẩn thận địa đề phòng còn sót lại những thứ kia mã phỉ, thỉnh thoảng quay đầu ngựa lại không cho bọn họ bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Mà những thứ kia cũng tựa hồ không nóng nảy. Tả hữu nhiệm vụ của bọn họ cũng chỉ là kéo mấy người mà thôi, cần gì phải đi lên chịu chết đâu. Đột nhiên, một kẻ mã phỉ chú ý tới cách đó không xa giao giao cùng Triệu Trưởng Không hai người. Trong mắt xoay tròn, lúc này thoát khỏi đội ngũ hướng hai người lướt đi. Chương 531, yếu nhất kia hai cái chương 531, yếu nhất kia hai cái đáng chết. Chú ý tới một màn này, Thương Thúc ánh mắt đột nhiên run lên, cùng trang phục nam tử cùng Lý Tiểu Tử nhìn nhau, liền cơ đao thẳng hướng những thứ kia mã phỉ. Có Triệu Trường Không ở, bọn họ không hề lo lắng giao giao an toàn, chẳng qua là tức giận những người này lại đang dưới mí mắt bọn họ chạy. Đây là bọn họ không thể chịu được. Mấy người cử động ở đó chút mã phỉ xem ra chính là sốt ruột nóng lòng dáng vẻ, mọi người nhất thời mừng rỡ. Nếu là bọn họ có thể cướp ở tứ đương gia đến trước bắt lại những người này, mấy người bọn họ nhất định sẽ bị tưởng thưởng. Nói không chừng tứ đương gia hưởng dụng xong cô gái kia sau, sẽ trực tiếp đem nữ nhân kia ban thưởng cho bọn họ. Nhìn giao giao kia như nước trong veo bộ dáng, một đám mã phỉ nhất thời giống như là điên của vậy, liều cái mạng già cũng phải ngăn cản Thường Thúc ba người chi viện. Kia xông về giao giao mã phỉ quay đầu thấy cảnh này, trên mặt nhất thời hiện ra một cái biến thái nụ cười dữ tợn. Ha ha ha, lần này lao tử cần phải xếp ở vị trí thứ hai. Hắn nâng lên roi ngựa, nặng nề lắc tại trên lưng ngựa, dưới háng thất ngựa bị đau phát ra một tiếng hí. Tốc độ nhất thời vừa nhanh mấy phần. Kia mã phỉ xem giao giao khẩn trương đến liền thấy cũng cầm không vững bộ dáng, còn có Triệu Trường Không, kia vừa nhìn liền biết là cái tay trói gà không chặt công tử ca. Hắn bụt một tiếng đem chàng trưởng đao thu về, ngay sau đó dùng roi ngựa làm vũ khí. Đây chính là tứ đương gia điểm danh muốn nữ nhân, hắn cũng không dám đả thương mặt của đối phương. Không phải tứ đương gia trách tội xuống, chỉ sợ tối nay đầu của hắn nên bị treo ở cửa sân trại. Giao giao xem kia không ngừng đến gần ngựa của nàng phỉ, cứ việc sợ hãi đến trên mặt liền một tia huyết sắc cũng không có, nhưng vẫn như cũng là kiên định đứng ở Triệu Trường Không trước mặt. Công tử đừng sợ. Giao giao, giao giao nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Triệu Trường Không cười một tiếng, chợt từ trong tay nàng nhận lấy trường kiếm, đưa nàng kéo xuống phía sau mình. Công tử. Giao giao vẻ mặt mở ra, hoàn hồn sau vội vàng nói, công tử hay là giao giao. Nếu như lúc này ta cũng còn muốn nữ nhân bảo vệ, vậy ta dứt khoát cũng đừng còn sống, trực tiếp cắt cổ tự sát thôi. Cũng không chờ giao giao nói hết lời, Triệu Trường Không liền mở miệng cắt đứt nàng. Giao giao mấy lần mong muốn tiếp tục mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời đến khỏe miệng lần nữa nuốt trở về, chẳng qua là đầy mắt lo âu xem Triệu Trường Không. Dừng một chút, nàng mới lên tiếng. Công tử chỉ cần kiên trì chốc lát, Lý đại ca còn có Thưởng Thúc bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu chúng ta. Triệu Trường Không cười một tiếng cũng không nói tiếp, bởi vì lúc này kia mã phỉ đã vọt tới trước người hai người. Thấy kia Triệu Trường Không thay thế giao giao chủ động đón lấy bản thân, mã phỉ khoe miệng nhất thời liền gợi lên một cái nụ cười tàn nhẫn. Vốn đang lo lắng có thể hay không thương tổn được cô gái kia, bây giờ hoàn toàn cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ngay trước nữ nhân kia mặt giết tiểu tử này, không sợ nàng không khuất phục. Vừa nghĩ đến đây, hắn cao cao nâng lên roi ngựa liền hướng Triệu Trường Không trên mặt rút đi. Tiểu tử này trắng trẻo sạch sẽ, nhất là gương mặt này, rất là làm người ta căm ghét. Triệu Trường Không trong lòng cười lạnh một tiếng, có thể bày tỏ mặt vẫn là làm bộ như một bộ hốt hoảng bộ dáng. Hắn giơ kiếm hướng kia mã phỉ đâm tới, nhưng lại không có chú ý tới dưới chân đá, nhất thời liền bị bấp cái hụt chân, nhưng cũng hiểm lại càng hiểm địa tránh được mã phỉ rút tới roi ngựa. Kia mã phỉ một roi rơi vào khoảng không, không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt hiện ra lau một cái cuồng nộ. Mới vừa rồi coi như ngươi vận khí tốt, vậy bây giờ đâu? Hắn đột nhiên kéo một cái dây cương, dưới háng thất ngựa nhất thời cao cao nâng lên vó trước. Sau đó nặng nề hướng bị chật chân té dưới ngựa Triệu Trường Không đạp đi. Triệu Trường Không làm như bị sợ choáng váng, lại là không biết tránh né, chẳng qua là nhắm hai mắt bậy bạ cầm kiếm loạn đâm một trận. Cũng không biết là không phải hắn vận khí tốt, vậy mà tinh chuẩn vô cùng đâm trúng ngựa móng sau. Kia thất ngựa bị đau, nguyên bản cũng chỉ có móng sau chống đất thân thể nhất thời xuất hiện không yên, tiếp theo liền hướng một bên nằm ngựa ngã xuống. Kia mã phỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiềm thức liền hướng tung người xuống ngựa. Bang. Nhưng vào lúc này, Triệu Trường Không đột nhiên một kiếm hướng hắn trái tim đâm tới, trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, thân thể bản năng về phía sau lắc một cái, nhưng hoàn toàn hắn quên mình bây giờ vị trí tình cảnh. Chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, đã hoàn toàn mất đi thăng bằng, cả người lẫn ngựa đập ầm ầm ở trên mặt đất. Phốc. Cực lớn sức công phá, khiến Mã Phỉ ánh mắt thiếu chút nữa chưa cho trường ra ngoài, một ngụm máu tươi lúc này phun ra ngoài, trong đó thậm chí còn kẹp một ít màu đen nội tạng khối vụn. Kia Mã Phỉ cũng không đủ chính là niết thể hai tầng tu vi, thân thể tố chất cũng liền so với người thường mạnh một chút, lần này trực tiếp sẽ để cho hắn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cái này hí kịch hóa một màn, khiến Giao Giao nhất thời liền ngây người. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, kia xem ra hung thần ác sát Mã Phỉ, cứ như vậy bị Triệu Trường Không giải quyết. Công tử, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Bất quá nàng rất nhanh trở về qua thần tới, vội vàng hướng Triệu Trường Không hô. Triệu Trường Không thật giống như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, nâng kiếm đi tới kia Mã Phỉ trước người, do dự mãi hay là nhắm mắt lại đột nhiên một kiếm đâm xuống dưới. Có thể không biết có phải hay không là bởi vì hắn nhắm mắt nguyên nhân, nguyên bản đâm về phía Mã Phỉ trái tim một kiếm không khỏi lệch mấy phần. Vì trường kiếm vào cơ thể, kia Mã Phỉ nguyên bản liền cực kỳ vượt trội ánh mắt, càng lộ vẻ đột ngột mấy phần. Hắn ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, làm như không nghĩ tới cuối cùng hoàn toàn sẽ lấy loại này phất đất phương thức mất mạng. Triệu Trường Không khắp khuôn mặt là lần đầu tiên giết người sau khó chịu, nhưng trong lòng lại là tỉnh táo dị thường. Thấy cảnh này, Thương Thúc ba người nhất thời sẽ đưa thở ra một hơi. Bất quá nội tâm cũng là có chút không nói, ngươi nói ngươi một cái lợi hại như vậy cường giả, đang yên đang lành tại sao phải ẩn giấu tu vi? Còn lấy loại này làm vái phương thức giết chết kẻ địch, cái này nếu là chuyển ra ngoài không ngại mất mặt sao? Nhưng bọn họ cũng chỉ là ở trong lòng rủa xả một cái. Còn sót lại những thứ kia Mã Phỉ hiển nhiên cũng không muốn cùng bạn có thể như vậy bị người giết chết, trong lòng đều có chút không nói. Mấy người nhìn nhau, lúc này lần nữa phân ra một người thẳng hướng Triệu Trường Không cùng Giao Giao. Chẳng qua là người nọ vừa mới đi ra ngoài không bao xa. Hiu. Liền nghe một đạo làm người ta dựng ngược tóc gáy tiếng xé gió, đột nhiên sau lưng hắn vang. Trong lòng hắn đột nhiên thoát một cái, tiềm thức xoay người lại chém bảo, mong muốn đem kia thiết bắn về phía bản thân tên bắn lén đánh bay, nhưng hắn tính sót một chút. Kia tên bắn lén căn bản là cùng tầm thường mũi tên không giống nhau, muốn ngắn không ít, cái này cũng đưa đến hắn một đao rơi vào khoảng không, kia tên bắn lén thẳng tắp không có vào hắn lồng ngực. Hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng, cả người liền té xuống lưng ngựa, nhưng thất ngựa cũng là như cũ hướng Triệu Trường Không cùng Giao Giao hai người chạy tới. Giao Giao, Thương Thúc đột nhiên chợt quát một tiếng, cũng không biết có phải hay không nguy cơ giải trừ địa nguyên nhân, giờ phút này địa Giao Giao tỉnh táo dị thường. Trong nháy mắt lĩnh ngộ Thường Thúc một kia, bay thẳng trên người trước, mượn cây cối điều chỉnh thân hình, vững vàng rơi vào kia thất ngựa trên người. Công tử. Sau đó tìm trong người chụp tới, liền đem Triệu Trường Không dẫn tới trên lưng ngựa, tiếp theo đầu cũng sẽ không địa đâm vào trong rừng cây. Thấy cảnh này, Thường Thúc mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, chợt thu hồi dấu ở ống tay áo tên bắn lén, một đao bước lui trước người hắn hai tên Mã Phỉ. Giống vậy cũng không quay đầu lại chui vào trong rừng rậm. Một bên địa trang phục nam tử cùng Lý tiểu tử cũng rối rít nói theo, bước lui trước người địa kẻ địch, sau đó mỗi người chọn phương hướng khác nhau, biến mất trong rừng. Chúng ta làm sao bây giờ? Mấy tên Mã Phỉ nhất thời liền mắt tròn váng. Còn có thể làm sao? Đuổi a? Đuổi cái nào? Mấy người nhất thời liền giật mình, chợt không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Trường Không cùng Giao Giao rời đi phương hướng. Còn có thể đuổi cái nào? Đương nhiên là yếu nhất kia hai cái. Chương 532, Hoa Mai mở hai lần chương 532, Hoa Mai mở hai lần trong rừng cây. Một con ngựa nhi đang phi nhanh. Vậy mà, thất ngựa chủ nhân đi như cũ cảm giác tốc độ không đủ nhanh. Giá! Giá! Từng tiếng két kêu truyền ra, nương theo lấy hai chân không ngừng kẹp chặt ngựa bụng. Con ngựa một lần lại một lần địa để cao tốc độ. Nhưng đột nhiên, một cây vượt trội địa chạc cây để ngang trước mặt bọn họ. Cẩn thận! Làm con ngựa chủ nhân phát hiện thời điểm, vẫn không còn kịp rồi. Ô! Nàng liều mạng kéo động cương ngựa, mong muốn để cho con ngựa dừng lại, nhưng tốc độ của bọn họ thật sự là quá nhanh. Cho đến chạc cây đến phụ cận, bọn họ cũng không thể dừng lại, mắt thấy liền đem đụng vào thời điểm. Nam xuống. Kia một mực ngồi ở phía sau nam tử nhận lấy dây cương, đồng thời đột nhiên dùng tới nửa người đem trước mặt nữ tử thân thể ép xuống. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi. Hai người này chính là Triệu Trường Không cùng Giao Giao. Cho đến lần nữa chạy ra ngoài cực xa khoảng cách, hai người lúc này mới lần nữa thẳng người lên. Giao Giao vũ bộ ngực mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật. Mới vừa thật là làm phiền công tử. Không có gì. Triệu Trường Không lắc đầu một cái, chợt quan sát bốn phía một cái nói, mới vừa cắm đầu chạy ra ngoài xa như vậy, chúng ta cũng đã bỏ rơi những thứ kia Mã Phỉ, không cần khẩn cấp như vậy. Hơn nữa, vắt hai người chúng ta chạy lâu như vậy, con ngựa cũng cần nghỉ ngơi. Giao Giao lúc này mới ngạc nhiên biết nguyên lai hai người đã chạy trốn xa như vậy, nàng chậm lại con ngựa tốc độ, để cho con ngựa có thể nghỉ ngơi khôi phục thể lực, nhưng lại không dám chút nào dừng lại. Ai biết những thứ kia Mã Phỉ lúc nào lại sẽ đuổi theo. Đối Giao Giao cách làm Triệu Trường Không cũng không nói cái gì, chẳng qua là hỏi, Thường Thúc có nói cho ngươi phát sinh tình huống như vậy nên đi nơi nào hội hợp sao? Nếu như mấy người tiếp tục ở cùng một chỗ, vậy thì có cái gì đột phát chẳng huống, hắn còn có thể chiếu cố một hai, nhưng bây giờ tách ra tới, cho dù hắn cũng không làm gì được. Giao Giao cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, bằng vào ta đối Thường Thúc hiểu, hắn nhất định sẽ ở trên đường lưu lại ký hiệu dẫn lĩnh chúng ta hướng hắn hội tụ. Triệu Trường Không gật đầu một cái, cũng đúng, Thường Thúc cũng coi là lao giang hồ, chút chuyện nhỏ này nhất định sẽ cân nhắc đến. Thế nhưng là ta bây giờ cũng không biết Thường Thúc đi đâu, chúng ta cũng không thể lại rẽ trở về đi thôi. Nhưng ngay sau đó Giao Giao mất mát thanh âm liền chuyển vào Triệu Trường Không trong hai. Triệu Trường Không hơi ngẩn ra, trong lòng nhất thời có chút bất đắc dĩ, hắn đem mấu chốt nhất một chút quên. Trầm ngâm một chút, Triệu Trường Không nói, bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng khẳng định đều là muốn đi trước Thượng Kinh, ta nghĩ Thưởng Thúc cũng khẳng định cân nhắc đến cái vấn đề này. Như vậy, chúng ta hướng Quan Đạo dựa sát, nếu như ta là Thưởng Thúc, cũng nhất định sẽ đem ký hiệu ở lại Đại Gia cũng sẽ đi địa phương. Giao Giao nghĩ cũng phải, liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Hai người vừa muốn tiếp tục đi tới, Triệu Trường Không chợt tâm thần động một cái, ở hắn thần thức bao phủ xuống, đã phát hiện kia truy kích mã phỉ tung tích. Hắn cản lại Giao Giao, cưỡi ngựa động tĩnh quá lớn, cũng bất lợi cho chúng ta ẩn nút tung tích, hay là xuống ngựa đi bộ đi. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, Giao Giao đã đem Triệu Trường Không trở thành điểm tựa, gặp hắn nói như vậy tự nhiên sẽ không phản đối. Cùng Triệu Trường Không nhảy xuống lưng ngựa, không đợi Triệu Trường Không phân phó, Giao Giao liền một roi quất vào mông ngựa bên trên. Hí 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 hí. Hí. Con ngựa bị đau, hí một tiếng liền cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Triệu Trường Không tán thưởng nhìn Giao Giao một cái, làm tốt lắm. Giao Giao bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, lè lưỡi một cái nói, đều là cân Thường Thúc học. Đi thôi, Thường Thúc bọn họ hoặc giả đã đang chờ chúng ta. Triệu Trường Không biện nhận một cái phương hướng, liền dẫn đầu chui vào trong rừng cây. Hai người bóng dáng rất nhanh biến mất ở rậm rạp chẳng chịt trong rừng cây. Cốc cốc cốc. Hai người mới vừa chui vào rừng cây không bao lâu, tiếng vó ngựa dồn dập liền chuyển tới. Mới vừa đi ra không bao xa, Giao Giao sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiềm thức liền nín thở, thân thể cũng đột nhiên ngồi xổm xuống. Liếc thấy Triệu Trường Không vậy mà không nhúc đích, nàng lúc này mới phản ứng kịp, những thứ kia mã phỉ đã bị kia con ngựa cấp dẫn đi, trên mặt nhất thời bay lên lau một cái đỏ ửng. Ta mới vừa rồi thật sự là quá khẩn trương. Triệu Trường Không không có cười nhạo, chẳng qua là an ủi, đổi lại là ta, cũng có thể như vậy. Đối mặt loại này thủ đoạn độc ác, giết người như ngoé mã phỉ, nếu như là nam khả năng này cũng được, tại chỗ liền bị chém giết. Nhưng những thứ kia trong thương đội nữ quyến liền không có vận tốt như vậy. Nếu là dáng dấp đẹp mắt, có thể sẽ bị cái nào đó đầu lĩnh nhìn chúng, trở thành cấm luyến. Nếu là dáng dấp bình thường, vậy thì sẽ trở thành những thứ kia mã phỉ tiêu khiển dục vọng đồ chơi. Những người này cũng không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc, đến lúc đó có thể hay không sống đến ngày thứ nhì đều là vấn đề. Cũng không luận như thế nào, cũng không thể tránh khỏi cái chết. Hậu quả như thế Giao Giao tự nhiên cũng rõ ràng, nếu quả thật có một ngày như vậy, nàng dẫu có chết cũng không muốn bị mang về. Nhưng đến lúc đó liền không phải do nàng. Đi thôi. Hai người không có ở cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa, ổn định lại tâm thần liền lần nữa lại xuất phát. Bên kia, mấy tên mã phỉ dọc theo kia con ngựa dấu vết lưu lại một đường truy lùng hồi lâu, rốt cuộc xa xa thấy được kia con ngựa cái bóng. Mấy người nhất thời tinh thần rung một cái, vội vàng tăng nhanh tốc độ. Nhưng chờ bọn họ đến gần sau này mới phát hiện, chung quanh trừ cái này nhàn nhã ăn cỏ con ngựa không còn có những vật khác. Đừng nói người, chính là liền cái chim cũng không thấy. Lục soát, ta không tin bọn họ còn có thể ở dưới mí mắt chúng ta chạy trốn. Cầm đầu tên kia mã phỉ lúc này hạ lệnh, mấy người nhất thời ứng tiếng tản ra. Nhưng đợi đến bọn họ đem trong phạm vi bán kính 3 dặm cũng lật toàn bộ, vẫn không thấy Triệu Trường Không cùng Giao Giao cái bóng, lúc này mới không thể không tin tưởng bọn họ lại một lần nữa mất dấu. Cầm đầu mã phỉ giận đến một quyền nện ở một bên trên cây khô, ba mẹ nó, vậy mà để cho hoa mai mở hai lần. Mọi người đều là vẻ mặt mở ra, chợt phản ứng kịp hắn nói chính là mai nở hai độ. Mấy người không khỏi ở trong lòng khinh bị nói, không học thức nhà quê. Hay là trước hết nghĩ làm như thế nào cùng tứ đương ra giao phó đi. Một người trong đó lên tiếng nhắc nhở. Đám người nghe vậy đều là trong lòng run lên. Nếu như bọn họ không có đuổi theo thì cũng thôi đi, nhưng đuổi theo sau còn để cho đối phương cấp chạy trốn, hơn nữa còn là bởi vì bọn họ ngu. Kia kết quả có thể tưởng tượng được. Vậy mà, còn không đợi bọn họ nghĩ ra một cái đối sách. Hiu. Một mũi tên liền trong nháy mắt xuyên thấu đầu lĩnh kia mã phỉ cổ họng, cực lớn lực đạo đem hắn trực tiếp định ở một bên trên cây khô. Trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ cùng xin tha, há mồm mong muốn nói những gì, lại chỉ nổ ra một ngụm máu tươi, sau đó nghiêng đầu một cái liền hoàn toàn không có sinh tức. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho mọi người đều ngây dại. Hoàn hồn sau, không có bất kỳ do dự nào, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thứ đương gia tha mạng, thứ đương gia tha mạng. Cũng liền vào lúc này, độc nhãn long nam tử chậm rãi đi tới mấy người trước người, trong tay hắn còn cầm một thanh trường đao. Nhiều người như vậy thậm chí ngay cả ba cái khai khiếu cùng hai cái niết cũng không ngăn được, vậy ta các ngươi phải đám rác rưởi này còn làm cái gì? Dứt tiếng, hắn đột nhiên chém ra một đao. Trong rừng cây nhất thời truyền ra một trận kêu thảm thiết, nhưng rất nhanh lại lần nữa bình tĩnh lại. Độc nhãn long nam tử mặt không thay đổi lau chùi trường đao trong tay, phái người truyền tin sơn trại, liền nói giả vào tới mấy cái không sai cá. Chương 533, ở phía trước chờ ngươi chương 533, ở phía trước chờ ngươi độc nhãn long nam tử cũng không chờ đợi quá lâu. Tin tức truyền về sơn trại không bao lâu, liền có một nam một nữ mang theo mỗi người mang theo điểm số 20-30 người chạy tới nơi này. Nha, ngươi nhỏ mọn lúc nào đổi tính tử? Vậy mà chủ động tìm chúng ta hợp tác. Ngươi không một mực đều là cân hai mắt của mình vậy, đi về đơn độc sao? Ngươi còn chưa tới, một đạo vô cùng ra rời, tiểu mị thanh âm liền trước tiên chuyển tới. Nghe được thanh âm này, độc nhãn long những thủ hạ kia nhất thời tâm thần rung động, trên mặt bất giác lộ ra lau một cái dâm đạm chi sắc. Hừ. Nhưng vào lúc này, độc nhãn long nam tử hừ lạnh một tiếng, nhất thời để cho những thủ hạ kia phục hồi tinh thần lại. Từng cái một nhất thời trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không dám chút nào nhìn loạn. Trong lòng càng là để cho khổ không dứt. Cái này ác ma sao lại tới đây? La sát nữ, thu hồi ngươi kia phóng đãng dáng vẻ, lần này ca không phải chuyện đùa, không phải ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi hợp tác. Độc nhãn long nam tử còn sót lại một con mắt nhìn chằm chằm thanh niên kia chuyển tới phương hướng, đáy mắt thoáng qua lau một cái nồng nặc kiên kỵ. Trong miệng hắn la sát nữ là vỗ vào phía sau hắn ngũ đương ra, về phần đối phương tên thật là gì, không ai biết. Từ vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đang ở gọi nàng cái tước hiệu này, hoặc giả đây chính là tên thật của nàng. so với nàng cái tên này, càng làm cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ hay là nàng hành hạ người thủ đoạn. Hắn đã từng có may mắn xem qua một lần. Trước lúc này, hắn cũng cho là mình đã đủ tàn bạo thích giết chóc, nhưng cân la sát nữ so với, hắn mới hiểu được cái gì gọi là đom đóm thấy mặt trời. Cũng là từ đó về sau, hắn mới đúng la sát nữ sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Theo một trận tiếng bước chân chuyển tới, một đạo thân ảnh màu đỏ trước từ trong rừng cây đi ra. Thân ảnh kia vóc người có chút sương mù, thậm chí có thể nói là mập mạp, đi bộ lúc trên người thịt mỡ theo bước chân run lên một cái. Người tới chính là Độc Nhãn Long nam tử trong miệng là sát nữ. Độc Nhãn Long, ta tốt bụng tới giúp ngươi, nhưng lời của ngươi nói không khỏi cũng là người ta thương tâm đi. La sát nữ nói đến la chả chứ khóc, kia nút nhát đáng thương êm hai giọng, không biết khiến bao nhiêu người nghe xong sẽ nhịn không được mong muốn che chở. Nhưng điều kiện tiên quyết là không nhìn kia đầu heo bình thường mặt, cùng với kia cực kỳ làm bộ nét mặt. Độc Nhãn Long khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, giờ phút này hắn đơn giản hận không được tại chỗ đâm mù bản thân con mắt còn lại. Cưỡng ép nhịn xuống trong lòng chán ghét, hắn chuyển hướng kia cùng la sát nữ cùng nhau tới trước nam tử. Nam tử thân hình cực gầy, liền tựa như một cây cây trúc bình thường, có thể cùng thân hình hắn tạo thành so sánh rõ ràng, thời là kia khớp xương dị thường to lớn hai tay. Bất kể từ góc độ nào nhìn, đôi tay này đều không nên xuất hiện ở trên người hắn mới đúng. Chỉ có như vậy xuất hiện. Quỷ thủ, ngươi cũng tới. Cùng la sát nữ bất động, Độc Nhãn Long nam tử đối quỷ thủ trừ kiên kỵ, còn nhiều hơn mấy phần tôn kính. Quỷ thủ ở sơn trại xếp hạng thứ 3, cái bài danh này cũng không phải là dựa theo thực lực, mà là bị đại ca thu phục thứ tự. Nhưng bọn họ cũng âm thầm đấu qua, đều là tâm phục khẩu phục. Ừm, ngươi nói có cả lớn, đại ca liền phái ta tới xem một chút. Quỷ thủ cũng không quay đầu lại, chẳng qua là khẽ ử, thanh âm kia tiêm tế lại khàn khàn, tựa hồ hồi lâu đều chưa từng nói chuyện. Độc Nhãn Long, ngươi bất nói nhảm, rốt cuộc là như thế nào cả lớn, không ngờ để ngươi truyền tin sẽ sơn trại xin cứu binh. Thấy Độc Nhãn Long không để ý tới bản thân, la sát nữ lắc lắc như thùng nước eo, tiến tới Độc Nhãn Long trước người. Kia chất lượng kém son phấn mùi thơm trong hòa lẫn nồng nặc mùi máu tanh, hôn đến Độc Nhãn Long thiếu chút nữa không có đem bữa cơm đêm qua phun ra. Hắn cố nén chán ghét giải thích nói, là một cái năm người thương đội, ta liền năm người thương đội ngươi cũng không giải quyết được, ngươi bây giờ như vậy phía sau. Không đợi Độc Nhãn Long nói hết lời, la sát nữ liền lên tiếng đem cắt đứt, thanh âm ngọt ngào tràn đầy giễu cợt. Độc Nhãn Long hít sâu một hơi, nhưng chót mùi vẫn bít mùi cũng là để cho hắn cũng nhịn không được nữa trực tiếp nôn mửa đứng lên. Ngươi rời ta xa một chút. Độc Nhãn Long một bên nôn mửa, vừa hướng la sát nữ nói. Nhưng ngửa đầu thấy được mặt mũi của đối phương sau, hói không khỏi lợi hại hơn. La sát nữ ánh mắt run lên, tay phải đột nhiên siết chặt, sau một khắc liền chuẩn bị ra tay được. Nàng để ý nhất chính là mình dáng ngoài, Độc Nhãn Long như vậy không thể nghi ngờ là tinh chuẩn dậm ở nàng tơ hồng bên trên. Mẹo. Nhưng vào lúc này, một chi khớp xương rõ ràng bàn tay đột nhiên để ngang trước người của nàng để cho nàng động tác đột nhiên cứng đờ. Đừng quên chúng ta lúc gần đi, đại ca phân phó. Bỏ lại một câu nói, quỷ thủ liền bó tay đứng ở một bên. La sát nữ sắc mặt nhiều lần biến hóa, kiêng kỵ liếc nhìn một bên quỷ thủ, cuối cùng cũng chỉ là phẫn hận trừng Độc Nhãn Long một cái, chợt yên lặng kéo ra khoảng cách giữa hai người. Cho đến la sát nữ cách xa, Độc Nhãn Long lúc này mới cảm thấy còn dễ chịu hơn không ít, cảm kích nhìn quỷ thủ một cái, đa tạ. Quỷ thủ liếc hắn một cái, không lạnh không nhạt nói, không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua là không nghĩ các ngươi hỏng đại ca chuyện tốt. Độc Nhãn Long liếc la sát nữ một cái, hai người đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng. Bất quá Độc Nhãn Long cũng không có quên bản thân gọi hai người tới mục đích, tiếp theo lời nói mới rồi nói, thủ hạ ta phát hiện một con năm người thương đội, áp tải chính là ba cái khai khiếu cùng hai cái nứt thể. Cái này rác rưởi đội ngũ cũng đáng giá ngươi đem chúng ta gọi tới. La sát nữ lại một lần nữa cắt đứt hắn, thanh âm tràn đầy hoang đường cũng không thèm. Ngươi bị năm lần bảy lượt cắt đứt, Độc Nhãn Long lửa giận trong lòng đơn giản giống như cơ bản phun ra núi lửa vậy thịnh vượng. Nhưng nghĩ tới quỷ thủ vậy, hắn lần nữa cố đè xuống lửa giận trong lòng. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu như bọn họ đúng như ngoài mặt như vậy, người của ta như thế nào có thể mấy lần bị bọn họ bỏ trốn, thậm chí còn bị bọn họ chém giết một cái khai khiếu ba tầng đầu lĩnh. Cho nên, ta hoài nghi bọn họ trong đội ngũ ẩn nút một cao thủ, nhưng cụ thể tu vi gì cũng không biết. Độc Nhãn Long nói ra chính mình suy đoán, có thể để cho bọn họ cẩn thận như vậy vận chuyển, nhất định là giá trị liên thành vật. Nghe đến đó, quỷ thủ cũng coi là hiểu Độc Nhãn Long gọi bọn họ tới nguyên nhân. La sát nữ cũng là lộ ra một cái như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Độc Nhãn Long những thủ hạ kia cái gì trình độ, nàng không thể rõ ràng hơn, nếu quả thật cùng Độc Nhãn Long nói như vậy, bọn họ tất không thể nào bỏ trốn. Cái này cũng từ mặt bên ấn chứng Độc Nhãn Long suy đoán. Nói đi, ngươi muốn làm gì? La sát nữ lần này không tiếp tục đánh loạn, nếu quả thật là cá lớn vậy, cùng hắn hợp tác cũng không phải không thể. Theo ta suy đoán, mục đích của bọn họ hẳn là thượng kinh, cho nên bất kể như thế nào bọn họ khẳng định cũng sẽ một mực đi phía trước. Ta tiếp tục dẫn người ở phía sau bọn họ đuổi theo, các ngươi liền dẫn người rẽ đường nhỏ đường vòng trước mặt bọn họ. Chờ bọn họ vừa tiến vào chúng ta vòng phục kích, liền đem bọn họ một lưới bắt hết. Nói xong lời cuối cùng, Độc Nhãn Long đột nhiên siết chặt quả đấm, tựa hồ Triệu Trường không đáng người đã là ba ba trong chậu. Quỷ thủ cùng la sát nữ tướng coi một cái, cũng không phản đối. Vậy chúng ta thì ở phía trước chờ ngươi. Chương 534, gặm cối tiếp theo thì tới chương 534, gặm cối tiếp theo thì tới trong rừng cây. Một cây cực cao cây cối chạc cây bên trên, ba đạo bóng người ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới kia hung thần ác sát mã phỉ. Cho đến đối phương bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy, ba người lại đợi hồi lâu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trên cây khô tuột xuống. Liếc nhìn mã phỉ rời đi phương hướng, một người trong đó nhìn về phía trung gian người đàn ông trung niên, thường thúc. Hưu. Chẳng qua là hắn lời vừa mới khởi cái đầu, một mũi tên liền mang theo thê lương gào thét, thẳng tắp hướng ba người bắn tới. Ba người sắc mặt đột biến, không chút nghĩ ngợi địa lăn khỏi chỗ, kia mũi tên cơ hồ là lướt qua ba người đầu bay qua, sâu sắc đinh nhập mới vừa cây cối trong, đuôi tên vẫn kịch liệt rung động. Ba người này chính là Thương Thúc, Trang Phục Nam Tử, Lý Tiểu Tử ba người. Ba người bọn họ trốn đi sau không bao lâu, liền không hẹn mà cùng tiến về đường ống hội hợp. Quả nhiên ở nơi nào gặp phải hai người khác, nhưng nhất để bọn họ lo lắng Giao Giao lại như cũ không có tung tích. Bọn họ một đoán biết ngay, những thứ kia mã phỉ nhất định sẽ nên vì Giao Giao cùng Triệu Trường không yếu nhất, cho nên truy kích bọn họ đi. Nhưng những thứ kia lại vạn vạn không nghĩ tới, kia nhìn như yếu nhất, mới là trong bọn họ mạnh nhất người. Có thể theo như lý mà nói, Giao Giao hẳn là cũng có thể đoán được con mắt của bọn họ mới đúng, không nên chậm chạp chưa từng xuất hiện mới đúng. Như vậy đợi nửa ngày, thực tại không yên lòng ba người, lo lắng bọn họ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, liền chuẩn bị đường cũ trở về, Diêm Chết Giao Giao cùng Triệu Trường không rời đi phương hướng tìm. Nhưng ba người mới vừa đi ra không bao lâu, liền đụng phải những thứ kia lục soát núi mã phỉ, lúc này mới có bây giờ một màn. Đi. Biết ba người bọn họ là trung kế, Thương Thúc quyết đoán, nghiêng đầu liền hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Trang Phục Nam Tử cùng Lý Tiểu Tử cũng lần lượt bật vào. Ba người một bên chạy, một bên mượn cây cối tránh né mũi tên. Không biết là nên nói ba người bọn họ vận khí tốt, hay là nên nói những thứ kia mã phỉ độ chính xác chính lệnh, dầm dạp chẳng chịt mưa tên, cho nên ngay cả đối phương lồng cũng không có đủ phải. Trơ mắt nhìn ba người biến mất trong rừng, những thứ kia mã phỉ mới thu hồi cung tên trong tay, nhất tề nhìn về giữa đám người Độc Nhãn Long Nam Tử. Chính là Sơn Trại Tứ Đương Gia, Độc Nhãn Long. Kia nút ở bên trong cao thủ rốt cuộc sẽ là ai chứ? Hắn còn sót lại một con mắt nhìn chằm chằm Thương Thúc ba người rời đi phương hướng, đáy mắt thoáng qua một tia như có điều suy nghĩ qua mang. Không biết qua bao lâu, hắn mới vây tay gọi lại một kẻ thủ hạ, phát hiện kia hai tên nhất thể tung tích không có. Thủ hạ vội vàng nói, trở về Tứ Đương Gia, còn không có. Độc Nhãn Long nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói cái gì, chẳng qua là khoát tay một cái, tiếp tục đuổi. Nhớ, không nên ép quá mức, đem bọn họ đuổi tiến miệng của chúng ta túi liền có thể. Tại không có biết rõ cao thủ kia thân phận trước, hắn cũng không muốn cùng những người này cứng đối cứng. Một cái nữa, cũng là hắn không có nắm chắc tất thắng. Là. Thủ hạ đáp một tiếng, liền rối rít đuổi theo. Ở xa trước mặt Thương Thúc, Trang Phục Nam Tử, Lý Tiểu Tử ba người cũng không biết Độc Nhãn Long lưu kế. Mấy ngày nay thời gian, ba người bọn họ chẳng qua là cắm đầu địa đi về phía trước, nhưng mỗi khi bọn họ cho là nhờ cậy truy binh, chuẩn bị đi tìm Giao Giao cùng Triệu Trường không thời điểm. Những thứ kia mã phỉ sẽ gặp đột nhiên xuất hiện, ngăn trở đường đi của bọn họ, cho đến bọn họ lần nữa về phía trước, lúc này mới sẽ giả vờ bị bọn họ cấp thoát khỏi. Liên tiếp mấy lần, cho dù ngu ngốc hơn nữa cũng phát hiện vấn đề. Thương Thúc, ta cảm giác có chút không đúng, giống như bọn họ cũng không muốn giết chúng ta, ngược lại càng giống như là đem chúng ta hướng một nơi nào đó đuổi. Trang Phục Nam Tử sắc mặt khó coi nhìn về phía bốn phía, dù là trong tầm mắt không có một người, nhưng trong lòng hắn cũng dám khẳng định, nhất định có người trong bóng tối giám thị bọn họ. Chỉ cần bọn họ không có dựa theo đối phương dự định lộ tuyến đi, bọn họ sẽ gặp xuất hiện đưa bọn họ chạy về chính quỹ. Ta cũng có loại cảm giác này, bọn họ sẽ không phải là ở phía trước bày ra mai phục, sẽ chờ chúng ta nhảy vào đi đi. Lý Tiểu Tử cũng tại lúc này mở miệng nói ra. Thương Thúc sắc mặt âm trầm được phảng phất có thể chảy ra nước, không cần hoài nghi, bọn họ chính là. Nói thế một chỗ, Trang Phục Nam Tử cùng Lý Tiểu Tử đều là trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh lại bị nồng nặc nghi ngờ thay thế. Vậy bọn họ mưu đồ gì a? Chỉ chúng ta cái này ba cái khai khiếu cảnh cá tạng, bọn họ tùy tiện một lần tiêu trừ chúng ta sợ là đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Trang Phục Nam Tử không hiểu nói. Hơn nữa bọn họ trước nhiều lần đều có cơ hội đem chúng ta hoàn toàn chém giết, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, bọn họ giống như là trước hạn thương lượng xong vậy, thả chúng ta một con đường sống. Lý Tiểu Tử ánh mắt lấp lóe, trừ phi trên người chúng ta có bọn họ mưu đồ vật, hoặc là có cái gì là bọn họ cực kỳ kiêng kỵ, bọn họ sợ chúng ta trước khi chết phản tháo, cho nên mới phải làm to chuyện như vậy. Dứt tiếng, Thương Thúc, Trang Phục Nam Tử, Lý Tiểu Tử đều là trong lòng hơi động. Bọn họ giống như đoán được nguyên nhân. Là công tử. Thương Thúc giọng điệu đắm chắc, Trang Phục Nam Tử cùng Lý Tiểu Tử công nhận gật đầu. Bất quá bọn họ bây giờ hẳn là cũng chẳng qua là hoài nghi chúng ta bên trong có cao thủ, nhưng cụ thể là ai bọn họ không hề rõ ràng, cho nên mới muốn từng bước một thử dò xét. Thương Thúc cao mày nói, dĩ nhiên, thời gian dù sao đi qua lâu như vậy, bọn họ cũng có thể đã phát hiện. Cũng không muốn buông tha cho trong tay chúng ta hàng hóa, lúc này mới sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem chúng ta ép về phía vòng phục kích. Không thể không nói, Thương Thúc kinh nghiệm giang hồ hay là đủ phong phú, vẹn vẹn chỉ là bằng vào một ít dấu vết, là có thể nghĩ đến nhiều như vậy vật. Nhưng Thương Thúc ba người cũng là lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Cho dù bọn họ đoán được đối phương mục đích, nhưng bọn họ cũng không có phá cuộc biện pháp. Bọn họ bây giờ liền như là kia thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Thực tại không được chúng ta liền cùng bọn họ liều mạng, như vậy giao cùng cắt thịt, coi như không có chảy máu lưu chết, vậy cũng muốn đau chết mất. Trang Phục Nam Tử trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo lệ mang, khắp khuôn mặt là vẻ hung ác, hắn thật sự là chịu đủ tình huống như vậy. Tiếp tục như vậy nữa, hắn đều sợ bản thân sẽ đi mất. Lý Tiểu Tử trong mắt cũng là hung mang lấp lóe, hắn mười phần đồng ý Trang Phục lời của Nam Tử. Các ngươi là sung sướng, thống khoái, nhưng các ngươi nghĩ tới Giao Giao không có. Thương Thúc tầm mắt ở hai người trên mặt quét qua, trong mắt tràn đầy giận không nên thân ý vị. Nhắc tới Giao Giao, Trang Phục Nam Tử cùng Lý Tiểu Tử nhất thời liền bình tĩnh lại. Đích xác, bọn họ mới vừa rồi ý tưởng thật sự là quá không chịu trách nhiệm. Kia Thương Thúc, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Còn có Giao Giao cùng công tử, cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào. Lý Tiểu Tử trong giọng nói tràn đầy lo âu nồng đậm. Nếu như có thể, hắn thật muốn hầu ở Giao Giao bên người chính là mình, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng không được. Lấy thực lực của hắn căn bản là không bảo vệ được Giao Giao. Thường Thúc nghe vậy, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước, bọn họ không phải muốn cho chúng ta nhảy vào đi không? Vậy chúng ta sẽ theo bọn họ nguyện. Giao Giao cùng công tử bây giờ tung tích không rõ, nhưng có công tử che chở, nàng nhất định không có việc gì. Chúng ta bây giờ phải làm, chính là hiểu rõ phía trước rốt cuộc có cái gì. Không loạn phía trước có cái gì hung hiểm, chúng ta cũng tốt kịp thời nhắc nhở công tử cùng Giao Giao. Cho dù cuối cùng bỏ mình, vậy cũng muốn từ đối phương trên người gặm khối tiếp theo thì tới. Trang phục nam tử cùng Lý Tiểu Tử ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Chương 535, chính là chỗ này, chương 535, chính là chỗ này, giờ phút này Triệu Trường không cùng Giao Giao cũng phát hiện những thứ kia mã phỉ dị thường. Bỏ rơi những thứ kia truy lùng ngựa của bọn họ phỉ sau, Triệu Trường không liền mang theo Giao Giao đi tới quan đạo phụ cận. Cũng phát hiện Thường Thúc mấy người lưu lại khó hiểu ký hiệu. Đang lúc bọn họ tính toán cùng Thường Thúc ba người sẽ cùng lúc, Triệu Trường không thần thức đột nhiên phát hiện những thứ kia mã phỉ bóng dáng. Lúc này mới bằng vào thần thức, hữu kinh vô hiểm cùng những thứ kia mã phỉ hoàn mỹ dịch ra. Vào giờ phút này, hắn cùng với Giao Giao đang xa xa treo ở độc nhãn long đám người sau lưng, đây cũng là vì sao đối phương cho tới bây giờ cũng không có phát hiện bọn họ nguyên nhân. Công tử, chúng ta thật không đi giúp Thường Thúc bọn họ sao? Giao Giao nhìn trước mặt mơ hồ có thể thấy được mã phỉ, có chút lo âu nhìn về phía Triệu Trường không. Cũng không chờ Triệu Trường không trả lời, Giao Giao liền hủy bỏ ý nghĩ của mình, không được, bằng vào ta bây giờ tu vi, coi như đi cũng là gánh nặng, Thường Thúc bọn họ còn phải phân tâm tới chiếu cô ta không thể liên lụy bọn họ. Thế nhưng là, ta không đành lòng xem bọn họ cứ như vậy lâm vào hiểm cảnh. Giao Giao thanh âm tràn đầy thống khổ. Nàng thống hận tại sao mình như vậy vô dụng. Nếu như không phải nàng trầm mê những thứ kia thơ làm, nếu như nàng có thể dụng tâm hơn tập võ, nàng kia bây giờ cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này, mà là tại cùng Lý Đại Ca bọn họ kể vai chiến đấu. Nếu là không có Giao Giao liền tốt. Giao Giao. Triệu Trường không khẽ quát một tiếng, dưới Giao Giao ý thức quay đầu nhìn. Chỉ thấy Triệu Trường không tiếp như tinh không như vũ trụ thâm thúy trong mắt, chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào bản thân. Đây không phải là lỗi của ngươi, mà là những thứ kia mã phỉ, là những người xấu kia lỗi. Chúng ta bây giờ phải làm chính là nghĩ biện pháp giết chết những người xấu kia, xong đi cứu vớt chúng ta bạn bè, người nhà của chúng ta, mà không phải ở chỗ này ăn năn hối hận. Triệu Trường không trầm thấp mà kiên định giọng, dường như sấm sét ở trong óc nàng nổ vang. Giao Giao thân thể đột nhiên run lên, nàng lúc này mới ngạc nhiên biết bản thân lại là chẳng biết lúc nào rút ra bội kiếm, hơn nữa sâu sắc lâm vào nộ khu bên trong. Cho là hết thảy đều là bản thân tạo thành, tiềm thức liền muốn trốn tránh, liền muốn buông tha cho. Nếu không phải Triệu Trường không kịp thời ngăn cản, sợ là nàng bây giờ liền đã. Giao Giao nhất thời dùng mình một cái, nàng không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Công tử, mới vừa rồi thật là làm phiền ngươi. Giao Giao mặt cảm kích xem Triệu Trường không. Ngươi không có sao là tốt rồi. Triệu Trường không cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa rồi một mực tại quan sát độc nhãn long đám người, không nghĩ tới lại là để cho Giao Giao thiếu chút nữa lầm vào cực đoan. Nhớ bên ta mới nói vậy, hết thảy căn nguyên cũng không ở đây ngươi, ngươi cũng bất quá là cái người bị hại mà thôi. Chỉ có ngươi sống, ngươi mới có thể nghĩ biện pháp bảo vệ ngươi muốn bảo hộ người. Triệu Trường không chăm chú dặn dò Giao Giao một câu, người sau gật đầu liên tục, giờ phút này nàng cũng là sợ. Chúng ta cũng theo sau đi, nhìn một chút có thể hay không tìm tới cơ hội cứu Thường Thúc bọn họ. Thấy Giao Giao xác thực nghe đi bảo, Triệu Trường không liền cũng không nói thêm gì nữa, mang theo Giao Giao xa xa treo ở độc nhãn long đám người sau lưng. Hắn nhìn ra độc nhãn long đám người kế hoạch, cũng đem mấy người tâm tư đoàn cái đại khái. Nhưng hắn lại cũng chưa vội vã ra tay, cái này vừa vặn là một lần đem độc nhãn long đám người cơ hội một lưới bắt hết. Bây giờ thương thế của hắn vẫn khôi phục cái thất thất bát bát, Triệu Trường không cũng đã sớm muốn ra tay kết thúc chàng này trò chơi. Bên kia, độc nhãn long nhìn Thường Thúc ba người rời đi phương hướng, thấy nguyên bản còn không ngừng thử ý đồ thoát ly bọn họ ba người, trong lúc bất chợt giống như là biến thành người khác tựa như, dứt khoát quyết nhiên hướng bọn họ vòng phục kích tiến lên. Hắn liền biết ba người đã xem thấu kế hoạch của hắn, sở dĩ như vậy chấp nhận, chỉ sợ cũng là vì kia đến nay cũng còn không biết tung tích thiếu nam thiếu nữ. Nghĩ tới đây, độc nhãn long nhìn về phía một bên thủ hạ, người đã tìm được chưa? Vị tứ đương ra để mắt tới, thủ hạ kia thân thể đột nhiên du lên, thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa không có trực tiếp quỳ dưới đất. Nhất là nghe tới đối phương trong miệng vấn đề sau, trong lòng càng là gọi thẳng muốn xong. Nhưng hắn hay là nhắm mắt nói, trở về tứ đương ra, còn không có, bất quá ta đã. Suy. Chẳng qua là hắn còn chưa có nói xong, một đạo hàn quang đột nhiên lướt qua cổ của hắn. Thủ hạ kia tiềm thức hai tay ôm lấy của mình, xem độc nhãn long, mong muốn nói những gì, nhưng hắn vừa mới há mồm liền nổ ra đầy miệng máu tươi, tiếp theo đầy mặt không cam lòng té xuống. Phế vật. Lâu như vậy, liền hai cái niết thể sâu kiến cũng không bắt được, ngươi còn sống có ích lợi gì? Độc nhãn long tùy ý đem trường đao lần nữa cắm vào vỏ đao lại, cũng không thèm nhìn tới thi thể trên đất, vung tay lên, đuổi. Những thủ hạ kia không chần chờ chút nào, rồi rít nhấc chân đuổi theo. Dù sao vết xe đổ là ở chỗ đó, bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, độc nhãn long mới không nhanh không chậm đi về phía trước. Trải qua cái này mấy lần thử dò xét, hắn đã có chắc chắn 8 phần 10, kia ẩn nút cao thủ sẽ ở đó thiếu nam thiếu nữ trong. Bất kể là ngay trong bọn họ cái nào, trừ phi đối phương thật sự là cái thủ đoạn độc ác, thấy chết mà không cứu chủ nhân. Vậy chỉ cần đối phương biết ba cái kia khai khiếu rác rưởi tin tức, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới trước cứu viện. Đến lúc đó, chỉ cần bọn họ ở trung quanh bảy thiên la địa võng, cho dù đối phương có to như trời làm việc, sợ là cũng khó mà bỏ trốn. Quyết định chủ ý, độc nhãn long cũng không có tiếp tục đùa bỡn tâm tư, chỉ muốn mau sớm kết thúc hết thảy. Nhưng hắn không biết, hắn một mực siêu tầm thiếu nam thiếu nữ, giờ phút này đang ở phía sau hắn cách đó không xa trong rừng rậm, đang quan sát nhất cử nhất động của hắn. Làm như bị quan sát có chút lâu, Độc Nhãn Long hơi kinh ngạc địa quay đầu nhìn một cái, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn nhíu mày một cái, nói thầm một tiếng có thể là suy nghĩ nhiều, lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước. Biết Độc Nhãn Long rời đi hồi lâu, Triệu Trường không cùng Giao Giao cũng không có lập tức hiện thân. Lại qua ước chừng chung trà thời gian, Giao Giao vừa định nói những gì, lại thấy Triệu Trường không đột nhiên che miệng nàng lại. "Đừng động, hắn còn chưa đi." Đồng thời, một đạo nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm truyền vào trong tai nàng, nhất thời để cho nàng dừng lại dãy rủa. Cũng liền vào lúc này, kia Độc Nhãn Long xuất hiện lần nữa ở trong mắt nàng, cau mày quét về phía bốn phía. "Kỳ quái, thật chẳng lẽ là ta nghi nhiều rồi?" Lắc đầu một cái, Độc Nhãn Long lúc này mới hướng về phía trước thủ hạ đuổi theo. Xác định hắn là thật sau khi rời đi, Triệu Trường không lúc này mới bung ra Giao Giao. Giao Giao cũng căn bản không nghĩ tới, kia Độc Nhãn Long thế mà lại giả thoáng một thường, nếu không phải công tử cẩn thận, sợ là vẫn thật là gọi đối phương phát hiện. "Chúng ta cũng đi thôi, muộn thường thúc bọn họ có lẽ sẽ có nguy hiểm." Không đợi Giao Giao mở miệng, Triệu Trường không liền dẫn đầu nói. Giao Giao nghe vậy cũng không nói hoài tới cái khác, vội vàng đi theo Triệu Trường không bước chân hướng Thường Thúc đám người đuổi theo. Cùng lúc đó, Thường Thúc, Trang Phục Nam Tử, Lý Tiểu Tử ba người cũng tới đến một chỗ nhìn như bình thản, bốn phía cũng không có cái gì cây cối bình nguyên. Rõ ràng nơi này xem ra nhất không dễ dàng giấu người, cũng là nơi an toàn nhất. Cũng không biết vì sao, là ba người đặt chân địa phương này sát na, đều là cảm thấy sau lưng chợt lạnh, giống như là bị cái gì tuyệt thế manh thú theo dõi vậy. "Xem ra chính là chỗ này, chúng ta đi thôi." Thường Thúc trong mắt lóe lên lau một cái tinh quang, chợt dứt khoát quyết nhiên địa đạp đi vào. Chương 536, có phải hay không là hai người các ngươi chương 536, có phải hay không là hai người các ngươi chỗ này bình nguyên cũng không tính lớn, nhìn ra ước chừng có 6-7 dặm địa chiều dài, chiều rộng cũng không khác mấy. Thường Thúc, Trang Phục Nam Tử, Lý Tiểu Tử ba người đi đi ở giữa vùng bình nguyên con đường bên trên. Đã đi rồi tiến một nửa lộ trình, vẫn như trước cái gì cũng không có phát sinh. Điều này không khỏi làm Trang Phục Nam Tử cùng Lý Tiểu Tử lên lòng nghi ngờ. "Thường Thúc, sẽ không phải là chúng ta phán đoán lôi đi?" Trang Phục Nam Tử tả hữu quan sát một chút, không nhịn được nhìn về phía cầm đầu Thường Thúc. Lý Tiểu Tử cũng là quay đầu nhìn sang. Thường Thúc nghe vậy cười một tiếng, cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi, "Còn nhớ ta đã từng dạy các ngươi bật sao?" "Dĩ nhiên." Trang Phục Nam Tử cùng Lý Tiểu Tử trăm miệng một lời. Dừng một chút, Trang Phục Nam Tử lại nói, "Ngài đã dạy chúng ta Vinh Giả, Quỷ Đạo cũng." Những lời này không chỉ là dùng để mang binh tác chiến, những địa phương khác giống vậy áp dụng, bao gồm chúng ta hành thương cũng là. Cho nên, khi nhìn đến cái này nhất không dễ dàng giấu người bình nguyên lúc, ta mới có thể hoài nghi đây chính là bọn họ mai phục địa phương. Nhưng chúng ta đều đã đi lâu như vậy, lại như cũng chẳng có chuyện gì phát sinh, sẽ không phải là chúng ta phán đoán sai lầm đi. Lý Tiểu Tử cũng là công nhận gật đầu, "Đúng nha Thường Thúc, có thể hay không chúng ta thật phán đoán lỗi?" Thường Thúc nghe vậy lại là nhẹ giọng cười một tiếng, "Các ngươi cũng có thể nghĩ ra được chuyện, những thứ kia quỷ kế đa đoan mã phỉ liền muốn không tới sao? Còn nữa mới vừa rồi ngươi cũng nói, Vinh Giả, Quỷ Đạo cũng, trong đó trọng điểm sẽ ở đó cái quỷ chữ. Nếu là cứ như vậy tùy tiện để ngươi phát hiện, vậy còn nói chuyện gì quỷ chữ?" Trang Phục Nam Tử cùng Lý Tiểu Tử không khỏi sửng lại. Bọn họ vốn tưởng rằng ở chỗ này mai phục liền đã đủ xuất kỳ bất ý, không nghĩ tới còn phải lại quỷ một chút. Quả nhiên, những thứ kia chơi chiến thuật tâm cũng bẩn. "Đề cao cảnh giác, nếu như ta không có đoán sai." Thường Thúc nói tới chỗ này ngừng lại một chút, quét mắt bốn phía mới tiếp tục nói, "Bọn họ làm như vậy đều chỉ là vì để chúng ta buông lòng cảnh giác, đợi đến chúng ta tâm thần buông lòng cực điểm thời điểm, mới phải xuất hiện cho chúng ta một kích chí mạng. Có khả năng nhất thời cơ, nên chính là chúng ta sắp đi ra phiến bình nguyên này một khắc kia." Trang Phục Nam Tử cùng Lý Tiểu Tử khẽ gật đầu. "Đích xác, thường thường là ngươi cho là chuyện sắp thành công thời điểm, cũng chính là ngươi buông lòng nhất thời điểm. Nhưng cái này cũng thường thường là chuyện dễ dàng nhất xảy ra vấn đề thời điểm. Đi thôi, đừng để cho bọn họ sốt ruột chờ." Thường Thúc nói một tiếng, liền chuẩn bị tiếp tục đi phía trước. Trang Phục Nam Tử cùng Lý Tiểu Tử nhìn nhau, liền kéo động dây cương chuẩn bị theo sau. "Ha ha ha, tiếp ngược lại không gấp, chính là không biết ba vị có vội hay không." Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo vô cùng giá rời, tiểu mỹ thanh âm đột nhiên chuyển vào ba người trong hai, khiến ba người nhất thời tâm thần rung động, trong bụng càng là dâng lên một đám lửa nóng. Trong đầu bây giờ cũng chỉ còn lại một cái ý niệm, muốn cùng thanh âm kia chủ nhân cộng độ lương tiêu. "Mỹ công." Thường Thúc dù sao kiến thức rộng, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, sắc mặt không khỏi chợt biến. Hắn dùng sức cắn về phía bản thân đầu lưỡi, khoảng cách đau đớn cùng ngai ngái mùi máu tanh để cho đầu óc hắn khôi phục một tia thanh minh. Tỉnh lại, xem Trang Phục Nam Tử cùng Lý Tiểu Tử vẻ mặt, hắn quát chói tai một tiếng, đồng thời nhanh chóng ra tay điểm ở hai người hổ khẩu hợp cấp huyệt. Mãnh liệt đau đớn cùng bên tai như kinh lôi nổ vang, nhất thời để cho hai người đầu giật mình tỉnh lại. Hai người đều là trong nháy mắt sợ toát mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền đối phương đạo. Thấy Trang Phục Nam Tử cùng Lý Tiểu Tử tỉnh hồn lại, trong Thường Thúc tâm cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó trên mặt liền đắp lên một tầng thật dày bóng tối, lợi hại như vậy mị công, vậy mà có thể trong nháy mắt mê hoặc ba người bọn họ, đối phương thấp nhất cũng là linh huyền cảnh cao thủ. Ngăn địch. Thường Thúc không dám chậm trễ chút nào, vụt một tiếng rút ra bản thân bội đao. Trang Phục Nam Tử cùng Lý Tiểu Tử cũng rối rít tế ra mỗi người vũ khí, ánh mắt đề phòng nhìn về phía bốn phía. Nhanh như vậy là có thể tỉnh hồn lại, ngược lại coi thường các ngươi mà. Dã rời mị hoặc thanh âm lần nữa vang lên, sớm có phòng bị Thường Thúc ba người vội vàng cắn về phía bản thân đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt để bọn họ đắc ý giữ vững tỉnh táo. Chợt, ba người tầm mắt tất cả đều rơi vào phía trước. Nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo thân ảnh màu đỏ. Nhưng khi ba người thấy rõ ràng thân ảnh kia sau, đều là mặt lộ cổ quái. Nó như thế nào đây? Thân ảnh kia chủ nhân vóc người sưng phù, không, phải nói là mập mạp, trên người thịt mỡ càng là theo hô hấp đang không ngừng run rẩy. Gương mặt đó, cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng nhìn ra cá nhân dạng. Nếu là cách khá xa, chỉ sợ bọn họ còn tưởng rằng là nhà ai heo rừng thành tinh nữa nha. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra, như vậy dưới khuôn mặt, làm sao sẽ có như vậy êm thai thanh âm. Vừa nghĩ tới bọn họ mới vừa rồi ảo tưởng chủ nhân thanh âm không ngờ dài như vậy, ba người liền cảm thấy một trận buồn nôn, nhưng lại cố nín lại. Người nọ không phải người khác, chính là Sơn Trại Ngũ Đương gia, là sát nữ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Thương Thúc ba người sau lưng cũng nhiều thêm một đạo bóng dáng. Kia khô gầy như cây trúc vóc người, cùng với kia mang tính tiêu chí khớp xương to lớn hai tay, không phải là Sơn Trại Tam Đương gia, quý thủ. Hai bên đường nguyên bản bằng phẳng bãi cỏ bình nguyên, giờ phút này cũng nhiều thêm từng cái một trống nhỏ bao. Chuẩn bị mà nói là đã sớm nuốt ở này mã phỉ. Thương Thúc ánh mắt ngưng trọng từ La Sát Nữ, quỷ thủ, còn có một đám mã phỉ trên người quét qua. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ ở lối ra mai phục, lại không nghĩ rằng lại là mai phục ở nơi này. Thật đúng là đủ quỷ. Làm sao lại ba người các ngươi, không phải tổng cộng có 5 người sao? La Sát Nữ hơi nghi hoặc một chút mà liếc nhìn Thương Thúc ba người. Nào có 5 người? Vẫn luôn là ba người chúng ta. Thương Thúc ánh mắt lấp lóe. Xem ra những người này đã sớm thăm dò lai lịch của bọn họ. Hừ. La Sát Nữ hừ lạnh một tiếng, cười khanh khách nói, sắp chết đến nơi còn không thành thật. Thật sự cho rằng chúng ta cái gì cũng không biết sao? Dứt tiếng, nàng đột nhiên cách không phái ra một trường. Thương Thúc sắc mặt đột biến, bản năng mong muốn cơ đao ngăn cản, nhưng hắn phản ứng căn bản không kịp. Phốc. Thương Thúc phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người bị La Sát Nữ vung tới trường phong cấp phiến đến trên đất, ngay sau đó lại là oai nổ ra một ngụm máu tươi. Hắn dãy rủa mong muốn đứng dậy, nhưng liên tiếp mấy lần đều không thể từ dưới đất bò dậy. Thương Thúc, trang phục nam tử cùng Lý Tiểu Tử sắc mặt đại biến, là Thất Thanh. Hai người vội vàng từ lưng ngựa nhảy xuống, đi tới Thương Thúc bên người, đem hắn dìu dắt đứng lên, cho hắn ăn vào một ít chữa thương đang dược, này mới khiến Thương Thúc thở tới một hơi. Xem ra Độc Nhãn Long nói cao thủ không phải ngươi. La Sát Nữ có chút thất vọng nói, Độc Nhãn Long cũng thật là đủ phế vật, hoa thời gian dài như vậy, không chỉ có không có đem người tìm được, ngay cả thực lực cũng không có thử dò xét đi ra. Còn phải lão nương tự mình ra tay, chờ trở về, ta nhất định đến đại ca trước mặt thật tốt cáo một trạng. Nàng lời này chính là cố ý nói cho quỷ thủ nghe. Quỷ thủ nhàn nhạt quét nàng một cái, tiếp tế thanh âm khàn khàn nghe không ra bất kỳ tình cảm, tùy ngươi, nhưng đừng quên đại ca phân phó. Yên tâm, chắc chắn sẽ không quên. La Sát Nữ hài lòng gật đầu, nàng muốn chính là những lời này. Nữ nhân đều là thù dai, Độc Nhãn Long dám như vậy rêu cợt nàng, nàng tuyệt đối không tha cho hắn. Chợt, La Sát Nữ tầm mắt rơi vào trang phục nam tử cùng Lý Tiểu Tử trên người. Nếu không phải hắn, kia có phải hay không là hai người các ngươi? Chương 537, can đảm lắm chương 537, can đảm lắm dứt tiếng. Không đợi cái khác người mở miệng, La Sát Nữ liền trước tiên khanh khách cười không ngừng lên. Nếu thật là hai người các ngươi phế vật, vậy các ngươi trong miệng Thưởng Thúc cũng không biết cái này bộ dáng. Trang phục nam tử cùng Lý Tiểu Tử sắc mặt cứng đờ. Đích xác, nếu như bọn họ thật có tu vi như vậy, như thế nào có thể rơi vào cái như vậy kết quả? Nhưng tu vi không mạnh, không có nghĩa là bọn họ liền có thể trơ mắt xem Thường Thúc bị thương, mà không nhúc nhích ta liều mạng với ngươi. Lý Tiểu Tử đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hung mang, nắm lên để ở một bên trường đao, giống giận hướng La Sát Nữ vào tới. Lý Tiểu Tử, trở về. Trang phục nam tử thấy vậy sắc mặt đột nhiên một lần, nhưng kia Lý Tiểu Tử chẳng qua là quay đầu nhìn hắn một cái, liền dứt khoát quyết nhiên địa quay đầu lại. Trang phục nam tử nhất thời liền giật mình, lời đến khoẹt miệng cũng toàn bộ cắm ở cổ họng bên trong. Hai người nhiều năm giao tình, đã sớm vô cùng ăn ý một số thời khắc, chỉ cần một cái ánh mắt là có thể hiểu ý tưởng của họ. Lý Tiểu Tử mới vừa ánh mắt kia rõ ràng là ôm quyết tâm quyết tử, hắn mong muốn dùng tính mạng vì chính mình cùng Thường Thúc trì hoãn thời gian, để cho bản thân mang theo Thường Thúc rời đi. Hắn nghĩ tới lưu lại bồi Lý Tiểu Tử khẳng khái bị chết, nhưng hắn không thể. Thường Thúc vẫn chờ hắn cứu mạng, hắn cũng còn không có nhìn tận mắt Giao Giao bình an rời đi. Nếu là cứ như vậy chết rồi, đó là đối Thường Thúc cùng đối Giao Giao không phụ trách. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tiểu Tử xông về kia La Sát Nữ. Can đảm lắm, chính là cái này tu vi mà, thật chẳng ra sao. La Sát Nữ xem hướng bản thân vọt tới Lý Tiểu Tử, cười khanh khách nói, bất quá, công tử dáng dấp hay là rất tuấn mà, cũng làm cho thiếp không nỡ hạ thủ đâu. Nói, La Sát Nữ còn đối Lý Tiểu Tử liếc mắt đưa tình. Ngươi có thể nghĩ trước một con heo rừng đối ngươi vứt mị nhãn là cái dạng gì sao? Đây chính là Lý Tiểu Tử bây giờ cảm thụ. Mẹ! Trong lòng hắn một trận buồn nôn, liền trong tay đao đều có chút cầm không vững. Heo yêu, nhận lấy cái chết. Khó khăn lắm mới bình phục vui vẻ, trong lòng hắn sát ý càng hơn. Cái này heo yêu còn muốn ô nhục thân thể của hắn. Nam mơ, thân thể của hắn là thuộc về Giao Giao, ai cũng không thể ô nhục. Nghe Lý Tiểu Tử gọi, La Sát Nữ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, gần như không nhìn thấy đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo lanh mang. Nàng căm hận nhất chính là dễ cợt nàng tướng mạo. Tốt ngươi cái thứ không biết chết sống, vốn định cho ngươi một con đường sống, để ngươi làm ta nam sủng, đã ngươi gấp như vậy muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. La Sát Nữ khắp khuôn mặt là sương lạnh, nàng giơ tay gạt một cái chữ vật túi, một cây roi dài liền xuất hiện ở trong tay. Roi dài màu sắc đỏ nhạt, thậm chí còn có chút biến thành màu đen, giống như là ở máu tươi trong nhuộm dần qua, khô khốc ở phía trên màu sắc bình thường. Đồng thời, ở đó đỏ nhạt roi dài xuất hiện trong mấy mắt, mùi máu tươi nồng nặc nhất thời ập đến. Lý Tiểu Tử mặt lộ hoảng sợ, cái này cần dùng roi giết bao nhiêu người mới có thể có như vậy nồng nặc mùi máu tanh. Tiểu tử, hôm nay sẽ để cho ngươi biết ta La Sát Nữ danh tiếng là thế nào tới. La sát nữ dứt tiếng, đột nhiên một roi vãi ra. Đừng xem La sát nữ bề ngoài xấu xí, nhưng một tay roi thuật thật lợi hại. Kia đỏ nhạt roi dài ở trong tay nàng lại là như cùng sống vật bình thường, trên không trung xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, mang theo chói tai tiếng rít, đồng thời còn nương theo lấy một cỗ làm người ta nôn mửa máu tanh mùi hôi thối. Roi dài chưa đến, kia đập vào mặt roi phong, sẽ để cho Lý Tiểu Tử tâm thần run lên, cảm giác mình giống như là bị rắn độc theo dõi bình thường. Hắn biết rõ bản thân tu vi không bằng đối phương, cứng đôi cứng đơn thuần là ngại bản thân bị chết không đủ nhanh. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp về phía trước bổ nhào đi ra ngoài, tránh quỷ dị kia roi dài, tiếp theo thuận thế lăn khỏi chỗ, đi thẳng tới La sát nữ phụ cận. Hắn nắm chặt trường đao trong tay, đột nhiên hướng lên vẩy lên. Không cầu chiêu này có thể cho đối phương tạo thành bao lớn tổn thương, chỉ cầu có thể cho đối phương mang đến một chút phiền toái. Làm tốt thường thúc bọn họ tranh thủ đến đủ thời gian. Về phần quỷ thủ, hắn cũng không thể ra sức, lấy bản lãnh của hắn có thể chống đỡ La sát nữ một người đã là thấp nhang. Vậy mà, khi hắn theo lưới đao nhìn về phía La sát nữ thời điểm, cũng là thân thể đột nhiên run lên. Chỉ thấy kia La sát nữ trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng, có chẳng qua là vô tận giễu cợt cùng hài hước. Tâm tư thật nhiều, chính là đáng tiếc tu vi chẳng ra sao. Lời con chưa dứt, mèo. Lý Tiểu Tử đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận kình phong đánh tới, tiếp theo không đợi hắn phản ứng kịp, roi dài liền quỷ dị rơi vào trên lưng của hắn, mang theo máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Phúc. Kia trên roi dài mang theo lực đạo càng làm cho hắn một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Làm ướt La sát nữ chéo váy, để cho nàng váy đỏ tăng thêm mấy phần yêu dị. Dương nào tuyệt vời mùi vị. La sát nữ hít sâu một cái, trên mặt viết đầy say mê. Biến thái đi ngươi. Lý Tiểu Tử nhìn đối phương bộ dáng, trong lòng tức tối địa mắng một câu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên đời sẽ có như vậy xấu xí, chán ghét, biến thái nữ tử. Cần giao giao so với. Giao giao đơn giản là trên đời này tốt nhất của bé. Vốn còn muốn giữ lại ngươi nhiều chơi một hồi, ai có thể để ngươi như vậy không hiểu phong tình. Cho nên, thiếp chỉ đành tiễn ngươi lên đường. La sát nữ giọng điệu lộ ra một cỗ nồng nặc đáng tiếc, nhưng nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng cũng là đột nhiên chuyển một cái, mang theo một cỗ lạnh lẽo sắc cơ. Nàng đột nhiên huy động roi dài, không đợi Lý Tiểu Tử phản ứng kịp, liền quấn lấy cổ họng của hắn. Lý Tiểu Tử kịch liệt dãy rủa, nhưng cũng chẳng qua là phát ra không có ý nghĩa hơn âm thanh. Mạnh liệt nghẹn thở để cho hắn đầu óc một mảnh hỗn độn, dãy rủa cũng dần dần yếu đi xuống, nhưng trong lòng chấp niệm để cho hắn ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nhìn về phía trang phục nam tử cùng thưởng thức hai người. Chỉ cần hai người bọn họ có thể bỏ trốn, hắn có chết cũng đáng. Nhưng một giây kế tiếp, hắn đột nhiên trợn to cả mắt. Chỉ thấy trang phục nam tử chẳng biết lúc nào bị quỷ thủ nói trong tay, kia cấp xương to lớn tay phải đang chậm rãi buộc chặt. Mà thương thúc thời là ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Lý Tiểu Tử đột nhiên liền liều mạng dãy rủa vùng đây. Hắn muốn đi cứu người, nhưng hắn hoàn toàn quên bản thân cũng là tự thân khó bảo toàn. La sát nữ theo Lý Tiểu Tử tầm mắt nhìn một cái, nhất thời liền hiểu hắn vì sao chợt đột nhiên dãy rủa kịch liệt như vậy. Ha ha, thật đúng là làm người ta ao ước tình nghĩa. Ngươi yên tâm, các ngươi rất nhanh chỉ biết ở phía dưới đoàn tụ. Đến lúc đó, các ngươi vẫn có thể ở phía dưới tăng tiến tình cảm. Dừng tay. Vậy mà, đang ở nàng cùng bị thủ chuẩn bị ra tay sát hại thời điểm, một đạo thanh âm cũng là đột nhiên ngăn cản bọn họ. Hai người đều là sắc mặt mở ra. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng quỷ thủ hay là ngừng lại. La sát nữ nhíu mày một cái, có lòng vờ như không thấy, có thể thấy quỷ thủ tầm mắt nhìn lại sau, hay là hừ lạnh buông xuống Lý Tiểu Tử. Độc Nhãn Long, ngươi có ý gì? Đem chúng ta kêu đến, lại không để cho chúng ta ra tay, ngươi muốn làm gì? La sát nữ chuyển hướng từ trong rừng cây vội vã đi ra Độc Nhãn Long, giọng điệu lộ ra nồng nặc bất mãn. Mới vừa ngăn cản nàng cùng quỷ thủ, chính là khoan thai tới chậm Độc Nhãn. Chương 538, ta đến rồi chương 538. Ta đến rồi. Độc Nhãn Long lạnh lùng quét nàng một cái không để ý đến, chẳng qua là quay đầu nhìn về phía trang phục nam tử, Lý Tiểu Tử, còn có thưởng thúc ba người. Gặp bọn họ còn sống, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ta giữ lại bọn họ còn có đại dụng. Độc Nhãn Long không có quá nhiều giải thích, chẳng qua là bỏ lại một câu nói, đi liền hướng trang phục nam tử cùng thưởng thúc hai người. Dĩ nhiên, chỉ là bởi vì hai người cách hắn gần đây, tuyệt không phải bởi vì hắn không nghĩ người được. La sát nữ trên người chất lượng kém son phấn cùng máu tanh hỗn hợp phức tạp mùi. Cái gì đại dụng? La sát nữ cho mày, ngoài miệng cũng là dây dưa không thôi nói, chỉ có 5 người, nhưng ngươi bận rộn sống một đường một chút thu hoạch cũng không có, người cũng mới tìm được cái này 3 cái, ngoài ra 2 cái cho tới bây giờ cũng không biết tung tích. Hơn nữa còn là tu vi yếu nhất 2 cái. Ai nói ta không có một chút thu hoạch? Độc Nhãn Long đấy mắt thoáng qua một tia không vui, còn có, ai nói cho ngươi kia cuối cùng 2 người là yếu nhất 2 cái? Ta trong miệng cao thủ liền giấu ở 2 người kia trong, ta hao phí thời gian dài như vậy chính là đang tìm tung tích của bọn họ. Chẳng qua là không nghĩ tới, bọn họ so với ta dự đoán còn phải giàu hạn. La sát nữ chinh chinh. Hiển nhiên không nghĩ tới Độc Nhãn Long có thể như vậy nói, bất quá như cũ mạnh miệng nói, ai biết ngươi nói có phải là thật hay không. Độc Nhãn Long không để ý đến La Sát Nữ, chẳng qua là dừng ở trang phục nam tử trước người, cúi đầu nhìn xuống mà nhìn xem, đang từng ngụm thở hổn hển trang phục nam tử. Chợt, Độc Nhãn Long bật cười, "Tiểu tử, muốn sống sao?" Trang phục nam tử nghe vậy tiềm thức ngẩng đầu nhìn về phía Độc Nhãn Long. Cũng không chờ hắn trả lời, Độc Nhãn Long liền tiếp tục nói, "Ta biết các ngươi có lẫn nhau liên hệ thủ đoạn, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta biết, hoặc là ngươi đem cuối cùng hai người cấp gọi qua, ta không phải là không thể tha cho ngươi một mạng." Dĩ nhiên, không chỉ là ngươi. Độc Nhãn Long vừa chỉ thường thúc cùng Lý Tiểu Tử, ngay cả hai người bọn họ cũng đều có thể sống sót. Thế nào? Hai người bọn họ mệnh bây giờ nhưng toàn nắm giữ ở trong tay ngươi. Độc Nhãn Long không tiếp tục mở miệng, cấp trang phục nam tử lưu đủ suy tính thời gian. Lý Tiểu Tử sự chú ý cũng bị Độc Nhãn Long hấp dẫn. Bất quá hắn tin tưởng trang phục nam tử sẽ không để cho hắn thất vọng. Đang lúc này, trang phục nam tử nhìn hắn một cái. Một giây kế tiếp, Lý tiểu tử trên mặt vẻ mặt đột nhiên đọc lại. "Tốt, ta có thể nói cho ngươi." Chỉ nghe kia trang phục nam tử đột nhiên nói. Lý tiểu tử còn tưởng rằng là lỗ thai mình có vấn đề, đại ca hắn làm sao lại bán đứng bản thân em gái ruột. Vừa vặn bên trên đau đớn, cùng với mới vừa rồi kia giống như thật đến không thể đàng chân thực nghẹt thở cảm giác, nói cho hắn biết, cái này căn bản liền không phải là ảo giác. "Ngươi nói gì?" "Súc sinh, ngươi vậy mà bán đứng thân muội muội của mình. Ngươi còn là người sao ngươi?" Lý tiểu tử trực tiếp tức miệng mắng to, nhưng điều này hiển nhiên không thể thư giãn trong lòng hắn tức giận. Hắn vậy mà dáng chống đỡ đứng lên, xách theo đao liền xông về trang phục nam tử. "Súc sinh, ta giết ngươi." Độc Nhãn Long dĩ nhiên không thể nào để cho trang phục nam tử chết ở Lý tiểu tử trong tay, hắn nhưng là còn trông cậy vào đối phương tìm được tìm trưởng không cùng giao giao đâu. "Chết." Ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay ngăn lại Lý tiểu tử thời điểm, phía sau hắn trang phục nam tử cũng là đột nhiên huy kiếm đâm về phía hắn lưng. "Muốn chết?" Độc Nhãn Long còn sót lại con kia ánh mắt, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh mang, sau đó không chút nghĩ ngợi địa một trưởng về phía sau vỗ tới. "Phanh!" Chỉ nghe một tiếng vang trầm. "Phốc!" Trang phục nam tử nhất thời liền hộp máu té bay ra ngoài, đập ầm ầm có ở đây không xa xa địa trên đất, nhấc lên mảng lớn bụi mù. "Đại ca." Lý tiểu tử con ngươi nhăn co lại, kêu lên một tiếng, chợt một đao bổ về phía Độc Nhãn Long đầu, nhưng lại bị đối phương một cước cấp đạp bay đi ra ngoài. "Phốc!" Người trên không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi, đập xuống đất sau lại vai nổ ra cả mấy miệng. Cả người khí tức nhất thời hề bại đến mấy giờ. Mới vừa rồi hết thảy chính là trang phục nam tử cùng Lý tiểu tử diễn một tuần địch. Nhưng đáng tiếc, bọn họ tỉ mỉ chủ tính như kế, bởi vì trên thực lực chênh lệch bị Độc Nhãn Long cấp nhẹ nhõm phá giải. "Thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng chớ trách ta tâm ngoan thủ lạn." Độc Nhãn Long vốn cũng không phải là cái gì người có kiên nhẫn, mới vừa rồi sẽ đối với trang phục nam tử quên, cũng là hắn số lượng không nhiều kiên nhẫn thể hiện. "Độc Nhãn Long, có muốn hay không ta tới tra hỏi bọn họ?" Vậy mà hắn vừa mới chuẩn bị thích hợp trang nam tử cùng Lý tiểu tử ra tay, La sát nữ thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vừa nghĩ tới La sát nữ những thủ đoạn kia, Độc Nhãn Long liền không nhịn được dùng mình một cái. Bất quá hắn cũng không cự tuyệt, chẳng qua là nhắc nhở một câu, "Ngươi chớ đem người cấp đùa chơi chết. Yên tâm, ta có chừng mực." La sát nữ giọng điệu lộ ra một cố không kịp chờ đợi hưng phấn. Nàng đầu tiên là liếc nhìn kia trang phục nam tử, tiếp theo liền hướng Lý tiểu tử đi tới. Không có gì khác, đơn thuần chính là thủ giai. "Tiểu tử, vốn đang tiếc không thể với ngươi thật tốt chơi một chút, bất quá bây giờ có cơ hội. Ngươi yên tâm, thiếp nhất định sẽ đem hết khả năng cấp công tử một cái cả đời khó quên trải qua." La sát nữ từng bước hướng Lý tiểu tử đi tới, dã rời mị hoặc trong thanh âm càng là xen lẫn mấy phần mong đợi. Có thể cùng giọng nói của nàng bất đồng chính là, nàng liếm quẹt miệng, trên mặt viết đầy tàn nhẫn cùng khát máu. Cách đó không xa trang phục nam tử cũng nhìn thấy một màn này, cũng không biết phải không người bị thương nặng nguyên nhân, thân thể vô duyên vô cớ dùng mình một cái, trên mặt càng là viết đầy hoảng sợ. Đồng thời lại có một ít may mắn, cũng được con lợn này yêu không coi trọng bản thân. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đồng tình nhìn Lý tiểu tử một cái. Lý tiểu tử thì càng khỏi nói, trong lòng đột nhiên hiện ra lau một cái hối hận. Sớm biết như vậy, mới vừa rồi còn không bằng chết đi coi như xong, tại sao phải cho mình thừa khẩu khí a, vừa nghĩ đến đây. Hắn không chút do dự cơ đao đâm về phía mình cổ họng, hắn chính là chết cũng không muốn bị một con lợn yêu cấp làm bẩn. Ken. Nhưng hắn vừa muốn ra tay, trường đao trong tay liền bị La sát nữ một roi cấp đánh bay ra ngoài. Thiếp còn không hào hào hầu hạ công tử đâu, làm sao sẽ để cho công tử dễ dàng như vậy chết đi. La sát nữ cười khanh khách một tiếng, chợt tăng nhanh bước chân. "Đừng, ngươi không được qua đây." Lý tiểu tử thời là dùng cả tay chân, liều mạng lui về phía sau, nhưng hắn dây rủa chỉ biết mang cho La sát nữ càng hưng phấn. Hiển nhiên, La sát nữ kiên nhẫn bị tiêu hao tới cực điểm. Nàng một bước tiến lên, hướng thẳng đến Lý tiểu tử nhào tới. Bang! Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kiếm mang đột nhiên từ trong rừng cây bay ra. Tốc độ nhanh đến tất cả mọi người cũng không có phản ứng kịp, chờ bọn họ lấy lại tinh thần lúc, kia kiếm quang đã sớm lướt qua La sát nữ thân thể. Mà giờ khắc này, La sát nữ giống như là bị làm định thân chú bình thường, đột nhiên cứng ở tại chỗ, ngay cả nét mặt của nàng cũng đều đọc lại. Suy! Đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền tới. Một giây kế tiếp, La sát nữ đầu lâu đột nhiên cùng nàng thân thể chia lìa. Bất thình lình một màn, khiến cho mọi người cũng không khỏi ngây người, kinh ngạc nhìn La sát nữ kia thi thể chia lìa thi thể. "Các ngươi không phải đang tìm ta sao?" "Ta đến rồi." Ngay vào lúc này, một nam một nữ hai thân ảnh từ trong rừng cây hiện ra. Chương 539, phát tín hiệu chương 539, phát tín hiệu giao giao, công tử. Đợi thấy rõ hai người tướng mạo sau, Lý tiểu tử cùng trang phục nam tử đều là vẻ mặt mẩn ra. Bọn họ không nghĩ tới hai người không ngờ vào lúc này chạy tới. Nhưng càng làm cho bọn họ khiếp sợ hay là Triệu Trường Không tu vi. Mạnh mẽ như vậy là sát nữ, không ngờ cứ như vậy bị hắn cấp một kiếm chém giết, đối phương thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có phản ứng kịp. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Độc Nhãn Long cùng quỷ thủ cũng là kinh hãi không dứt. Nhất là Độc Nhãn Long. Tuy nói hắn đoán được 5 người này bên trong ẩn nút một cao thủ, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương tu vi vậy mà như thế cường hãn. Một kiếm chém giết La sát nữ, sợ là ngay cả bọn họ đại ca cũng làm không được đi. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, Độc Nhãn Long nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận, ngươi nói ngươi rõ ràng tu vi mạnh mẽ như vậy, ban đầu ngươi trực tiếp bộc lộ tài năng không phải cũng liền không có nhiều chuyện như vậy sao? Không phải ở nơi này chơi giả heo ăn thịt hổ một bộ này. Thế nào? Là tu luyện nhàm chán, cho nên đi ra tìm một chút việc vui. Dĩ nhiên, nhất ngộng bức còn phải đếm giao giao. "Công tử, ngươi không phải nói bản thân không có dấu giếm tu vi mà? Như vậy là chuyện gì xảy ra?" Ban đầu nàng là thật tin Triệu Trường Không vậy, nhưng ai có thể nghĩ đến, Triệu Trường Không trong miệng liền không có một câu lời nói thật. Nàng nhất thời cảm thấy trời đất sụp đổ. "Công tử tại sao có thể như vậy?" Triệu Trường Không cười xấu hổ cười, cũng không nói tiếp, chẳng qua là nói sang chuyện khác, "Cái khác sau này hay nói, chúng ta hay là trước cứu thường thúc bọn họ." Giao Giao nghe vậy cũng không có tiếp tục kiên trì. Không để ý đến những thứ kia đã bị sợ vỡ mật mã phỉ, Triệu Trường Không cứ như vậy mang theo Giao Giao, nên ngang đi về phía thường thúc ba người. Chỗ đi qua, không có ai cả gan vọng động một cái, rối rít nhường ra một lối đi. Thậm chí ngay cả quỷ thủ cùng độc nhãn long cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước, nhưng lại không dám xoay người chạy. Ở Triệu Trường Không mở miệng trước, bọn họ cái gì cũng không dám làm. "Giao Giao, công tử." Triệu Trường Không đầu tiên là đi tới Lý Tiểu Tử bên người, lấy ra một cái Càn Nguyên Đan để cho hắn nuốt vào. Mặc dù chưa thấy qua cái này Càn Nguyên Đan, nhưng từ phía trên tản mát ra tinh thuần dược lực, dĩ nhiên vừa nhìn liền biết bất phàm. "Công tử, cái này quá quý trọng, ta thương thế kia dưỡng dưỡng liền." Từ ngực. Dưới Lý Tiểu Tử ý thức liền muốn từ chối, nhưng Triệu Trường Không căn bản cũng không cho hắn nói một chút cơ hội. Trực tiếp con ngón tay hơi gãy, đem đan dược đầu nhập trong miệng hắn, để cho hắn trực tiếp nuốt vào. "Cứu mạng vật, không có cái gì quý trọng không quý giá, để ngươi ăn thì ăn." "Lý đại ca, ngươi liền nghe công tử a." Giao Giao cũng ở đây một bên quên. Lý Tiểu Tử nghe vậy cười khổ một tiếng, ngược lại đan dược cũng đã ăn, bây giờ nói cái gì nữa cũng đều muộn. Bị Giao Giao dịu nhau, ba người đi tới thường thúc cùng trang phục nam tử bên người. Triệu Trường Không giống vậy lấy ra Càn Nguyên đan để cho hai người ăn vào. Nuốt vào đan dược sau, trang phục nam tử cùng thường thúc sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên khá hơn không ít, chẳng qua là thường thúc bị thương quá nặng, trong thời gian ngắn còn không cách nào tỉnh lại. Thấy ba người tình huống cũng ổn định lại, Triệu Trường Không lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng Độc Nhãn Long cùng quỷ thủ hai người. Chính là cái này đơn giản một cái, khiến trong hai người tâm đột nhiên run lên, càng là thiếu chút nữa không có hai đầu gối mềm nhũn quỳ dưới đất. Cái này cũng không trách bọn họ, thật sự là Triệu Trường Không ánh mắt quá đáng sợ, lạnh lùng, vô tình. Ánh mắt kia không giống như là đối đãi vật còn sống, càng giống như là đang nhìn thi thể lạnh như băng. Độc Nhãn Long cùng quỷ thủ khắp cả người phát rét, bọn họ không nghi ngờ chút nào, như vậy khắp bọn họ cả gan có chút xíu dị động. Sau một khắc chỉ biết biến thành cùng La Sát nữ vậy thi thể. "Tiền, tiền bối, tha mạng, tha mạng." Độc Nhãn Long thanh âm khô khốc phát run, còn sót lại một con mắt tràn đầy sợ hãi. "Bọn ta có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối, ta nguyện dâng ra toàn thân ra tài vận, chỉ có tiền bối có thể tha tiểu nhân một cái mạng." Độc Nhãn Long cũng không có như cùng những thứ kia xương cứng bình thường, ý đồ cùng Triệu Trường Không kháng tranh rốt cuộc, thậm chí nói hoài nghi Triệu Trường Không đang hư trương thanh thế. Chứ không nói Triệu Trường Không tu vi tuyệt đối vượt xa hắn cùng với quỷ thủ, liền nói mới vừa kia chém giết La Sát nữ một kiếm, vậy thì không phải là hắn có thể ngăn được xuống. Quỷ thủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ hắn khẽ run thân thể có thể thấy được, hắn rõ ràng cũng ở đây sợ hãi. Chẳng qua là hắn không hề thiện lời nói. "Tha cho, tha mạng." Quỷ thủ thanh âm vẫn vậy khàn khàn tiêm thế, tuy nhiên có thể nghe ra trong đó xen lẫn nồng nặc sợ hãi. Triệu Trường Không không để ý đến hai người xin tha, chẳng qua là quay đầu nhìn bốn phía những thứ kia đã sớm sợ vỡ mật mã phỉ, không nói lời nào. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra đen nhánh ánh sáng nhất thời ẩn vào hư không, thẳng tắp bay về phía những thứ kia mã phỉ. "A, a, a." Ngay sau đó, bốn phía liền chuyển tới liên tiếp kêu thảm thiết. Không cần chốc lát, hiện trường còn sống cũng chỉ còn lại có Triệu Trường Không Giao Giao năm người, cùng với Độc Nhãn Long cùng quỷ thủ. Giờ phút này, Độc Nhãn Long cùng quỷ thủ sớm bị sợ vỡ mật. Triệu Trường Không chém giết những thứ kia mã phỉ thủ đoạn, cần phải so hắn một kiếm chém giết La Sát nữ hình ảnh còn phải có đánh vào cảm giác. Bịch. Hai người không thể kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. "Tiền bối, chúng ta lỗi, chúng ta thật lỗi. Cầu tiền bối đại nhân có đại lượng, liền tha chúng ta lần này đi." Lần này, không đợi Độc Nhãn Long mở miệng, quỷ thủ thanh âm trước hết một bước băng lên. "Nào có cái gì không giỏi ăn nói, đang sợ hãi trước mặt chả là cái quắc khô gì." Ngay cả Độc Nhãn Long đều có chút ngây người, nhận biết quỷ thủ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên biết hắn cũng có thể đem lời nói đến như vậy lưu loát. Có chút đổi mới hắn nhận biết. Bất quá hắn giờ phút này cũng không có công phu chú ý những thứ này. "Tiền bối." Độc Nhãn Long vừa muốn mở miệng xin tha, liền bị Triệu Trường Không lên tiếng cắt đứt. "Ta cũng biết các ngươi có cùng sơn trại liên hệ thủ đoạn đặc thù, phát tín hiệu để cho các ngươi trong miệng đại ca dẫn người tới." Lời vừa nói ra, Độc Nhãn Long cùng quỷ thủ đều không khỏi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Trường Không có thể như vậy nói. Ngay cả trang phục nam tử, Lý tiểu tử cùng với Giao Giao cũng đều không nghĩ tới. Chẳng lẽ công tử là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết? Cái ý niệm này vừa ra, ba người đều bị sợ hết hồn. Đây cũng quá điên cùng đi. Nhưng vì cái gì trong lòng bọn họ sẽ có hưng phấn như vậy, kích động như vậy đâu? "Tiền, tiền bối, ngài, ngài nói gì?" Độc Nhãn Long cẩn thận từng ly từng tí hỏi, như sợ chọc Triệu Trường Không mất hứng. "Ta để cho các ngươi phát tín hiệu, đem sơn trại tất cả mọi người cũng gọi tới." Triệu Trường Không đạm mạc nói. Hắn xác thực có đem những thứ này mã phỉ một lưới bắt hết ý tưởng. Dù sao từ nay rời đi, cho dù là cưỡi ngựa đi quan đạo vậy cũng cần một ngày thời gian. Đến lúc đó nếu những thứ kia mã phỉ phát hiện Độc Nhãn Long đám người thi thể, chỉ sợ lại là phiền toái. "Ta vậy không thích tái diễn thứ ba lần, các ngươi có ba hơi thời gian cân nhắc, bây giờ còn có hai hơi." Không đợi Triệu Trường Không dứt tiếng, quỷ thủ đột nhiên đứng lên, từ miệng trong túi móc ra một cái vòng tròn trụ hình vật, chợt không nói lời gì địa kéo động đáy dây kéo. "Phanh!" Một cái ánh lửa đột nhiên từ trong đó bay lên không, sau đó trên không trung nổ tung nở rộ ra một cái to lớn lửa khói. Cho dù là ban ngày, cũng có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, Phần Sơn sơn mạch, một chỗ cực kỳ ẩn nút trong động đá bôi, một kẻ râu quai nón nam tử ngồi ở chính giữa đầu tiên, vừa muốn uống xong trong tay chén kia rượu, một kẻ thủ hạ đột nhiên xông vào. "Đại ca, không xong." Tam đương gia phát tín hiệu cầu cứu. Chương 540, lời xã giao chương 540, lời xã giao râu quai nón nam tử đột nhiên mẩn ra, tiềm thức hỏi, "Các ngươi Tam đương gia, không phải cùng Ngũ đương gia cùng nhau bị Tứ đương gia gọi đi bắt cá lớn sao?" "Trở về đại ca lời, xác thực như vậy." Kia báo tin thủ hạ đội vàng gật đầu trả lời, nhưng thuộc hạ mới vừa rồi đúng là thấy được Tam đương gia tín hiệu cầu viện. Râu quai nón nam tử chân mày xít sao nhíu lên. Liền ba người bọn họ linh huyền cũng không giải quyết được sao? Cái này cần là bao lớn một con cá a? Dừng một chút, râu quai nón nam tử hạ lệnh, đi tìm các ngươi đại đương gia à, để cho hắn cùng nhau cùng nhị đương gia đi xem một chút. Là. Báo tin thủ hạ đáp một tiếng, lại không có thứ nhất thời gian rời đi, mà là nhìn về phía râu quai nón nam tử. Râu quai nón nam tử gặp hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, không khỏi hỏi, thế nào? Còn có việc sao? Báo tin thủ hạ do dự một chút, mới gồ lên dũng nói, đại ca, ngài không tự mình đi nhìn một chút sao? Ta không phải đã để ngươi đi tìm các ngươi đại đương gia cùng nhị đương gia sao? Làm gì còn phải ta tự mình đi? Râu quai nón nam tử nghe vậy cũng không tức giận, chẳng qua là cười giam giữ miệng rượu. Nhưng ngài ban đầu không phải nói, phàm là mấy vị đương gia phát ra tín hiệu cầu cứu, đều có ngài tự mình dẫn đội cứu viện sao? Báo tin thủ hạ mặt không hiểu, ta nói qua sao? Râu quai nón nam tử sắc mặt mở ra, chợt phản ánh đi qua, hắn giống như đích thật là nói qua những lời này. Ban đầu sơn trại mới vừa thành lập thời điểm, vì vững chắc lòng người, hắn đúng là nói như vậy. Nhưng kia bất quá chỉ là một câu hình thức mà thôi, không nghĩ tới người phía dưới còn làm thật. Vốn là nâng đỡ kia năm vị đương gia, chính là suy nghĩ mình có thể ngồi vững phía sau màn, không nghĩ tới từ Huyền Hải rời đi, lúc này mới thư thái không có mấy ngày, liền có tìm cho mình nhiều chuyện như vậy. Xem thủ hạ mong ước ánh mắt, râu quai nón nam tử trong lòng thở dài. Mà thôi, hay là đi một lần đi. Cái này nếu là tâm giải tán, đội ngũ kia sau này coi như không tâm mang. Dĩ nhiên, râu quai nón nam tử cười ha ha một tiếng, ta thật ra là nghĩ âm thầm theo tới, như vậy ta và các ngươi đại đương gia cùng nhị đương gia, một sáng một tối, cho dù đối phương có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không trốn thoát lòng bàn tay của chúng ta. Nguyên lai là như vậy. Kia báo tin thủ hạ nghe vậy trên mặt nhất thời hiện ra lau một cái sắc mặt vui mừng, thuộc hạ đáng chết, đều là thuộc hạ lắm mồm mới hỏng đại ca mưu kế. Không sao. Râu quai nón nam tử khoát tay một cái, cố làm đại độ nói, lấy các ngươi đầu óc, không thể hiểu quyết định của ta là quá bình thường chuyện. Được rồi, nhanh đi truyền tin đi, muốn các ngươi Tam đương gia nói không chừng liền gặp gỡ cái gì bất chắc. Nhưng trong lòng lại là nghĩ đến chờ một hồi làm như thế nào đem cái này lắm mồm thuộc hạ cấp bất động thanh sắc giết chết. Khoát tay một cái, đem kia báo tin thủ hạ cấp đuổi đi ra ngoài. Râu quai nón nam tử thời là như có điều suy nghĩ bước cảm. Liền ba cái linh huyền cảnh cũng không bắt được đối phương, kia sợ rằng đại đương gia nhị đương gia, hơn nữa một cái bản thân cũng có chút quá sức. Nhưng như là đã đem lời cấp lược xuất đi, không đi nhất định là không được. Tuy nói bản thân sẽ lộ diện, nhưng hết thảy hay là cẩn thận là hơn, nếu như chuyện không thể làm vậy thì bỏ cái này sơn trại. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Quyết định chủ ý, râu quai nón nam tử liền đứng dậy ra động rộng rãi. Giờ phút này, sơn trại đại đương gia cùng nhị đương gia đã sớm triệu tập được rồi thủ hạ, liền ở lại giữ nhân thủ không có để lại, có thể nói là dốc toàn bộ ra. Thấy râu quai nón nam tử đi ra, đại đương gia cùng nhị đương gia vội vàng cùng kính kêu một tiếng. Đại ca, bọn họ cái này mở miệng, cũng đem những thủ hạ kia tầm mắt hấp dẫn qua, rối rít mở miệng hô. Đại ca, đám người trăm miệng một lời, chừng trăm người thanh âm, ở nơi này trong động đá vội vàng vọng bất giác. Trong lúc nhất thời lại là để cho râu quai nón nam tử sinh ra mấy phần hào khí ngút trời cảm giác, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Giả, đều là giả, chỉ có chính mình mới là thật. Ở trong lòng cho mình tẩy não một phen, hắn mới nhìn hướng đại đương gia đám người, tầm mắt ở một đám thủ hạ trên mặt từng cái quét qua, không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, đả thủ bung lên đường. Chừng trăm người trung trung điệp điệp địa từ động rộng rãi lên đường. Mới vừa tiến vào rừng rậm, râu quai nón nam tử đã không thấy tăm hơi bóng dáng, nhưng trước kia báo tin thủ hạ đã sớm đem râu quai nón an bài cấp gieo rắc đi ra ngoài, cho nên cũng không có mấy người hoài nghi. Bên kia, Độc Nhãn Long vừa định thả đạn tín hiệu, liền bị thủy thủ cấp trước, cả người hắn đều ngây dại. Vậy mà làm hắn càng thêm kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy quỷ kia để tay xong đạn tín hiệu sau, lại là mặt định hót nhìn về phía Triệu Trường Không, tiền bối, yêu cầu của ngài ta đã hoàn thành, ngài nhìn có hay không có thể thả ta. Dĩ nhiên, nếu như tiền bối còn có cái gì cần, xin cứ việc phân phó. Thấy được quỷ thủ vẻ mặt, cùng với nói ra kia lời nói, Độc Nhãn Long nhất thời liền ngớ ngác. Đây là hắn nhận biết cái đó quỷ thủ sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng nhanh lên từ quỷ thủ trên người xuống. Tiền bối, ta còn biết sơn trại tin tức, ta có thể đem ta biết toàn bộ cũng nói cho ngươi. Hoàn hồn sau, Độc Nhãn Long cũng không cam chịu yếu thế, liên tiếp mở miệng nói. Vậy mà, Triệu Trường Không nhưng chỉ là nhàn nhạt quét hai người một cái, không cần. Độc Nhãn Long cùng vị thủ hai người nghe vậy không khỏi sắc mặt mở ra, không hiểu Triệu Trường Không lời này là có ý gì. Cái gì cũng không cần. Nhưng bọn họ rất nhanh liền hiểu. Bang! Một đạo kiếm mang đột nhiên xẹt qua hai người cổ, Độc Nhãn Long cùng vị thủ trên mặt nét mặt lúc này cứng đờ. Ngươi! Độc Nhãn Long còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mới vừa mở miệng, chính là một ngụm máu tươi xung ra, nhất thời đem hắn lời đến khỏe miệng cấp toàn bộ chảy mất. Hắn đầy mặt không cam lòng xem Triệu Trường Không, trong mắt viết đầy oán hận. Quỷ thủ giống như vậy, nhưng ánh mắt hiển nhiên giết không được Triệu Trường Không. Bịch, bịch. Theo hai đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, hai người thi thể trước sau ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Giao Giao khắp khuôn mặt là thống khoái chi sắc, những người này căn bản chính là chết không có gì đáng tiếc. Nhưng rất nhanh trên mặt nàng liền đắp lên một tầng lo âu, bất quá cái này xóa lo âu khi nhìn đến Triệu Trường Không bóng lưng sau, nhất thời có biến thành kiên định. Mặc dù không biết Triệu Trường Không vì sao nhất định phải để cho đối phương cầu viện, nhưng nàng tin tưởng công tử lựa chọn, không có để cho Triệu Trường Không chờ thời gian quá lâu. Ước chừng chung trả thời gian, ở hắn thần thức cảm nhận trong phạm vi, liền xuất hiện những thứ kia mã phỉ bóng dáng. Khoe miệng hắn chậm rãi buộc vòng quanh một chút nét cười, tới cũng không phải chậm mà, hắn cũng không trực tiếp ra tay. Nếu là bây giờ liền xuất thủ, nói không chừng sẽ đem những thứ này mã phỉ dọa cho chạy. Đến lúc đó coi như có chút không dễ làm, tốt nhất là những người này đến gần sau, lại trực tiếp một lưới bắt hết. Triệu Trường Không cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi, đồng thời cũng ở đây lợi dụng thần thức quan sát những thứ này mã phỉ. Nhưng khi hắn thấy được kia Lạc Hậu hơn tất cả mọi người lén lén lút lút bóng dáng lúc, trên mặt không khỏi nổi lên lau một cái vẻ cổ quái. Lại là hắn? Hắn không phải ở Huyền Hải sao? Lúc nào chạy đến cái này lại riêng? Chương 541, ngươi cảm thấy ta sẽ thế nào chọn chương 541, ngươi cảm thấy ta sẽ thế nào chọn chừng trăm số sơn trại mã phỉ, rất nhanh liền toàn bộ đến đông đủ, nhiều người phảng phất có thể đem vùng bình nguyên này cấp lớp đầy. Đi đầu, chính thức sơn trại đại đương gia cùng nhị đương gia. Hai người xem thi thể đầy đất, nhất là La Sát Nữ, Quỷ Thủ, Độc Nhãn Long ba người chết không nhắm mắt thê thảm bộ dáng, trong mắt nhất thời toát ra lau một cái vẻ ngưng trọng. Hai người tầm mắt đầu tiên là quét qua Giao Giao cùng trang phục nam tử đám người, ngay sau đó không hẹn mà cùng rơi vào Triệu Trường Không trên người. Từ tình huống hiện trường xem ra, chém giết quỷ thủ bọn họ, tám phần chính là thiếu niên này. Nhưng cảm nhận đối phương khí tức, cũng bất quá là cái niết thể mà thôi, loại cấp bậc này sâu kiến đối với Độc Nhãn Long ba người bọn họ linh huyền mà nói, hoàn toàn có thể tiện tay bóc chết. Nhưng kết quả lại là ba người liền thi thể đều đã lạnh. Như vậy thì chỉ có một khả năng, đối phương che giấu tu vi, nhưng cụ thể tu vi gì, bọn họ không hề rõ ràng. Nhưng có một chút bọn họ rõ ràng biết, người này không thể so với bọn họ đại ca chênh lệch, thậm chí còn hơn cái trước. Hai người nhìn nhau, đều ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Tiền bối, ta nghĩ chúng ta giữa nhất định là có hiểu lầm gì đó, ngài nhìn như vậy như thế nào? Ngược lại mấy người bọn họ tội khôi họa tay đã bị ngài giết đi, chúng ta sao không chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Đại đương gia dẫn đầu nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía những thứ kia mã phỉ nhất thời liền giật mình. Bọn họ không phải đến báo thù sao? Tại sao lại muốn cứ tính như vậy? Bất quá ngại vì đại đương gia dâm uy, bọn họ cho dù đầy lòng nghi ngờ, cũng không dám nói thêm cái gì. Cũng có mấy cái người thông minh từ trong người ra không giống tầm thường mùi vị. Hơn nữa trên đất tam đương gia đám người thi thể, nhất thời hiểu được, đây là một cái khó chơi ý tưởng. Vì vậy, bất động thanh sắc về phía sau di chuyển thân thể, suy nghĩ chờ một hồi nếu là thật sự đánh nhau, cũng phương tiện bọn họ chạy trốn. Đúng nha tiền bối, oan gia nên cởi không nên buộc mà, chúng ta cũng không cần thiết đem chuyện huyên náo như vậy ương. Nhị đương gia cũng là lên tiếng phụ hòa nói. Hắn tin tưởng đại ca giờ phút này khẳng định đang ở chung quanh nhận nút, nếu đại ca đến bây giờ cũng không có mở miệng phản đối, vậy khẳng định chính là đồng ý ý nghĩ của bọn họ. Cũng là, lấy đại ca tu vi khẳng định đã sớm phát hiện tiểu tử này không phải tầm thường. Sở dĩ hiện tại cũng không hiện thân, nhất định là suy nghĩ chờ một hồi nếu là thật sự đánh nhau, trực tiếp cấp đối phương tới cái xuất kỳ bất ý tập kích. Coi như không thể để cho đối phương hoàn toàn mất đi năng lực hành động, chỉ sợ cũng phải để cho đối phương nhức đầu một cái. Đúng như nhị đương gia suy đoán như vậy. Dâu quay nón nam tử đích thật là phát hiện Triệu Trường Không không phải tầm thường. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này đụng phải đối phương, ban đầu hắn nhưng chỉ là bởi vì Triệu Trường Không mới quyết định rời đi Huyền Hải. Không nghĩ tới đối phương cũng tới đến Huyền Hải. Bất quá nghĩ lại liền bình thường trở lại. Tới đại diên thời gian dài như vậy, hắn cũng biết rõ ràng ban đầu bị toàn bộ Huyền Hải truy nã thiếu niên thân phận. Chính thức đại diên định quốc công thế tử, Triệu Trường Không. Vậy đối phương trở lại đại diên, chẳng phải là lẽ đương nhiên. Có thể khiến hắn không có dự liệu được chính là, kia Triệu Trường Không lại có thể ở Huyền Hải nặng nghề bao vây hạng, sống trở lại đại diên. Cái này chẳng phải là càng thêm chứng minh Triệu Trường Không bất phàm. Nghĩ đến đây, dâu quay nón nam tử ngay cả ra mặt tính toán cũng không có, chỉ muốn mau sớm từ Triệu Trường Không dưới mí mắt chạy trốn. Vậy mà, hắn cái ý niệm này mới vừa dâng lên, liền nghe một đạo thanh âm đạm mạc ở trong rừng cây vang vọng. Thế nào? Bạn cũ gặp nhau, ngay cả mặt mũi cũng không có ý định lộ một cái liền chuẩn bị rời đi sao? Triệu Trường Không sao không để ý đến đại đương gia cùng nhị đương gia, chẳng qua là cười như không cười nhìn về phía rừng cây nơi nào đó góc. Dâu quay nón nam tử thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn bén nhạy nhận ra được một đạo tầm mắt xuyên thấu qua tầng tầng rừng cây, tinh chuẩn phong tỏa ở trên người mình. Không cần nghĩ cũng biết, ánh mắt kia chủ nhân chính là Triệu Trường Không. Trong lòng hắn tràn đầy cười khổ, có lòng làm bộ như không nghe được trực tiếp rời đi, nhưng hắn không hoài nghi chút nào, nếu là hắn quả thực dám làm như thế, chỉ sợ sau một khắc sẽ phải thi thể chết lìa. Hắn nặng nề thở dài, chợt xoay người bước bước chân nặng nề, từng bước hướng Triệu Trường Không đi tới. Đại đương gia cùng nhị đương gia trên mặt viết đầy nghi ngờ, tiểu tử kia trong miệng người quen là ai? Ngay cả Giao Giao mấy người cũng là đầy bụng không hiểu. Công tử làm sao sẽ có mã phỉ bạn bè đâu? Chẳng lẽ nói lúc trước cố nhân, sau đó suy tàn? Đang lúc bọn họ chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, một đạo bóng người từ trong rừng cây đi ra. Khi thấy rõ đạo nhân ảnh kia thời điểm, đại đương gia cùng hai ngay mặt thử lúc này mượn ra. Đại ca, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Triệu Trường Không trong miệng bạn cũ không ngờ lại là bọn họ đại ca. Như vậy không phải là hồng thủy vọt lên Long Vương miếu, người trong nhà không nhận biết người trong nhà sao? Nghĩ thông suốt một điểm này, trong hai người tâm nhất thời liền an định đi xuống. Có đại ca ra tay khẳng định không có vấn đề. Thế là ngươi a, tiền bối. Dâu quay nón vốn là nghĩ gọi thế tử điện hạ tìm cách làm thần, có thể nhìn đến Triệu Trường Không nguy hiểm ánh mắt sau, liền lại đổi miệng. "Không sai, là ta." Triệu Trường Không gật đầu một cái, "Ngươi không phải ở Huyền Hải, thế nào đột nhiên chạy tới Đại Diên?" "Huyền Hải bên kia ở chán, cho nên mới tới Đại Diên kiếm sống." Dâu quay nón nam tử câu nệ đạo. Triệu Trường Không cũng không tra cứu cái vấn đề này. Nghĩ đến cũng là hắn tố cáo bản thân hành tung sau, nhận tưởng thưởng kết quả lại sợ có người đối hắn mưu đồ bất chính, định liền trực tiếp từ Huyền Hải chạy trốn. Bất quá hắn không hề quan tâm những thứ này. "Trong miệng ngươi kiếm sống, chính là làm cái này." Triệu Trường Không nhìn khắp bốn phía, trong giọng nói mang theo lau một cái trầm trọng. Dâu quay nón nam tử lúng túng cười một tiếng, "Đây không phải là cũng sẽ không làm được mà." Dừng một chút, hắn cẩn thận nhìn về phía Triệu Trường Không, "Tiền, tiền bối, chuyện này ta là thật không biết mời, nếu không ta nhất định sẽ ngăn cản bọn họ ra tay với ngươi. Ngay nhìn, nếu kẻ cầm đầu đã bị ngài cấp chu diệt, nếu không chuyện này vì vậy bỏ qua. Dĩ nhiên, ta khẳng định cũng sẽ không để tiền bối thua thiệt, ta sơn trại những thứ kia báu vật tiền bối nếu là thích, đều có thể tự rước. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ thế nào chọn?" Triệu Trường Không cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Hắn cười như không cười xem dâu quay nón nam tử, thần tình trên mặt không nhìn ra vui giận. Dâu quay nón trong lòng run lên. Người đời đều đạo Đại Diên Định Quốc công thế tử có thi tiên tri tử, còn có lòng Bồ Tát. Nhưng từ hắn nghe được những thứ kia liên quan tới Triệu Trường Không tin đồn, cùng với đối phương ở Huyền Hải biểu hiện đến xem, hắn rõ ràng chính là một cái sát phạt quả quyết, thủ đoạn độc ác chủ nhân. Dâu quay nón nam tử trong lòng nhất thời còi báo động vũ vang. Triệu Trường Không đem cái vấn đề này lần nữa vứt cho hắn, rõ ràng chính là không muốn bỏ qua cho bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt hắn đột nhiên bắn ra một cỗ hung quang, thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt cùng kiên định. "Các huynh đệ, bên trên đột nhiên biến cố, đánh tất cả mọi người một cái ứng phó không kịp. Giết." Đại đương gia cùng nhị đương gia sự lại thần hậu, hay là dẫn người hướng Triệu Trường Không giết tới. Bất quá hai người cũng là cố ý lạc hậu mấy bước, chỉ có những thứ kia không biết chuyện mã phỉ pháo hôi thẳng tắp hướng Triệu Trường Không phóng tới. Về phần dâu quai nón, sớm tại thứ nhất thời gian, hắn liền che giấu đi thân hình. Chương 542, lên đường xuôi gió chương 542, lên đường xuôi gió ta vẫn luôn cho là ngươi là người thông minh, lại không nghĩ rằng cũng chỉ là một ít khôn bạn. Triệu Trường Không khẽ lắc đầu. Đối với dâu quai nón lựa chọn hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng không ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là dâu quai nón sẽ rõ chết giữ mình, không nghĩ tới hắn là giữ mình, nhưng lại không rõ chết. "Công tử." Mắt thấy những thứ kia mã phỉ cũng mau vọt tới trước mắt, Triệu Trường Không vẫn còn đang ngẩn người, giao giao không nhịn được kêu một tiếng. "Mà thôi, đã các ngươi như vậy tiếp theo chịu chết, vậy liền thành toàn các ngươi đem." Triệu Trường Không lúc này mới đem tầm mắt đặt ở những thứ kia mã phỉ trên người, khẽ thở dài một cái, chợt ngón tay tỉnh kiếm lăng không rạch một cái. "Chanh." Nhất thời, một đạo tản ra khủng bố kiếm y đen nhánh kiếm mang chống rồng sinh thành. Đại đa số mã phỉ cũng còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền toàn bộ ở kiếm mang hạ bốc hơi, liền sợi lông cũng không tìm tới. Cũng bao gồm kia chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn đại đương gia cùng nhị đương gia, hai người luôn miệng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền chôn vùi ở kiếm mang dưới. Làm kia đầy trời kiếm mang chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Mới vừa rồi còn đông đúc chật chội bình nguyên, giờ phút này cũng là lộ ra cực kỳ trống trải. Chỉ có chút ít mấy người giống như sợ choáng váng bình thường, ngồi sập xuống đất, trung quanh tràn ngập một cỗ mùi khai. Dâu quay nón nam tử cũng ở đây trong đó. Hắn vốn là nghĩ thừa lúc loạn chạy trốn, lại không ngờ tới còn không có chạy ra bao xa, hắn mang đến những thứ kia pháo hôi liền gần như toàn quân bị diệt. "Công tử." Giao Giao cũng đã trưởng thành miệng, mặt trên gương mặt tươi cười viết đầy khiếp sợ. Lấy nàng đầu, căn bản là không tưởng tượng ra được bất kỳ từ ngữ để hình dung giờ phút này Triệu Trường Không. Chẳng qua là cảm thấy hắn lợi hại vô cùng, so Lý đại ca còn lợi hại hơn. Mà trang phục nam tử cùng Lý tiểu tử thì đã sớm sợ ngây người, kinh ngạc nhìn Triệu Trường Không bóng lưng. Bọn họ rất xác định, linh huyền cảnh căn bản là không phát huy ra uy lực như thế. Vậy cũng chỉ có một cái có thể. Linh huyền trên. Cái ý niệm này mới vừa dâng lên, hai người đều là bị giật mình. "Công tử mới bay lớn a? Trẻ tuổi như vậy thoát phàm cảnh đại năng, vậy tương lai?" Bọn họ vốn là cho là đem công tử tưởng tượng thành linh huyền 3 tầng liền đã đủ cao. Thật không nghĩ đến, nhỏ. Cách cục hay là nhỏ. Không để ý đến Giao Giao mấy người khiếp sợ, Triệu Trường Không chẳng qua là nhìn về phía dâu quai nón nam tử, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn đang cho là một kiếm kia đã đầy đủ giải quyết những người trước mắt này. Chỉ có thể nói người này vận khí quá tốt rồi, vừa vặn bị hắn trốn ra kiếm mang phạm vi công kích. Cảm nhận được Triệu Trường Không tầm mắt, dâu quai nón nam tử thân thể đột nhiên run lên, không có bất kỳ do dự nào, hướng thẳng đến tìm Trường Không quỳ xuống. "Tha cho, tha mạng, tiền bối tha mạng, ta biết lỗi, biết lỗi." Triệu Trường Không sắc mặt không có chút nào biến hóa, thanh âm hắn không có bất kỳ tình cảm chấn động, "Ngươi không phải biết lỗi, chỉ biết là bản thân phải chết." Dứt tiếng, chưa cho dâu quai nón lên tiếng lần nữa cơ hội, Triệu Trường Không lần nữa một kiếm chém ra. Chói mắt kiếm mang nhất thời đem dâu quai nón nam tử toàn bộ nuốt sống đi vào, cũng bao gồm còn sót lại kia mấy tên may mắn sót lại mã phỉ. Đợi đến ánh sáng hoàn toàn tàn đi, toàn bộ thiên địa vừa nặng bình tĩnh lại. Giao Giao mấy người cho tới bây giờ cũng còn có loại cảm giác nằm động. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, kia làm người ta nghe tin đã sợ mất mật phần núi mã phỉ, cứ như vậy bị công tử giải quyết. Khu khu cụ. Cho đến Thường Thúc tiếng ho khan vang lên, Giao Giao ba người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. "Thường Thúc." Ba người lo lắng nhìn về phía Thường Thúc. Thường Thúc chậm rãi mở hai mắt ra, mới đầu còn có chút mê mang, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên là quét mắt bốn phía, xem đầy đất mã phỉ thi thể, cùng với cách đó không xa Triệu Trường Không bóng dáng, trong lòng nhất thời liền hiểu chuyện gì xảy ra. Không để ý Giao Giao mấy người khuyên can, hắn dậy rủa đứng lên, trịnh trọng đối Triệu Trường Không thi lễ một cái, đa tạ công tử ân cứu mạng. Giao Giao, trang phục nam tử, Lý Tiểu Tử ba người lúc này cũng phản ứng lại, rồi rít đối Triệu Trường Không hành lễ trí tạ. Triệu Trường Không khoát tay một cái, có chút bất đắc dĩ đem bốn người đỡ dậy, đây chính là ta vì sao không nghĩ bại lộ tu vi, rõ ràng chúng ta có thể lấy người bình thường thân phận làm bạn bè, nhưng các ngươi nhất định phải làm những thứ này hư đầu tám não vật. Thương thúc bốn người đều là vẻ mặt mở ra, chợt không hẹn mà cùng cười lên ha ha. Giao Giao còn tưởng rằng công tử hiện lộ thân phận sau sẽ xa lánh chúng ta đây, không nghĩ tới là Giao Giao suy nghĩ nhiều. Công tử hay là cái đó sẽ cùng Giao Giao phê bình thơ làm công tử. Giao Giao nụ cười rực rỡ, xuất phát từ nội tâm cao hứng. Chỉ cần ngươi không ngại là được. Triệu Trường Không cũng là cười đáp lại. Dừng một chút, làm như nghĩ tới điều gì, hắn không khỏi mở miệng treo gẹo nói, đúng, bây giờ dù sao cũng nên sẽ không trách ta giấu giếm tu vi đi. Công tử nếu là nói như vậy vậy, kia Giao Giao coi như có chút chê. Giao Giao có chút bất mãn địa bĩu môi. Ha ha ha. Mọi người nhất thời bộc phát ra một trận cười ầm lên. Tiếng cười cũng xua tan toàn bộ khói mù. Triệu Trường Không năm người tìm sạch sẽ địa phương, làm sơ nghỉ dưỡng sức, đợi đến thưởng thúc mấy người thương thế khôi phục sắp xỉ, lúc này mới lần nữa bước lên tiến về thượng kinh được lộ trình. Trước Triệu Trường Không một kiếm kia cố ý tránh ra những thứ kia mã phỉ mang đến được tất ngựa. Có ngựa, đường phía sau cũng nhanh rất nhiều. Vừa mới nửa ngày liền hoàn toàn đi ra phần sơn sơn mạch, mấy người liền tận một cái chấn nhỏ. Thương thúc mấy người lần nữa mua mấy chiếc xe ngựa, đem lần này vận chuyển hàng hóa toàn bộ trưng bày ở phía trên. Chữ vật túi là bọn họ thương hội cơ mật, nếu không có cần thiết tuyệt đối sẽ không chủ bại lộ tại người khác trước mặt. Sau đó làm sơ nghỉ dưỡng sức, đám người liền lần nữa xuất phát. Là đêm, khoảng cách thượng kinh chỉ còn lại nửa ngày lộ trình một chỗ trong miếu đổ nát, Triệu Trường Không năm người ngồi vây chung một chỗ. Công tử, tới, làm. Thương thúc giơ lên bản thân túi rượu hướng Triệu Trường Không báo cho biết một cái. Triệu Trường Không khẽ mỉm cười, giống vậy giơ lên rượu của mình túi cùng thương thúc đụng nhau. Rượu ngon. Triệu Trường Không được mạnh một miệng lớn, theo rượu vào cổ họng, kia thuần hậu mùi rượu nhất thời miệng hắn giọng trong nổ tung, trong đó còn kèm theo từng tia bị ngọt. Ánh mắt hắn meo lại một đường may, tinh tế thưởng thức một mép giữa lưu lại rượu. Đó là dĩ nhiên, đây chính là chính thường thúc cất rượu trái cây. Chúng ta thường ngày muốn uống cũng uống không tới, lần này cũng là nhờ công tử phúc. Lý tiểu tử giống vậy ực mạnh một miệng lớn, đầy mặt sảng khoái. Tiểu tử ngươi tiết kiệm một chút uống, ta lần này đi ra mang không nhiều, liền điểm này sống sót, nếu là uống không có, vậy ngươi coi như chờ đi. Thường thúc tức giận nhìn hắn một cái này hắn đều là từ tử phẩm, liền tiểu tử này cần trâu gặm mẫu đơn tựa như, không có một chút thưởng thức. Hắc hắc. Lý tiểu tử cười một tiếng, cũng không nói tiếp, bất quá hắn động tác cũng sát thực chậm lại. Qua ba lần rượu, Triệu Trường Không mới nhìn hướng Thường Thúc đám người, ngày mai ta cũng không cùng các ngươi cùng nhau vào thành, một chén này coi như làm là tiệc tiễn đưa rượu. Lấy hắn ở thượng kinh nổi danh trình độ, chỉ sợ rất ít sẽ có người không nhận biết hắn, nhất là ở dưới mắt cái này mấu chốt. Nếu là bị người thấy được hắn cùng với Thường Thúc đám người cùng nhau vào thành, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho có lòng người chú ý công. Thường Thúc bốn người đều là động tác một nữa, hoàn hồn sau Giao Giao vừa định nói những gì. Giao Giao liền bị Thường Thúc cắt đứt. Hắn một lần nữa giơ lên túi rượu, hướng Triệu Trường Không cười nói, vậy liền chúc công tử lên đường xuôi gió. Triệu Trường Không hiểu ý cười một tiếng, giơ lên túi rượu cùng hắn đụng nhau. Lên đường xuôi gió. Chương 543, cũng không phải không thể chương 543, cũng không phải không thể hôm sau, sáng sớm. Đợi Giao Giao Thường Thúc bốn người tỉnh hồn lại lúc, bên người đã sớm không có Triệu Trường Không bóng dáng. Công tử, công tử. Giao Giao còn tưởng rằng Triệu Trường Không như thường ngày ở miếu hoang ngoài, tiềm thức la lên mấy tiếng, nhưng lại chậm chạp không có được Triệu Trường Không đáp lại. Kỳ quái, công tử đâu? Giao Giao lẩm bẩm một câu, thôi, hay là trước chuẩn bị điểm tâm đi. Một bên Thường Thúc thấy vậy, cũng là không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, thở dài, hôm nay cũng không cần chuẩn bị công tử điểm tâm. Vì sao? Giao Giao không hiểu, hướng Thường Thúc nhìn sang. Thường Thúc nhàn nhạt nói, công tử đã rời đi. Dù là sớm có cái suy đoán này, trang phục nam tử cùng Lý tiểu tử cũng không nhịn được ánh mắt lấp lóe, trong lòng thoáng qua lau một cái ảm đạm. Cũng còn chưa kịp cáo biệt đâu. Rời đi. Làm như khó có thể tiếp nhận sự thật này, Giao Giao thật lâu không thể hoàn hồn, trong miệng nàng tự lẩm bẩm. Không hiểu công tử vì sao liền cáo biệt cũng không chịu. Được rồi, thiên hạ nào có không tan tiệc rượu. Coi như công tử hôm nay không rời đi, vậy cũng sớm muộn cũng sẽ rời đi. Thường Thúc quét mấy người một cái, ôn nhu an ủi một câu, hơn nữa, công tử làm như vậy cũng nhất định là có lý do của hắn, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều. Huống chi sau này nếu có duyên, chúng ta chưa chắc không thể lại gặp nhau. Trang phục nam tử cùng Lý tiểu tử nghĩ cũng phải, thương cảm tâm tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngược lại Giao Giao như cũ chậm chạp không có thể hồi lại. Nữ nhân tình cảm đều là nhắn nhủi. Dưới cái nhìn của nàng, bất kể chuyện to như trời, cáo biệt một cái dù sao cũng nên là không có vấn đề a. Lý tiểu tử đem Giao Giao vẻ mặt nhìn ở trong mắt, nội tâm không khỏi sâu sắc thở dài. Nếu như là công tử vậy, đó cũng không phải là không thể. Hắn vừa định ở trong lòng như vậy an ủi mình, cái hót liền bị nặng nề đánh một cái. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Lý tiểu tử ôm đầu, mặt không nói nhìn về phía sau lưng trang phục nam tử. Đại ca, ta đều muốn thất tình, liền không thể thương cảm một chút không? Thích hợp trang nam tử hắn cũng không có gì tốt lựa gạn, ngược lại hắn đối Giao Giao tâm tư là cá nhân cũng có thể nhìn ra. Tiểu tử ngươi nói nhăng gì đấy? Trang phục nam tử theo tầm mắt của hắn liếc nhìn bản thân muội tử, tức giận nói, cái gì thất tình? Bát tự cũng còn không có phải một cái chuyện. Giao Giao đối công tử cùng lắm chính là đối với chi kỷ hoài niệm thương cảm. Tiểu tử ngươi muốn đi đâu? Lý tiểu tử sững lại, là phen này chuyện sao? Hắn thế nào không nhìn ra? Tiểu tử ngươi ánh mắt gì? Chính ta em gái ruột ta còn có thể không biết hay sao? Trang phục nam tử đối Lý tiểu tử liếc mắt, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, Giao Giao thường ngày cùng công tử nói chuyện tiếm, đàm luận nhiều nhất chính là ngươi sao? Tiếp theo mới là thơ làm. Giống như, hình như là có chuyện như vậy. Lý tiểu tử cẩn thận hồi tưởng một cái. Còn có à, Giao Giao đối ngươi cùng đối với chúng ta tất cả những người khác đều không giống, thậm chí ngay cả ta cái này thân ca cũng bao gồm ở bên trong. Không đợi Lý tiểu tử suy nghĩ nhiều, trang phục nam tử liền lần nữa mở miệng nói, ngươi không có phát hiện Giao Giao mỗi lần nhìn ánh mắt của ngươi đều không giống sao? Tóm lại, Giao Giao trong lòng nhất định là có ngươi, nhưng có thể hay không nắm chặt, vậy coi như xem chính ngươi. Trang phục nam tử dứt lời liền xoay người vẫn thu dọn đồ đặt đi. Bất quá trong lòng hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, thế nào Giao Giao cùng công tử cũng không điện tới đâu. Có như vậy một cái lợi hại em rể, suy nghĩ một chút liền có mặt. Chẳng qua là đáng tiếc. Ai? Mà thôi, Lý tiểu tử thiên phú cũng dáng miết cưỡng, Giao Giao đi theo hắn cũng không tính bị khuất. Thật chẳng lẽ là ta cảm giác lỗi? Lý tiểu tử lâm vào sâu sắc tự mình hoài nghi trong, dưới hắn ý thức nhìn về phía cách đó không xa thu dọn đồ đạc Giao Giao, hai chân không tự chủ đi tới. Giao Giao, ta tới giúp ngươi. Nghe được thanh âm, dưới Giao Giao ý thức quay đầu nhìn sang, chạm mặt liền đụng vào một chút Lý tiểu tử tầm mắt, nhưng nàng rất nhanh liền rời về phía chỗ khác, bên tai hơi có chút đỏ lên. Cảm ơn Lý đại ca. Xem Giao Giao bộ dáng, Lý tiểu tử nhất thời hoàn toàn yên tâm. Nàng khẳng định thích ta, vì vậy làm việc tới cũng càng thêm ra sức. Ước chừng chung trả thời gian, Thương Thúc bốn người thu thập xong, một người lái một chiếc xe ngựa, hướng Thượng Kinh tiến lên. Cũng liền ở mấy người rời đi không lâu, một đạo bóng dáng từ trong bóng tối xuất hiện, chính là Triệu Trường Không. Hắn muốn dám ở Thương Thúc mấy người trước mặt vào thành, nhưng nghĩ tới bây giờ Thượng Kinh thế cuộc, khó bảo toàn sẽ không ra cái gì sự cố. Định hay là quyết định đi theo phía sau hắn. Đưa mắt nhìn Thương Thúc đám người đi xa, Triệu Trường Không cũng bước lên tiến về Thượng Kinh lộ trình. Hắn nhìn Thượng Kinh thành phương hướng, khóe miệng chậm rãi giơ lên. Thượng Kinh, ta đã trở về. Nửa ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. To lớn hùng vĩ Thượng Kinh thành gần ngay trước mắt. Triệu Trường Không một mực đi theo Thường Thúc đám người phía sau, đang lúc bọn họ cách đó không xa xếp hàng vào thành. Hôm nay là thời kỳ phi thường, ra vào thành bài tra đặc biệt nghiêm khắc, gần như mỗi người đều muốn bản tra hồi lâu. Đợi thời gian rất lâu, lúc này mới tới lượt đến Thường Thúc đám người. Quân. Thường Thúc cười rạng rỡ địa đón lấy kia hướng hắn đi tới thủ thành binh lính, chỉ bất quá hắn còn chưa mở miệng, liền bị đối phương lạnh lùng cắt đứt. Người binh lính kia quét mắt Thường Thúc cùng với phía sau hắn Giao Giao đám người, chân mày cau lại, đi thường. Dạ dạ dạ. Trong thành có nhà hộ kinh doanh nhờ chúng ta vận chuyển một nhóm hàng hóa. Thương Thúc gật đầu liên tục, chợt bất động thanh sắc đem một tỏi 5 lượng bạc nhét vào trong tay đối phương. Quân gia, những hàng hóa này khoảng cách giao hàng cũng không có mấy ngày, ngài nhìn có được hay không cái phương tiện tạo thuận lợi. Người binh lính kia cân nhắc một cái bạc trong tay, nguyên bản trên mặt lạnh lùng cũng nặn ra vẻ tươi cười. Thấy được cái này xóa đủ cười, trong Thương Thúc tâm hơi định, còn tưởng rằng sẽ cùng tầm thường vậy, trực tiếp khoát tay cho đi. Nhưng đối phương lời kế tiếp cũng là để cho Thương Thúc nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Không thành vấn đề, vậy các ngươi liền lấy ở đâu trở về đi đâu đi. Người binh lính kia khoát tay một cái, không nhịn được nói, tốc độ nhanh một chút, đừng trễ mãi đại gia thời gian. Thương Thúc chân mày níu chặt, cho là trên chính mình cung cấp thiếu, lúc này từ trong ngực móc ra một tỏi 10 lượng bạc nhét trong tay đối phương. Quân gia, ngài cái này khổ cực, những bạc này liền cho ngài cùng các huynh đệ cầm đi uống rượu. Ngài nhìn, người binh lính kia không do dự chút nào hãy thu Thương Thúc đưa tới bạc, nhưng thái độ như cũng không có một tia thay đổi. Ta nói, đi thương liền lấy ở đâu trở về đi đâu. Nhưng cách chúng ta giao cắt hàng hóa thật không có mấy ngày thời gian, nếu như bây giờ trở về, vậy những thứ này hàng hóa làm sao bây giờ? Thương Thúc thầm nói người này cũng lòng quá tham đi. 15 chiếc bạc cũng đủ bình thường nông hộ một năm chi tiêu. Cái này cân lão tử có quan hệ gì? Người binh lính kia hừ lạnh một tiếng. Bây giờ Thượng Kinh thành giới nghiêm, trừ Thượng Kinh bản địa cùng với quanh mình Hương huyện trăm họ, bất luận kẻ nào đều không được xuất nhập Thượng Kinh thành. Toàn bộ vùng khác thương nhân nông hộ ý đồ lẫn vào Thượng Kinh, một khi phát hiện tất cả đều giải vào đại lao chờ đợi thẩm tra. Cũng chính là xem ở ngươi thức thời mức, lão tử mới để cho ngươi lấy ở đâu trở về đi đâu. Người binh lính kia lạnh lùng xem Thương Thúc, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì ngoan ngoãn cân ta trở về đại lao đi. Người đâu, đưa bọn họ bắt lại cho ta. Chương 544, đến Thượng Kinh chương 544, đến Thượng Kinh Thường Thúc sắc mặt lần ra, hắn không nghĩ tới hôm nay Thượng Kinh còn có như vậy quy củ, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải tra cứu thời điểm. Cảnh cáo mà liếc nhìn sau lưng sắc mặt khó coi Giao Giao, trang phục nam tử, Lý tiểu tử ba người, Thường Thúc đội vàng tiến lên, từ trong ngực lấy ra một tỏi lớn hơn bạc nhét vào người binh lính kia đầu mục trong tay. Quân gia chớ trách, là mấy người chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, là chúng ta không hiểu quy củ, chúng ta lúc này đi. Cứ việc trong Thường Thúc tâm cũng đầy là lửa giận, nhưng giờ phút này cũng không thể không cưỡng ép đè xuống. Bây giờ đã không phải là hàng hóa vi ước không vi ước chuyện. Bọn họ ở nơi này Thượng Kinh chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như thật bị áp tiến đại lao, kia đến lúc đó còn muốn đi ra coi như khó so chờ ngày. Binh lính theo thường lệ đem bạc bỏ vào trong túi, nhưng trên mặt cũng là cười lạnh không dứt. Bây giờ mới biết lỗi. Muốn đi. Muốn. Thường Thúc sực lại, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương có thể như vậy trở mặt không quen biết. Quân. Tự tiện xông vào cửa thành, càng là ý đồ hối lộ thủ thành binh lính. Ta có lý do hoài nghi các ngươi là nước khác gian tế. Bắt lấy bọn họ. Người binh lính kia đầu mục khỏe miệng chứa đầy cười lạnh, nhìn về phía Thường Thúc mấy người ánh mắt như cùng ở tại nhìn mấy đầu dê méo. Nhưng là mới vừa mấy người hối lộ hắn ngân lượng cũng không dưới 30, so hắn trước kia gặp phải những thương nhân kia nhưng hào phóng nhiều. Liên đối hắn tên tiểu quỷ này cũng như vậy khẳng khái, xem ra bọn họ vận chuyển hàng hóa giá trị liên thành a. Nếu có thể đem nhóm này hàng hóa ăn, coi như còn phải nộp lên đi ra ngoài 9 phần, nhìn còn lại một thành cũng đủ bọn họ những người này ăn óc đầy bụng vệ. Phía sau hắn những thứ kia đồng bào cùng hắn đều là cá mẹ một lứa, mấy người nhìn ánh mắt của hắn biết ngay hắn ý nghĩ. Theo người binh lính kia đầu mục ra lệnh một tiếng, đám người rối rít rút ra trường đao vừa lên vây hướng Thường Thúc bốn người. Thường Thúc sắc mặt nhất thời khó coi lên, giao giao mấy người cũng không tốt gì. Bọn họ không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế ngang ngược không phân phải trái, cân không nghĩ tới những người này lại vẫn cấp bọn họ chịu như thế lớn một cái mũ. Cái này nếu là thật bị bắt đi vào, sẽ phải gánh chịu cái gì? Có thể tưởng tượng được. Bốn người nhìn nhau, trong lòng đều là làm ra một cái quyết định, nhất định phải xông ra. Nhưng rất nhanh bọn họ lại có chút do dự. Chứ không nói chỉ bằng bốn người bọn họ có thể hay không lao ra những binh lính này bao vây, cứ như vậy làm hậu quả cũng không phải bọn họ có thể chịu được. Có thể đoán được chỉ cần bọn họ làm như vậy kia nhất định sẽ liên lụy thương hội. Coi như bọn họ may mắn bỏ trốn, cũng sẽ bị toàn bộ đại diên truy nã. Mấy người trong lòng ngần ngừ do dự, nhưng những binh lính kia lại sẽ không cấp bọn họ quá nhiều do dự cơ hội. Bên trên, dứt tiếng, mấy tên binh lính liền định ra tay. Trung quanh những thứ kia chuẩn bị xếp hàng vào thành trăm họ thấy tình thế không ổn, sắc mặt hoảng hốt địa trốn hướng bốn phía, chờ bọn họ cảm thấy mình đủ sau khi an toàn liền lại nghỉ chân ngắm nhìn đứng lên. Vậy mà, cũng là có một đạo bóng dáng cùng quanh mình những thứ kia trăm họ, lại là đón đám người đi ngược dòng nước. Thân ảnh kia một bộ đen nhánh trường bào, che lại thân hình của mình, đỉnh đầu cực lớn mũ trùm cũng là người ta không cách nào thấy rõ hắn mặt mũi. Hắn như vậy đặc biệt trang điểm cùng hành vi rất nhanh đưa tới những binh lính kia chú ý, ngay cả Thưởng Thức bốn người cũng bị hấp dẫn ánh mắt, khóe mắt liếc qua liếc về đi. Đứng lại. Người nào? Lúc trước làm khó Thưởng Thức binh lính một lần nữa chiếm đi ra, hướng về phía thân ảnh kia gần giọng quát hỏi. Nhưng đối phương không chút nào dừng lại tính toán, vẫn là không nhanh không chậm đi, bước chân nhìn như bông tuồng, nhưng lại vô cùng kiên định. Người binh lính kia đầu mục hơi biến sắc mặt, lần nữa gần giọng quát lên, đứng lại. Ta để ngươi đứng lại có nghe thấy không? Nếu là còn dám tiến lên một bước, giết không cần hỏi. Nhưng áo bào đen bóng dáng như cũng làm như không nghe, bước chân tiết tấu không thay đổi chút nào, phản phất quanh mình hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cách binh lính vòng vây cũng càng ngày càng gần. Muốn chết. Người binh lính kia đầu mục trên mặt nhất thời có chút nhịn không được rồi, trong con ngươi hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, người gần đối đồng bạn sử một cái ánh mắt, trước tiên đem cái này lớn mật ác tặc bắt lại. Hai tên binh lính lúc này điều chuyển phương hướng cơ đao hướng áo bào đen bóng dáng chém tới, hai vị phối hợp cực kỳ ăn ý, ra tay cũng không có chút nào lưu tình, một trái một phải phong kín đối phương toàn bộ đường lui. Thường Thúc thấy vậy trong lòng cả kinh, mặc dù không biết đối phương tại sao phải lựa chọn ở vào thời điểm này xuất hiện, nhưng đối phương rõ ràng cho thấy tính toán trợ giúp bọn họ. Như vậy, hắn thì càng không thể để cho đối phương hám sâu những cảnh. Trong lòng còn sót lại về điểm kia do dự nhất thời không còn sót lại gì, liền chuẩn bị ra tay vì kia áo bào đen bóng dáng chia sẻ một ít áp lực. Nhưng một màn kế tiếp cũng là khiến cho mọi người cũng trợn mắt nghẹn họng. Phanh, phanh. Sẽ ở đó hai tên binh lính sắp đụng chạm lấy đối phương sát na, bọn họ cũng là không có dấu hiệu nào tự bay đi ra ngoài, nặng nề ngã tại mấy trượng ngoài trên đất. Thấp nhất ở những người khác xem ra chính là như vậy. Nhưng chỉ có hai người bọn họ rõ ràng, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, một cú không cách nào tưởng tượng cự lực đột nhiên đánh tới, bọn họ liền phản ứng cũng không phản ứng kịp. Phúc, phúc. Hai người vùng vây mấy cái, nổ ra một miệng lớn máu tươi, tiếp theo liền hoàn toàn mất đi, sống chết không rõ. Ngoài cửa thành hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không ngờ rằng, thế mà lại phát sinh tình cảnh như vậy. Người binh lính kia đầu mục con ngươi chợt co lại, mặt lộ sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Thật to gan, không chỉ có trước mặt mọi người xông vào ta đại diên quốc cũng, còn ra tay giết ta đại diên binh lính. Ngươi đây là đang tạo phản. Tất cả mọi người cùng tiến lên, theo ta chém giết cái này người tặc. Còn đưa lại những binh lính kia tuy nói cũng bị áo bào đen bóng dáng kiếp sợ, nhưng vẫn là theo người binh lính kia đầu mục một câu nói hướng đối phương xông tới. Thường Thúc, giao giao ba người rối rít nhìn về phía Thường Thúc, hy vọng hắn có thể cầm cái chủ ý đi ra. Thường Thúc hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tả hữu bọn họ bây giờ cũng đều không có đường lui. Nhưng ngay khi lúc này, kia áo bào đen bóng dáng cũng là đột nhiên lên tiếng. Tạo phản, thật là lớn đỉnh đầu cái mũ a. Kia áo bào đen cười lạnh một tiếng, sau đó trên người khí tức đột nhiên biến đổi, một câu ngút trời uy áp đột nhiên từ hắn trên người bắn ra ra. Người binh lính kia đầu mục đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đột nhiên chuyển tới, sau đó thân thể liền không bị khống chế té bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào đếm ra ngoài. Hắn đầy mặt kinh hãi, không nghĩ tới đối phương tu vi cao như vậy, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Thật tốt trận to mắt chó của ngươi, nhìn một chút bản thế tử là ai. Áo bào đen bóng dáng chậm rãi bỏ đi đỉnh đầu cực lớn mũ trùm, lộ ra một trường trẻ tuổi anh tuấn gò má. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một cái vàng nóng ánh lệnh bài xa xa vứt cho người binh lính kia đầu mục. Lệnh bài cũng không có địa phương gì đặc biệt, ngay mặt có khắc đại diên hai chữ, bốn phía còn điêu khắc long văn, cùng tầm thường ngự tứ lệnh bài không có gì bất đồng. Mặt trái đầu tiên đập vào mi mắt chính là lộ ra nồng nặc sát khí định quốc công ba chữ, ở nơi này ba chữ dưới góc phải còn có nhỏ hai vòng thế tử nét chữ. Ầm. Người binh lính kia đầu mục nhất thời như gặp phải sét đánh, thẳng tắp ngẩn ở tại chỗ, trên mặt huyết sắc toàn bộ rút đi. Định quốc công, thế tử. Chương 545, vì mọi người chủ trì công đạo. Chương 545, vì mọi người chủ trì công đạo. Người binh lính kia đầu mục hai tay dâng lệnh bài, thân thể run như run rẩy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cái chán càng là thấm ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Cũng không gặp lại chút xíu lúc trước phách lối cùng Mỹ Vũ, chỉ có vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trung quanh những thứ kia vốn chuẩn bị xông lên binh lính cũng tất cả đều ngây người như phỗng, từng cái một cứng ở tại chỗ, đao trong tay giơ cũng không phải, thả cũng không xong. Đây chính là định quốc công a. bằng sức một mình bình định đại diên Bắc cảnh, đem Bắc Tề đánh mấy chục năm không còn dám phạm bên nửa bước Định Quốc Công triệu dập. Cho dù bây giờ Định Quốc Công bởi vì một ít chuyện bị giam lỏng ở trong phủ, nhưng đó cũng không phải là bọn họ những thứ này đại đầu binh có thể mạo phạm. Nghĩ đến bản thân mới vừa rồi gây nên, trên mặt bọn họ không có chút huyết sắc nào, hận không được bản thân trước giờ không có xuất hiện ở nơi này qua. Đây chính là Định Quốc Công con trai độc nhất ta. Bọn họ lại dám đối Định Quốc Công con trai độc nhất rút đao khiêu chiến, thậm chí còn chuẩn bị bắt giết đối phương, đây quả thực là lao thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết. Thương thúc, Giao Giao bốn người cũng không khỏi sửng sốt, trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới mới vừa rồi ra tay giúp bọn họ giải vây, vậy mà lại là Định Quốc Công thế tử, Triệu Trường Không. Là nhỏ thế tử, nhỏ thế tử. Hoàn hôn sau, Giao Giao trên mặt viết đầy kích động. Vốn là nàng tiến về thượng kinh mục đích đúng là chiêm ngưỡng nhỏ thế tử thơ làm, trước nghe Thường Thúc phân tích, còn tưởng rằng như vậy chỉ có thể tiếp nối rời đi. Lại không ngờ tới, vừa tới cửa thành lại đụng phải nhỏ thế tử. Cứ việc không có thể chiêm ngưỡng đến nhỏ thế tử thơ làm, nhưng lần này cũng coi là đủ hài lòng. Nhưng tại sao ta cảm giác nhỏ thế tử bóng lưng có chút quen thuộc đâu? Thế nào Cân công tử giống như vậy? Giao Giao cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Trường Không bóng lưng nhìn hồi lâu, âm thầm đánh giá thất đạo. Bên cạnh Thường Thúc nghe được Giao Giao lầm bầm lồ bầu, thật sâu liếc nhìn Triệu Trường Không bóng lưng, mới nói, làm sao có thể chứ? Nếu như công tử là nhỏ thế tử vậy, lấy nhỏ thế tử vậy tôn quý thân thể, như thế nào có thể cùng bọn ta đồng hành lâu như vậy? Giao Giao nghĩ cũng phải, cũng không có ở nơi này để tài bên trên tiếp tục xoắn xuýt. Đối thoại của hai người cũng không tránh được Triệu Trường Không cảm nhận, hắn ở đáy lòng khẽ thở dài một cái, cũng không có quen biết nhau tính toán. Lấy thân phận của hắn, nói không chừng sẽ cho bọn họ mang đến nhiều hơn phiền toái. Triệu Trường Không ánh mắt lãnh đạm, quét qua kia tê liệt trên mặt đất binh lính đầu mục, cùng với bên cạnh những thứ kia câm như hến binh lính. Bây giờ, thanh âm hắn không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, các ngươi còn cảm thấy ta là phản tặc sao? Ừm. Cuối cùng kia âm thanh nhẹ ửng, tựa như búa tạ gõ vào binh lính đầu mục trong lòng. Không, không dám, không dám. Nhỏ không dám. Là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, là tiểu nhân có mắt không tròng đụng phải thế tử điện hạ, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Người binh lính kia đầu mục đột nhiên phục hồi tinh thần lại, liền lăn một vòng địa nhào tới Triệu Trường Không dưới chân, cái chán gõ được bang bang vang lên. Ngươi không phải không dám, ngươi chẳng qua là sợ hãi. Triệu Trường Không mặt vô biểu tình, thanh âm không mang theo bất kỳ tình cảm, bọn ngươi làm hộ vệ quốc đô binh lính, nhưng ở thiên tử này dưới chân hành này cậu thả chuyện. Bóc lột trăm họ, vu hám trung lương, thậm chí còn muốn làm chúng tướng người giết. Trong mắt các ngươi có còn hay không ta đại diên luật pháp, có còn hay không ta đại diên thiên tử? Triệu Trường Không thanh âm đột nhiên đề cao, rõ ràng. Hắn không chỉ là ở Thường Thúc mấy người ra mặt, càng là ở tuyên cáo bản thân trở về. Hắn rõ ràng, cho dù bản thân như thế nào đi nữa che giấu thân phận, ở nơi này ở trong kinh thành cũng đều không chỗ ẩn nút. Đã như vậy, vậy còn không bằng trực tiếp đem rõ ràng. Cứ như vậy cũng là phương tiện hắn làm việc. Binh lính đầu mục dập đầu động tác đống nhiên dừng lại, cả người khắp cả người phát rét, cầu xin tha thứ cũng bị ngăn ở cổ họng bên trong. Hắn hiểu được, Triệu Trường Không lời nói này ý tứ, hắn hiển nhiên phải không nghĩ tùy tiện buông tha mình. Hắn lần này sợ rằng thật phải xong rồi. Triệu Trường Không không nhìn nữa người binh lính kia đầu mục, chuyển hướng hỏi ý chạy tới cửa thành thủ quan. Như lao ánh mắt lạnh như băng nhất thời làm đối phương cả người run lên, hai đầu gối mềm nhũn thuận thế quỳ trên mặt đất. Hạ quan không biết thế tử điện hạ đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, còn mời thế tử điện hạ thứ cho. Người thật sự có tội. Triệu Trường Không thanh âm lạnh lùng. Kia cửa thành thủ quan nghe vậy thân thể run lên bần bật, không khỏi đem thân thể nắm thấp hơn. Bệ hạ tín nhiệm bọn ngươi, mới mệnh các ngươi thủ vệ ta đại diên quốc cùng an ninh, nhưng các ngươi đâu? Sơ sót cương vị, an hối lộ trái luật, vụ vạ lương thiện. Vốn là thủ vệ quốc đô anh hùng, bây giờ lại trở thành lấn áp trăm họ sâu mọt. Hạ quan, hạ quan. Cửa thành thủ quan lời nói không có mạch lạc, trên người và táo sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu không phải hôm nay bản thế tử trùng hợp bắt gặp mấy vị này hành hương, còn có những thứ kia bị các ngươi khi dễ trăm họ, chẳng phải là vĩnh viễn đều phải hàm đoàn chữa bệnh. Trên Triệu Trường Không trước một bước, ánh mắt như lao ép về phía cửa thành thủ quan cùng với một đám binh lính. Hắn mặc dù cũng không vận dụng tu vi, nhưng vô hình kia uy áp cũng là ép tới tất cả mọi người cũng không thở nổi. Tự ngươi nói, các ngươi như vậy phụ lòng bệ hạ tín nhiệm, phải bị tội gì? Phụ lòng bệ hạ, coi rẻ thánh thượng, ấn luật. Ấn luật làm. Chém. Khi cuối cùng một chữ nói ra khỏi miệng, cửa thành thủ quan phảng phất bị rút sạch cả người tất cả sức lực, cả người mềm nhũn nhùn địa nằm trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Mà phía sau hắn những binh lính kia càng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cả người run như run rẩy, có mấy cái nhát gan sớm bị sợ tè ra quần quần. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh như băng quét qua toàn trường, cuối cùng rơi vào kia cửa thành thủ quan thân bên trên. Ngươi nếu rõ ràng, vậy liền ấn luật làm được đi. Hắn chỉ trên đất đã sớm đã bất tỉnh binh lính đầu mục, thanh âm lạnh băng lãnh đạm, kẻ này cùng với đồng đảng từ ngươi tự mình chuyển giao đại lý tự, nghiêm gia trông coi, điều tra kỹ này qua lại toàn bộ việc xấu. Phàm dính liễu người đều ấn luật xử trí, nghiêm trị không tha, không thể có bất kỳ làm việc thiên tư. Nhất định phải còn chăm họ một cái tươi sáng càn khôn. Ngươi có thể làm được. Có thể. Có thể. Hạ quan nhất định có thể. Kia cửa thành thủ quan đội vàng vàng địa đáp ứng, gật đầu như giá tỏi, hạ quan định đem việc này tra cái thủy lạc thạch xuất, tuyệt sẽ không có nửa phần lười biếng. Tốt lắm, bản thế tử sẽ chờ ngươi tin tức. Triệu Trường Không khẽ gật đầu, chuyện này nếu là làm xong, ngươi thẫn thờ chi trách bản thế tử có thể tự mình thay ngươi cầu tha thứ, nhưng nếu là gây ra rủi ro, hậu quả như thế nào, chính ngươi rõ ràng. Cửa thành thủ quan trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp bảo đảm nói, hạ quan hiểu, hạ quan hiểu. Triệu Trường Không không nhìn hắn nữa, mà là quay đầu quét về phía bốn phía trăm họ, chuyện hôm nay để cho chư vị bà con cô bác bị sợ hãi. Nhưng còn mời đại gia tin tưởng, tươi sáng càn khôn dưới, ta đại diên luật pháp tuyệt sẽ không khoan dung này thứ bại hoại. Sau này nếu còn nữa loại chuyện như vậy phát sinh, đại gia đều có thể tới ta phủ định quốc công, ta Triệu Trường không ở chỗ này thể, chắc chắn vì mọi người chủ trì công đạo. Tốt. Không biết là ai dẫn đầu, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một đám trăm họ đối Triệu Trường không tán dương càng là nối liền không dứt. Triệu Trường không đối đại gia gật đầu báo cho biết một cái, cuối cùng liếc nhìn thưởng thức bốn người, chợt không dừng lại nữa, vừa bước một bước vào thượng kinh bên trong. Chương 546, ngươi hảo phu quân. Chương 546, ngươi hảo phu quân. Đợi Triệu Trường không bóng dáng hoàn toàn biến mất trong đám người, kia cửa thành thủ quan lúc này mới lẩy bà lẩy bẩy địa bò dậy. Lạnh lùng liếc nhìn té xịu trên đất thượng sĩ binh đầu con mắt, chợt quét về phía những binh lính khác, thanh âm lạnh băng mang theo nồng nặc cảnh cáo, thế tử điện hạ vậy các ngươi đều nghe được, sau này nếu là còn nữa loại sự kiện này phát sinh, đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Đem hắn, còn có cùng hắn đi gần mấy người hết thảy dẫn đi. Một đám binh lính không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tiến lên đem binh sĩ đầu mục đám người kéo xuống. Cửa thành thủ quan lúc này mới chuyển hướng thường thúc đám người, trên mặt như băng tuyết tan rã, chất đầy nét cười. Mấy vị mới vừa có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Thế tử điện hạ mới vừa rồi thế nhưng là nói, phát sinh bất cứ chuyện gì đều có thể đi phủ định quốc công tìm hắn chủ trì công đạo. Lấy thế tử điện hạ làm người, tất nhiên là nói là làm, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Thường thúc đội vàng đáp lễ, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Hôm nay nếu không phải nhỏ thế tử trượng nghĩa ra tay, kết quả của bọn họ sợ không dám nghĩ đến. Thật sâu liếc nhìn Triệu Trường không rời đi phương hướng, đáy lòng của hắn không khỏi than thở. Hắn đọc hiểu Triệu Trường không cuối cùng ánh mắt, cái nhìn kia bao hàm rất nhiều, có xa lánh, có nhắc nhở, cũng có áy náy. Có thể đoán, thế tử điện hạ chuyến này trở về thượng kinh nhất định sẽ không gió êm sóng lặng. Hắn làm như vậy cũng là vì bảo vệ bọn họ. Nội tâm lần nữa thở dài. Thường thúc chuyển hướng giao giao ba người, chúng ta cũng đi thôi, sớm đi giao các hàng hóa, sớm ngày rời đi thượng kinh. Trang phục nam tử, Lý tiểu tử hai người dĩ nhiên sẽ không phản đối, gật đầu một cái liền lái xe ngựa hướng ở trong kinh thành đi tới. Chỉ có giao giao như cũng nhìn chằm chằm Triệu Trường không rời đi phương hướng, nhỏ giọng thầm thì, ta vẫn cảm thấy thế tử điện hạ bóng lưng cùng công tử giống như. Một bên chưa rời đi thường thúc nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, bóng lưng giống nhau cũng đại biểu không là cái gì, muốn ta nói Lý tiểu tử cùng anh ngươi hai người bọn họ cũng có tám phần tương tự đâu. Giao giao nghe vậy không khỏi nhìn về phía Lý tiểu tử cùng trang phục nam tử, phát hiện con sát thực như vậy. Thấy vậy nàng cũng không nói thêm gì nữa, đi theo thường thúc cùng nhau lái trước xe ngựa hướng thượng kinh thành. Ở nơi này phong vân quỷ quệt thượng kinh, căn bản cũng không có bí mật gì có thể nói. Triệu Trường không mới vừa hiện lộ thân phận, các phe thực lực liền nghe được tin tức. Hoàng cung, Chiêu Hòa điện. Một kẻ mặc trang phục cung đình nữ tử ngồi ở trước cửa sổ, nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, một đôi mắt phượng kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, giữa hai lông mày mang theo vung đi không được u buồn cùng lo âu. Thái tử điện hạ. Đột nhiên, cung điện ngoại chuyển tới thị nữ cùng thái giám cung kính tiếng kêu, nữ tử ánh mắt xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ, nhưng rất nhanh lại gần như bình tĩnh. Cộc cộc. Theo một trận tiếng bước chân trầm ổn truyền tới, một kẻ mặc ngũ trào áo mãng bào lộng lẫy nam tử cất bước đi vào. Lộng lẫy nam tử chính là thị nữ trong miệng thái tử điện hạ, Tư Nam Sóc Quang. Mà kia bên cửa sổ nữ tử thời là đại diên công chúa, Tư Nam Quân An. Quân An. Tư Nam Sóc Quang thâm thúy tròng mắt rơi vào bên cửa sổ Tư Nam Quân An trên người. Hoàng huynh, ngươi không cần quên nữa, phụ hoàng đã đem ta gả cấp Trường Không, cho dù chúng ta còn chưa thành hôn, kia Quân An cũng đã là phủ định quốc công người. Không đợi Tư Nam Sóc Quang nói hết lời, Tư Nam Quân An liền mở miệng ngắt lời hắn. Thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng bình thản, mang theo không nói ra được xa lánh. Nếu Quân An đã lấy chồng, vậy thì như thế nào đáp ứng hoàng huynh đám hỏi Bắc Tề thỉnh cầu? Cho dù hoàng huynh không quan tâm, Bắc Tề cũng không quan tâm, nhưng những đại thần kia, những thứ kia nho ra học sinh đâu? Nếu để cho bọn họ biết được hoàng huynh gây nên, người trong thiên hạ này như thế nào nhìn hoàng huynh, như thế nào nhìn Quân An đâu? Chẳng lẽ hoàng huynh là muốn tận mắt xem Quân An bị người chửi sau lưng, bị người bức tử ở hoàng huynh trước mặt sao? Bọn họ dám? Tư Nam Sóc Quang hừ lạnh một tiếng, có cô ở, xem bọn họ ai dám nói ngươi nửa chữ không? Hoàng huynh trận ở một người miệng, nhưng trận được cái này ngày ngày một miệng người đời sao? Tư Nam Quân An quay đầu lại, nhìn về phía kia đứng ở cửa Tư Nam Sóc Quang, ánh mắt mang theo một kia ý nghĩa không rõ quá mang. Nếu như hoàng huynh thật có thể vì Quân An giết hết người trong thiên hạ này, người hoàng huynh kia vì sao không dám quyết tuyệt Bắc Tề điều kiện đâu? Ban đầu vì bình định đại diên Bắc Cảnh, nhà công và mấy chục vạn tướng sĩ ly biệt quê hương, vô số trung xương mai táng chỗ khác, lúc này mới đổi lấy không dễ có an ổn. Nhưng hôm nay hoàng huynh xác thực nên vì bản thân chi tư, không chỉ có tính toán đem ta cái này đại diên công chúa đưa cho Bắc Tề đám hỏi, càng là tính toán đem Bắc Cảnh chắp tay nhường cho. Hoàng huynh làm như vậy, cùng kia bán nước cầu vinh gian định hạng người có gì khác biệt? Tư Nam Quân An thanh âm đột nhiên đề cao, nguyên bản trong trẻo lạnh lùng ngữ điệu nhiều hơn mấy phần không nén được phẫn nộ cùng đau lòng. Nàng đứng lên, mắt vượng như kiếm sắc vậy thẳng tắp bắn về phía Tư Nam Sóc Quang. Tư Nam Sóc Quang bị ánh mắt của nàng đâm vào da đau nhức, kia liên tiếp chất vấn càng là tựa như búa tạ hung hăng đánh trúng lồng ngực của hắn. Sắc mặt hắn xanh mét, hai quả đấm xít sao nắm ở cùng nhau, chỉ bụng nhân quá mức dùng sức mà trắng bệnh, cái trán gân xanh mơ hồ nhảy lên. Nhất là một câu kia bán nước cầu vinh giống như đâm vậy sâu sắc ghim vào trái tim của hắn. Càn rỡ, ngươi chính là như vậy cùng cô nói chuyện sao? Làm như thẹn quá hóa giận, hoặc như là phát tiết, Tư Nam Sóc Quang cơ hồ là hô lên tới những lời này, cô là thái tử, là đại diên thái tử, cô làm hết thảy đều là vì đại diên tương lai. Bây giờ phụ hoàng bệnh nguy, triều đình thế cuộc dung chuyển bất an. Nếu như cô không đáp ứng kia Bắc Tề, bọn họ chắc chắn sẽ cử động nữa căn qua. Đến lúc đó, đại diên trăm họ cũng tất sẽ chắc chắn sẽ ham sâu trong nước lửa, rất được chiến tranh nỗi khổ. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi muốn nhìn đến sao? Cô sở dĩ đáp ứng kia Bắc Tề, chẳng qua là kế tạm thời, đợi cô thành công kế vị đại điện, ổn định triều cương, tự sẽ chăm lo quản lý, xúc tích lực lượng. Đến lúc đó, hôm nay mất mát, tất để cho kia Bắc Tề gấp trăm lần trả lại. Nói xong lời cuối cùng, Tư Nam Sóc Quang khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động, phảng phất đã thấy hắn quân lâm thiên hạ một khắc kia. Nhìn bộ dáng như thế mà mình, Tư Nam Quân An đầy mặt thất vọng lắc đầu một cái, người hoàng huynh kia có từng nghĩ tới, Bắc Tề lòng lang dạ thú, bọn họ thật sẽ cho ngươi chăm lo quản lý, xúc tích lực lượng thời gian sao? Tư Nam Sóc Quang thần tình trên mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó đột nhiên hét lớn, cơ miệng. Triều đình chuyện một mình ngươi nữ tử lại hiểu cái gì? Cô hôm nay tới đây, một là vì Bắc Tề chuyện đám hỏi, thứ hai là vì nói cho một mình ngươi tin tức, nói tới chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại. Tư Nam Quân An hơi ngẩn ra, tiếp theo giống như là nghĩ tới điều gì, nguyên bản đã tính như nước đọng nội tâm, đột nhiên giống như là bị ném vào cự thạch vậy, dâng lên từng đạo rung động. Đáng giá hoàng huynh đặc biệt vì này đi một chuyến, chẳng lẽ là? Nói vậy ngươi cũng đoán được. Thấy được Tư Nam Quân An vẻ mặt, Tư Nam Sóc Quang đột nhiên hừ lạnh một tiếng, không sai, ngươi hảo phu quân, định quốc công thế tử, Triệu Trường Không. Trở lại rồi. Trường Không. Tư Nam Quân An thân thể đột nhiên rung một cái, hắn ở đâu? Ta muốn đi tìm hắn. Nói, nàng cũng không chú ý hết thể hướng cung điện ngoài chạy đi. Chương 547, một khác cũng không muốn chờ chương 547, một khác cũng không muốn chờ chẳng qua là Tư Nam Quân An mới vừa chạy ra ngoài không có mấy bước, liền bị Tư Nam Sóc Quang một thành kéo trở lại. Bịch. Tư Nam Quân An nặng nề ngã xuống đất, hừ một tiếng, nhưng thân thể bên trên đau đớn cũng không thể ngăn cản nàng mong muốn tìm Triệu Trường Không quyết tâm. Nàng lại một lần nữa bỏ dậy, không thèm để ý địa xông về cung điện ngoài. 3. Gặp nàng như vậy phong điên bộ dáng, Tư Nam Sóc Quang giơ tay một cái bạt thai nặng nề phiến ở trên mặt của nàng. Rõ ràng dấu bàn tay ghi tạc Tư Nam Quân An gương mặt tuyệt mỹ nổi lên hiện, thân thể nàng đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ. Cô nói cho ngươi tin tức này, không phải nhìn ngươi ở chỗ này là lối chơi điên. Tư Nam Sóc Quang lạnh lùng xem bản thân em gái ruột, sau đó cô sẽ phái người đi khuyên kia Triệu Trường Không. Nếu như hắn thức thời, nguyện bị bản thân ta sử dụng, vậy ngươi cùng hắn hôn sự cô vẫn sẽ đồng ý, nhưng nếu là hắn không biết điều, vậy cũng chớ trách cô thủ đoạn độc ác, đến lúc đó không chỉ có hắn muốn chết, ngươi cũng phải tiếp tục cùng Bắc Tề đám hỏi. Cho dù ngươi muốn vì hắn chết vì tình, cũng phải chờ ngươi bình yên đến Bắc Tề. Dứt lời, Tư Nam Sóc Quang liền không để ý tới nữa sững sờ Tư Nam Quân An, phất tay áo đi về phía cung điện ngoài. Đi ngang qua cửa trông chừng cung nữ thái giám lúc, còn phân phó một câu, cấp cô coi trọng nàng, nếu là ra cái gì bất trắc, cô muốn đầu của các ngươi. Mấy tên thái giám cung nữ mặt hoảng hốt quỳ xuống, là cho đến Tư Nam Sóc Quang bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy, mấy người mới chậm rãi đứng lên, nhìn về phía một tên trong đó cung nữ, Tiểu Nguyệt, công chúa coi như giao cho ngươi, ngàn vạn không thể có chuyện a. Tiểu Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Thân là Tư Nam Quân An thiếp thân thị nữ, bất luận là do bởi nguyên nhân gì nàng cũng sẽ không xem công chúa xảy ra chuyện. Công chúa. Tiểu Nguyệt bước nhanh đi vào trong cung điện, đầy mắt đau lòng xem Tư Nam Quân An trên mặt trở lớn. Công chúa, nô tỳ vì ngươi lau chút thuốc đi, nếu như bị thế tử điện hạ thấy được, hắn nhất định sẽ đau lòng. Không biết có phải hay không là thế tử điện hạ bốn chữ xúc động thần kinh của nàng, nguyên bản mặt ngây ngốc Tư Nam Quân An trên mặt đột nhiên có thần thái. Đúng đúng đúng, không thể để cho Trường Không thấy được bản cung bộ dáng này, hắn nhất định sẽ cảm thấy bản cung xấu xí. Nàng mặt hốt hoảng địa để cho Tiểu Nguyệt vì nàng lau thuốc nước, lại bôi thật dày son phấn, cho đến gần như không nhìn thấy kia trưởng ấn lúc này mới dừng thôi. Nhưng Tư Nam Quân An vẫn là không yên tâm đứng trước tấm gương chiếu lại chiếu. Tiểu Nguyệt thấy vậy không nhịn được lên tiếng nói, công chúa đã rất đẹp. Nhưng nàng còn có nửa câu nói sau chưa nói, thế tử điện hạ cũng không nhìn thấy. Làm như đoán được trong lòng nàng suy nghĩ, Tư Nam Quân An nhẹ nhàng thả ra trong tay gương, giọng điệu tràn đầy kiên định, không, hắn nhất định sẽ thấy được, nhất định sẽ. Tiểu Nguyệt sực lại, há miệng, lại nói cái gì cũng không nói đi ra. Mới vừa đi ra chiêu hỏa điện không bao lâu, Tư Nam Sóc Quang liền chạm mặt đụng phải Liễu Mộc Chi thị nữ. Thị nữ thi lễ một cái, ngay sau đó cung kính thanh âm, thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương cho mời. Tư Nam Sóc Quang ánh mắt lóe lên một cái, lạnh lùng nói, ngươi trở về nói cho mẫu hậu, liền nói cô có chuyện quan trọng cùng đại thần thương lượng. Dứt lời, Tư Nam Sóc Quang liền chuẩn bị rời đi, nhưng thị nữ kia lại không chút nào tránh ra tính toán. Ừm, ngươi tính toán cản cô đường sao? Tư Nam Sóc Quang chân mày khẽ cau, nheo lại trong đôi mắt thoáng qua một tia nguy hiểm quan mang. Nô tỳ không dám. Thị nữ lần nữa thi lễ một cái, là nương nương. Nương nương đã sớm đoán được thái tử điện hạ sẽ nói như vậy, cho nên để cho nô tỳ nói cho thái tử điện hạ. Bất cứ chuyện gì, cũng không có nương nương cùng thái tử điện hạ chuẩn bị chuyện trọng yếu, nếu là thái tử điện hạ không đi, vậy liền tự gánh lấy hậu quả. Tư Nam Sóc Quang ánh mắt ngưng lại, thật sâu liếc nhìn vị trước mặt hắn thị nữ. Không biết qua bao lâu, hắn mới trầm giọng nói, dẫn đường đi. Là. Thị nữ cung kính lên tiếng, chợt nhường ra thân thể, chờ Tư Nam Sóc Quang bóng dáng vượt qua nàng, mới bước nhanh đi theo hắn bên người. Dưỡng Tâm Điện. Ngày xưa quân lâm thiên hạ, uy nghi tứ hải đại diên hoàng đế, giờ phút này lại là hình như khô cằn, gầy như que tuổi điệu nằm ở trên giường, nếu không phải hắn lồng ngực còn có yêu đất phập phồng, chỉ sợ sớm đã có người hoài nghi hoàng đế đã băng hà. Mà ở hoàng đế bên người, còn có một kẻ mặc lộng lẫy trang phục cung đình, đầu đội mũ phượng nữ tử, cẩn thận từng ly từng tí vì đó lau gò má. Bệ hạ, ngươi nói ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nếu là ban đầu ngươi không có như vậy tuyệt tình, vì thiên hạ này vứt bỏ mẹ con chúng ta, bản cung làm sao về phần gia hạ sách này? Nữ tử chính là ban đầu bị đại diên hoàng đế tự mình đẩy vào lãnh cung hoàng hậu, Liễu Mộc Chi. Cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, không chỉ có lần nữa bản thân từ lãnh cung đi ra, còn để cho đã bị phế trước thái tử lần nữa được thế. bây giờ càng là tự mình cầm giữ triều đình. Nếu không phải triều này trong còn có nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hành cùng với người ủng hộ, chỉ sợ cái này ngai vàng đã sớm trở thành mẹ con bọn họ hai người vật trong túi. Liễu Mộc Chi nhìn hai mắt nhắm nghiền đại diên hoàng đế, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn đứng lên. Ba, 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 nàng nặng nề quạt đối phương mấy bạt hai. Diệp Thư Lam, ban đầu ngươi liền từ trong tay của ta đoạt đi Triệu Dập, bây giờ bản cung mẹ con lại nhân ngươi bị phế, ngươi thật đúng là bản cung khắc tinh a. Liễu Mộc Chi cơ hồ là cắn răng hô lên mấy chữ cuối cùng, ngực nhân kích động mà kịch liệt phập phồng, tấm kia vẫn còn phong vận trên mặt giờ phút này hiện đầy vặn vẹo hận ý mẫu hậu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tư Nam Sóc Quang thanh âm đột nhiên tại dưỡng tâm điện bên trong vang lên. Liễu Mộc Chi vẻ mặt không có biến hóa chút nào, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này nhi tử. Tư Nam Sóc Quang ánh mắt liếc trên giường không ra hình người phụ hoàng, ánh mắt không có bất kỳ chấn động. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên thấy được mẫu hậu như vậy xả trong lòng oán phẫn. Chứ mới đầu có chút khó chịu cùng không đành lòng, nhưng theo hắn nắm đại quyền, về điểm kia tâm tình rất nhanh liền tan thành mây khói. Đại khái đây chính là từ xưa vô tình nhà đế vương tốt nhất khắc họa. Nghe nói ngươi đi gặp quân an, thế nào, nàng đã đồng ý sao? Liễu Mộc Chi mặt lạnh nhạt lấy tay khăn xoa xoa tay, thanh âm phong thả trong mang theo mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm. Mẫu hậu cần gì phải biết rõ còn hỏi đâu? Tư Nam Sóc Quang sắc mặt không thay đổi, quân an thân là mẫu hậu nữ nhi, chẳng lẽ mẫu hậu còn không hiểu rõ tính tình của nàng sao? Liễu Mộc Chi nhìn hắn một cái, chính là bởi vì hiểu, cho nên bản cung mới càng phải hỏi ngươi. Nếu như kia Triệu Trường không đáp ứng điều kiện của ngươi, vậy ngươi còn chuẩn bị thả hắn một con đường sống? Mẫu hậu, ngài là hiểu rõ nhi thần, kia Triệu Trường không có kinh thế chi tài, nhi thần nếu được hắn tương trợ, tựa như kiếm mánh hổ thêm cánh. Tư Nam Sóc Quang ánh mắt như đuốc, ánh mắt sáng rực xem bản thân mẫu hậu. Dĩ nhiên, nhi thần cũng rõ ràng ngài và Định Quốc công một nhà ân oán, nhi thần không phủ định, cũng không thể ngăn cản ngài muốn báo thù tính toán. Chẳng qua là nhi thần hy vọng ngài có thể đợi nhất đẳng, đợi đến nhi thần quân lâm thiên hạ, đợi đến nhi thần uy lâm tứ hải, đợi đến kia Triệu Trường không hoàn toàn mất đi tác dụng, ngài ở báo thù cũng không muộn. Chờ. Không đợi Tư Nam Sóc Quang nói hết lời, Liễu Mộc Chi tràn đầy hận ý thanh âm liền đem nó cắt đứt. Bản cung một khắc cũng không muốn chờ. Chương 548, Triệu Dập chương 548, Triệu Dập giờ khắc này, Liễu Mộc Chi lại không có ngày xưa mẫu nghi thiên hạ dung mạo, chẳng qua là một cái bị cừu hận che đôi mắt người đàn bà. Nàng đột nhiên quay đầu, tóc mai một lọn tóc làm như bởi vì dùng sức quá mạnh mà thoát khỏi phát quan thoải mái, chậm rãi rủ xuống tới, vì nàng tăng thêm mấy phần điên cuồng. Kia Triệu Trường không phải chết. Bản cung nói, ai cũng không gánh nổi hắn. Vậy nếu như là nhi thần đâu? Tư Nam Sóc Quang ánh mắt không thối lui chút nào cùng này nhìn thẳng vào mắt nhau. Liễu Mộc Chi đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt nổi lên so trước đó càng thêm điên cuồng vẻ mặt. Ngươi, ngươi cho là ngươi là ai? Thái tử sao? Đừng quên, là ai đem ngươi từ phế thái tử trong thâm viên cấp kéo ra tới, lại là ai đang vì ngươi từng bước một lót đường, là ai để ngươi lần nữa đứng ở nơi này quyền lực đỉnh? Là bản cung, bản cung. Ngươi cho là ngươi cánh cứng cắt rồi, liền có thể ngỗ nghịch bản cung? Không có bản cung, ngươi chẳng phải là cái gì? Liễu Mộc Chi lồng ngực kịch liệt phập phồng, nàng từng ngụm địa thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Nam Sóc Quang. Ngươi cũng thật không hổ là phụ hoàng ngươi loại. Bộ này vong ân phụ nghĩa, vì quyền lực cái gì đều có thể vứt bỏ dáng vẻ đơn giản cùng hắn giống nhau như lúc. Nhưng ngươi chẳng lẽ quên, ngươi kia phụ hoàng ban đầu vì ở trong tay quyền lực, lại là thế nào vứt bỏ chúng ta sao? Kia Diệp Thư Lam đoạt đi vốn nên thuộc về bản cung hết thảy, để cho bản cung chỉ có thể cả ngày ở chỗ này không có một tia nhiệt độ, không có một tia thân tình lồng giam trong. Con trai của nàng, dựa vào cái gì có thể sống? Thậm chí còn phải cưới đi nữ nhi của ta. Ha ha, dựa vào cái gì? Tư Nam Sóc Quang đứng tại chỗ, không hề tức giận, cũng không có bi thương. Trên mặt hắn không có bất kỳ tình cảm, chỉ có trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thương hại, nhưng rất nhanh lại bị sâu hơn lạnh lùng thay thế. Đợi đến Liêu Mộc Chi gầm thét thanh âm dần dần nghỉ, hắn mới dị thường bình tĩnh lên tiếng, là, nhi thần không phủ nhận mẫu hậu một cặp thần chống đỡ, càng không phủ nhận mẫu hậu vì nhi thần bỏ ra. Nhi thần thân làm con, lại không dám quên những cửu hận kia. Nhưng cũng chính vì vậy, nhi thần mới càng phải đem Triệu Trường không vững vàng nắm trong tay. Hắn giọng điệu chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chẳng lẽ mẫu hậu không cảm thấy loại này từng điểm hành hạ cựu địch, xem hắn rõ ràng hận chúng ta tận xương, nhưng lại không thể không cho chúng ta sử dụng dáng vẻ càng thêm thống khoái thích thú sao? Hắn Triệu Trường không là mãnh hổ không sai, cũng không hàm răng cùng móng nhọn lão hổ, vậy cũng chỉ có thể coi như là cung cấp người vui lùa mèo nhà. Nhi thần chưa bao giờ nghĩ tới phải lấy được Triệu Trường không trung thành, nhi thần muốn chẳng qua là hắn kia kinh thế chi tài. Lấy kia Triệu Trường không đối quân an tình cảm, chỉ cần chúng ta đem quân an vững vàng nắm trong lòng bàn tay, kia Triệu Trường không cũng chỉ có thể suốt đời cho chúng ta sử dụng. Trở thành nhi thần trong tay lưới sắt, nhi thần chỉ hướng nơi nào, hắn liền đâm về phía nơi nào. Liễu Mộc Chi thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên, một đôi mắt vượng mang theo dò xét ánh mắt, nửa hí rơi vào Tư Nam Sóc Quang trên người. Không thể không nói, trải qua trước phế thái tử một chuyện, ngược lại để hắn đứa con trai này lớn lên rất nhiều. Hắn hôm nay, nếu so với trước càng thêm thích hợp làm một cái người nắm quyền. Hắn cay nghiệt, hắn ẩn nhẫn, hắn vô tình chờ một chút, không có chỗ nào mà không phải là một cái đạt chuẩn đế vương phải có phẩm chất. Liễu Mộc Chi trong lòng dâng lên một tia an ủi đồng thời, cũng nhiều thêm một tia nhỏ bé không thể nhận ra kiêng kỵ. Nàng cảm giác, hết thảy tựa hồ có chút thoát khỏi nắm trong tay. Tư Nam Sóc Quang không có chút nào lui e sợ, chẳng qua là ánh mắt bình thản địa nhìn chăm chú bản thân mẫu hậu. Bên trong đại điện đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị bình thản. Chỉ có trên long sàng hoàng đế yếu ớt tiếng hít thở, thỉnh thoảng ở trong điện vang lên. Không biết qua bao lâu, Liễu Mộc Chi mới rốt cục có chút phản ứng. Nàng tầm mắt hơi rũ, thanh âm không vui không buồn, ngươi có thể có như vậy suy nghĩ cùng cử động, nói rõ ngươi đúng là lớn rồi, mẫu hậu chân thành thay ngươi cảm thấy cao hứng. Nhi thần nhiều. Tư Nam Sóc Quang ánh mắt lóe lên một cái, vừa muốn hành lễ, nhưng bên tai lần nữa chuyển tới mẫu hậu thanh âm. Nhưng hết thảy đã chậm, ngươi ý nghĩ, hay là chờ kia Triệu trưởng không còn sống lại nói, bất quá hắn xác suất lớn sẽ không có khả năng này. Tư Nam Sóc Quang lần nữa ngẩng đầu lên. Trên long sàng, Liễu Mộc Chi đã khôi phục ngày xưa ung dung hoa quý bộ dáng, chính đoan trang uống nước trà. Khoe miệng hơi buộc vòng quanh lau một cái không dễ dàng phát giác độ cong, nếu mẫu hậu tán dương nhi thần có trưởng thành, chỗ kia thần như thế nào có thể không có chuẩn bị. Nhi thần đang ở này trước cảm ơn mẫu hậu. Liễu Mộc Chi uống trà động tác hơi dừng lại một chút, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một sợi tinh quang. Nhưng rất nhanh nàng liền lại khôi phục bình thường, giam giữ một hớp nước trà, nhẹ nhàng nổ ra mấy chữ, ngươi thật rất không tệ. Đa tạ mẫu hậu khích lệ. Tư Nam Sóc Quang ra mặt khẽ động, lộ ra một cái cười lạnh lùng nụ cười, đều là mẫu hậu dạy thật tốt. Phủ định quốc công. Diễn võ trường. Một người trung niên nam tử mặc màu đen trang phục, cầm trong tay một cây thép dòng trường thương, đang trong sân nhanh chóng chuyển xoay sở. Thương ảnh như điện, vẽ ra trên không trung từng đạo hàn mang. Hắn chiêu nhất thức cũng không dốc vào linh lực, vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân lực lượng thân thể, vẫn như cũ có thể nghe được trường thương phá không một ngạt gào thét. Thân súng mang theo kình phong cuốn lên trên đất linh tinh lá rụng, theo thân thể hắn di chuyển, ở trung quanh tạo thành một đạo cỡ nhỏ gió lốc. Mỗi lần xoay hông, xoay người, ra thương cũng cực kỳ đơn giản tàn nhẫn. Trường thương trong tay hắn giống như là cánh tay mình vậy linh hoạt, phảng phất hắn chính là thương, thương chính là hắn. Một bộ đại khai đại hợp thương pháp khiến xong, người đàn ông trung niên súng ngắn mà đứng, lồng ngực hơi phập phồng, gọi ra trọc khí như chân long vào biển tán ở hư không. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng, cho dù là ở nơi này nhìn như an toàn vô cùng tượng kinh, cũng như cũng duy trì thời khắc cảnh giác trạng thái, đó là hắn khắc vào trong xương thói quen. Tướng quân. Tiện tay nhận lấy thân vệ đưa tới khăn lông, người đàn ông trung niên liền đem trường thương ném cho đối phương. Đạp đạp. Kia thân vệ nhất thời bị thân súng mang theo ám kình đẩy lui mấy bước, nhìn về người đàn ông trung niên ánh mắt càng thêm kính sợ. Người đàn ông trung niên chính là Định Quốc công, Triệu Dập. Triệu Dập lau một cái chán mồ hôi dị, đang chuẩn bị lại đánh một bộ quyền pháp. Đây là hắn cho tới nay thói quen. Bất kể thực tại trại lính hay là trong nhà, chỉ cần không có chiến sự, chính là bước vàng. Đang lúc này, một kẻ mặc áo xám nam tử bước nhanh đến, tại diễn võ trường danh giới dừng lại. Nam tử tên là Triệu Phúc, ở Triệu Dập còn chưa phải là Định Vũ hầu thời điểm liền theo hắn, có thể nói là hầu phủ trung thành cảnh cảnh lão nhân. Chẳng qua là theo Triệu Dập tiến về biên cương, Triệu thân Tào Tuệ Lan tu mưu chiếm tổ chim khách, hắn liền bị xa lánh rời đi. Tuy nói hắn lúc ấy cũng nghĩ tới mang Triệu Trường không rời đi, nhưng đáng tiếc Triệu Trường không bị Tào Tuệ Lan thấy thật chặt, hắn chỉ có thể thôi, nhưng trong lòng lại là một mực lo nhớ. Cũng may sau đó Triệu Trường không bình an vô sự, Diệp Tư Lam cũng bình an trở về, cho nên hắn vừa được đến Diệp Tư Lam mời, cũng không chút nào do dự đồng ý, càng là trực tiếp bị nói vì quản gia. Chuyện gì? Triệu Dập quét đối phương một cái. Lao ra. Triệu Phúc đi mau mấy bước, đi tới Triệu Dập bên người, đầu tiên là thăm hỏi một tiếng tiếp theo mới nói, mới vừa bên ngoài phủ chuyển tới tin tức, là liên quan tới thế tử. Triệu Dập ánh mắt ngưng lại, nói đi. Chương 549, cha con gặp nhau chương 549, cha con gặp nhau thế tử hôm nay vừa tới Thượng Kinh, ở cửa thành thấy được có quan binh khi dễ chăm họ, liền làm rõ thân phận trừng phạt đối phương, còn ép buộc cửa thành thủ quan nghiêm tra chuyện này. Hơn nữa còn tuyên bố nếu sau này còn nữa loại sự kiện này phát sinh, để cho dân chúng cứ việc tới phủ Định Quốc công, thế tử chắc chắn vì bọn họ chủ trì công đạo. Triệu Phúc nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút, giọng điệu mang theo một ít khẩn trương, sợ rằng bây giờ đã truyền khắp toàn bộ ở kinh thành. Triệu Dập ánh mắt lóe lên một cái, chợt sang sảng cười một tiếng, là tiểu tử thúi kia phong cách, ngươi cũng đem chuyện này phân phó, sau này nếu là có trăm họ tới chúng ta quốc công phủ tố cáo, nhất định không thể lãnh đạm. Là. Triệu Phúc đội đáp một tiếng, chợt có chút chần chờ nói, thế nhưng là lão gia, chúng ta làm như vậy, bị kia. Triệu Phúc không có tiếp tục nói hết, chẳng qua là chỉ đỉnh đầu. Lấy bọn họ lão gia hy vọng trong quân, nếu là lại như vậy thu mua lòng người, kia. Không cần để ý. Triệu Dập lắc đầu một cái, ánh mắt xa xa ngắm nhìn hoàng cung phương hướng, trong mắt lộ ra một tia thương cảm, nhưng rất nhanh liền tan thành mây khói. Triệu Phúc nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, tiếp theo nói, lão gia, chúng ta có phải hay không phải người đi tiếp ứng một cái thế tử? Bây giờ bọn họ bị giam lỏng ở nơi này quốc công trong phủ, bên ngoài tất cả đều là trong cung phái tới canh giữ cấm quân, ngay cả mỗi ngày mua sắm, cũng toàn bộ cũng từ những cấm quân kia an bài. Căn bản không cho bất luận kẻ nào ra vào. Những tin tức này hay là bọn họ lấy đặc thù đường dây đưa vào. Nhỏ thế tử nếu nghi cư như vậy đi vào, chỉ sợ là không quá dễ dàng. Không cần phải, tiểu tử thúi kia không có ngươi tưởng tượng kém như vậy. Triệu Dập nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ngươi nhìn, hắn cái này không liền đến. Triệu Phúc sắc mặt mở ra, có chút không hiểu những lời này có ý gì. Tiểu tử thúi, với ngươi phụ thân ta còn chơi một chiêu này. Còn không đợi hắn phản ứng kịp, Triệu Dập chợt một trường bố ở bả vai hắn, đem hắn nhẹ nhàng đưa ra ngoài mười trượng, ngay sau đó vặn người đấm ra một quyền. Phanh! Một tiếng sấm rền vậy tiếng vang trầm đục đột nhiên vang dội tại diễn võ trường bầu trời. Hai cỗ năng lượng cân đối sinh ra sóng khí đột nhiên khuyết tán hướng bốn phía, để cho mới vừa đứng vững thân thể Triệu Phúc lại là lảo đảo mấy cái, thiếu chút nữa không có đặt mông ngồi dưới đất. Tới. Sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn không khỏi đại biến, há mồm liền hướng kêu gọi có thích khách. Nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại đột nhiên nuốt xuống, liên tưởng đến lao ra câu nói mới vừa rồi kia, trong lòng hắn động một cái. Nên sẽ không. Cũng liền vào lúc này, một đạo bóng dáng trống rồng xuất hiện tại diễn võ trường bên trong. Triệu Phúc định thần nhìn lại, không phải bọn họ thế tử gia Triệu Trường không, lại có thể là ai? Thấy rõ ràng Triệu Trường không mặt mũi sau, kia nguyên bản đều đã đem đao cũng rút ra thân vệ, nhất thời lại đem trường đao cấp nhét trở về, chợt mặt rung động tự hào xem trung ương diễn võ trường trẻ tuổi bóng dáng. Không hổ là tướng quân của chúng ta loại nhi. Tiểu tử thúi, đây chính là ngươi cân cha gặp mặt chào hỏi phương thức. Triệu Dập đem bị chấn động đến tê dại tay vắt chéo sau lưng, lặng lẽ hoạt động mấy cái, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Giống như Diệp Thư Lam, hắn đối cái này con ruột chú ý trước giờ cũng không thiếu qua. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà đã phát triển đến mức này. Vốn là nghe được Triệu Trường không đại náo Huyền Hải tin tức lúc, hắn còn tưởng rằng cái này sau lưng không thiếu được phu nhân trợ giúp. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Triệu Trường không không nói tiếng nào, chẳng qua là yên lặng nhìn trước mắt Triệu Dập. Đây là từ hắn ra đời tới nay, lần đầu tiên thấy cha mình. Trước kia, hắn đều là ở trong miệng người khác hiểu cha mình. Người người đều nói hắn là phòng thủ biên cương, vì dân vì nước đại anh hùng, mỗi người nghe được hắn bức bỏ vừa ra đời nhi tử bốn phó biên cương, cũng sẽ khen ngợi một tiếng đại công vô tư, quốc chi của chủ. Nhưng lại chưa từng có một người cố kỵ qua cảm thụ của mình, phảng phất bản thân hy sinh, bản thân dâng hiến, đều là nên. Triệu Dập xem có chút ngẩn ngơ Triệu Trường Không, đáy mắt thoáng qua lau một cái nồng nặc phức tạp. Hắn biết nhi tử trong lòng có hận, cũng hiểu nhi tử hận ý chỗ. Ở hắn cần nhất che chở, cần nhất làm bạn thời điểm, ở hắn vì sinh tồn mà dãy rủa, vì đường sống mà buôn ba thời điểm. Bản thân cùng phu nhân lại không ở bên người. Mặc dù người người trong miệng cũng gọi thẳng đại nghĩa, tựa hồ vợ chồng bọn họ lựa chọn chính là chính xác nhất, đáng giá nhất khen ngợi ca tụng. Nhưng ở những thứ này khen ngợi sau lưng, cũng là không cách nào nói lời xương thịt chia liệt nỗi khổ. Triệu Dập nhìn Triệu Trường Không kia cùng mình lúc còn trẻ độc nhất vô nhị, lại viết đầy các loại tâm tình mặt, đáy lòng phức tạp như thác lũ đánh sụp hắn toàn bộ ngụy trang, cùng nữa duy trì không được cố ý ngụy trang đi ra, thuộc về phụ thân riêng có uy nghiêm. Tiểu tử thúi, thanh âm hắn mang theo nhỏ không thể thấy run rẩy, kia âm thanh chuẩn bị 18 năm nhi tử đúng là vẫn còn không có nói ra. Đứng xa như vậy để làm gì, tới để cho cha xem thật kỹ một chút ngươi. Triệu Dập cố gắng làm bộ như bình thản dáng vẻ, để cho bản thân xem ra giống như là gia đình bình thường phụ thân ở chào hỏi nhà mình hài tử bướng mình. Nhưng kia đeo tại sau lưng hai tay lại đã sớm siết chặt quả đấm, móng tay sâu sắc khảm vào trong thịt. Một bên Triệu Phúc và thân vệ giống vậy nắm chặt quả đấm, bọn họ quốc công gia gánh vác nhiều lắm, ngay cả thế tử điện hạ cũng chịu nhiều đau khổ. Cha con bọn họ thật sự là. Triệu Trường Không thân thể mấy không thể xét run lên. Hắn ảo tưởng qua rất nhiều lần mình cùng phụ thân gặp nhau cảnh tượng, cũng đã làm rất nhiều thiết tưởng. Nhưng khi hắn chân chính thấy được đối phương sát na, mới phát hiện toàn bộ giả thiết đều là hư vọng. Một quyền kia mang đầy quá nhiều, có oán hận, có bất mãn, có bị khuất, cũng có phát tiết, là hắn không kiềm hãm được. Nhưng một quyền kia đi qua, tựa hồ là Diệp Thư Lam đã từng vậy có tác dụng, cũng giống là hắn phát tiết xong trong lòng oán hận. Hắn chợt có chút hiểu hắn. Triệu Trường Không thân thể chậm rãi buông lòng xuống, khóe miệng chậm rãi buộc vòng quanh một chút nét cười, thân thể cũng cuối cùng là bước ra kia thứ nhất bước. Triệu Dập đột nhiên mở ra, ngay sau đó nội tâm liền bị cực lớn vui sướng lấp đầy. Vậy mà, vui mừng lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Cha, phụ thân. Cứ việc thanh âm còn có chút cứng ngắc, tựa hồ là cái từ ngữ này đối quá xa xưa, quá mức xa lạ. Nhưng xác thực thiết thiết thật thật bị Triệu Trường Không hô lên. Ầm. Nghe được cái này âm thanh hắn đợi 15 năm gọi, Triệu Dập chỉ cảm thấy giống như là một đạo cửu thiên huyền lôi đột nhiên ở trong đầu hắn nổ vang, để cho cả người hắn cũng giật mình ngay tại chỗ. Nhi tử. Nhìn chẳng biết lúc nào đi tới trước người mình Triệu Trường Không, Triệu Dập giơ tay lên mong muốn ôm một cái Triệu Trường Không, nhưng lại là đột nhiên sẽ tại giữa không trung. Xem Triệu Trường Không kia so với mình thấp không được bao nhiêu vóc dáng, hắn lúc này mới ngạc nhiên biết nhi tử đã sớm trưởng thành, mới vừa cử động đã có chút không thích hợp. Trong lòng hắn cũng hiểu, phòng thủ biên cương những năm này, cuối cùng là bỏ lỡ nhi tử trưởng thành. Đang ở tay hắn không biết phương hướng nơi nào, nội tâm bị tiếc nuối lấp đầy lúc, một con giống vậy to lớn bàn tay nắm cổ tay của hắn. Triệu Dập cả người chấn động mạnh một cái, khó có thể tin dương mắt, chạm mặt đụng vào Triệu Trường Không kia biết đầy phức tạp nhưng lại vô cùng dám định địa trong mắt. Chương 550, phải chú ý hơn chính là một người khác. Chương 550, phải chú ý hơn chính là một người khác. Triệu Trường Không động tác nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định, đem Triệu Dập tay chậm rãi khoác lên trên bả vai mình. Cảm nhận được đầu ngón tay truyền tới nhiệt độ, Triệu Dập cổ họng không tự chủ run rẩy. Cái này ở trên chiến trường, cho dù đối mặt thiên quân vạn mã trong lòng đều chưa từng dâng lên một tia sóng lớn hán tử thiết huyết, giờ phút này một đôi mắt hổ lại là bất giác giữa si mê một tầng hơi nước. Tốt, tốt. Hắn nơi cổ họng run rẩy, không có đi kể lể bản thân ở biên cảnh mười mấy năm không dễ, cũng không có kể lể trên chiến trường hung hiểm. Bởi vì bất luận nói thế nào, hắn không dễ, hắn hung hiểm, cũng không kịp một đứa bé con một mình dãy rủa cầu sinh nửa phần. Hắn chẳng qua là không ngừng tái diễn một cái kia chữ, thanh âm nghẹn nào, nhưng lại mang theo khó có thể che giấu kích động. Không do dự nữa, Triệu Dập cũng đem một con khác khoác lên Triệu Trường Không trên bả vai, nặng nghề vỗ bờ vai của hắn, đem những thứ kia khó có thể kể lể quan tâm yêu mến cùng thống khổ cũng bao hàm ở trong đó. Triệu Trường Không cảm thụ trên bả vai truyền tới lực đạo, cùng với Triệu Dập không bị khống chế run rẩy thân thể. Nhiều năm qua bất mãn cùng ủy khuất ở nơi này không tiếng động trao đổi trong, từ từ hóa thành mây khói. Những năm gần đây dãy rủa cầu sinh đích xác không dễ, nhưng phụ thân mẫu thân bọn họ tại chiến trường cũng không phải là không. Hoặc giả, bọn họ mỗi lần đánh ra ứng chiến trước, cũng sẽ cẩn thận chu đáo chân dung của mình. Bởi vì bọn họ không xác định đây có phải hay không chính là một lần cuối cùng. Bên diễn võ trường duyên, Triệu Phúc đã sớm là lão lệ tung hành, hắn quay lưng lại dùng ống tay áo lau chùi nước mắt của mình, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tốt, quá tốt rồi. Bên cạnh các thân vệ cũng không nhịn được hốc mắt đỏ lên, nhưng khóe miệng cũng là treo trong thâm tâm nét cười cùng chúc phúc. Bọn họ cũng không ở chỗ này quá nhiều dừng lại, mà là lặng yên không một tiếng động tối lui, đem không gian để lại cho khó khăn lắm mới đoàn tụ hai cha con. thằng nhóc này, mới vừa rồi một quyền kia là thật không sai, quá sức. Thật lâu Triệu Dập mới từ tâm tình kích động trong thư gian tới, buông ra Triệu Trường Không, nhưng một con tay ném khoác lên trên bả vai của hắn, tựa hồ là sợ hắn buông lỏng một cái tay, đối phương liền biến mất không thấy vậy. Hắn cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười mang theo trước giờ chưa từng có dễ dàng cùng hưng phấn, ngươi nói một chút là thế nào vòng qua những cấm quân kia? Nhất là cái đó thống lĩnh, hắn nhưng là thoát phạm cảnh cao thủ, cũng vô dụng phương pháp gì, cứ như vậy liền tiến vào. Triệu Trường Không cười một tiếng, hắn cũng không nói láo, đích xác chính là nên ngang tiến vào. Chẳng qua là những người kia bản thân phế vật, không phát hiện được tung tích của hắn mà thôi. Tiểu tử ngươi, với ngươi lão tử ta còn che trước dấu sau. Triệu Dập nhẹ nhàng nện cho một cái bờ vai của hắn, biểu đạt hạ bất mãn của hắn, nhưng càng nhiều hơn là cao hứng. Hắn ở Triệu Trường Không cái tuổi này, thế nhưng là kém xa tít tắp không sánh bằng Triệu Trường Không. Nhưng hắn trong lòng không có ghen ghét. Cõi đời này đại khái không có so với mình nhi tử trò giỏi hơn thầy, càng đáng giá làm người ta cao hứng chuyện. Hàn huyên mấy câu, hai cha con đề tài một cách tự nhiên liền kéo tới triều đình trong vấn đề. Phụ thân, ngươi đánh giá thế nào bây giờ triều đình thế cuộc? Triệu Trường Không nhìn mình chằm chằm phụ thân, mong muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì tới. Cho dù hắn hận không được vọt thẳng tiến hoàng cung, đem Tiêu Tư Nam Sóc Quang một kiếm đâm cho xuyên đấu, có ở đây không trong chuyện này cũng phải cố kỵ hạ phụ thân cảm thụ. Dù sao kia Tư Nam Sóc Quang chính là nói vỡ họng, cũng bất quá là một cái thái tử mà thôi. Cho dù hắn bây giờ lần nữa được thế, nhưng nếu nói sau lưng không có kia cầu hoàng đế thụ ý, nghĩ đến hắn cũng không dám như vậy to gan trắng trợn vu vạ một vị mới vừa đánh thắng trận đại tướng quân. Trừ phi hắn đầu óc thật sự có vấn đề, hoặc là nói hắn căn bản vô tình cái đó ngai vàng, chỉ muốn thống khoái báo thù. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Chẳng qua là kia cầu hoàng đế cùng quan hệ của cha, để cho hắn không tốt trực tiếp ra tay. Ta nhìn thế nào cũng không trọng yếu. Triệu Dập dĩ nhiên hiểu nhi tử ý tứ, hắn cười lắc đầu một cái, trọng yếu chính là ngươi nhìn thế nào. Triệu Trường Không sực lại, hiển nhiên không ngờ tới phụ thân có thể như vậy nói. Ngươi cũng cái này trưởng thành. Triệu Dập vỗ một cái bờ vai của hắn, những năm này, ta cùng mẫu thân ngươi không ở bên người ngươi, tuy là bất hạnh, nhưng cũng coi như một loại rèn luyện. Ngươi làm rất không sai, e là cho dù là vì phụ thân từ đối mặt, cũng không nhất định có thể làm so người tốt hơn. Sau này cái này phủ định quốc công sớm muộn cũng phải cần giao cho trong tay ngươi, không bằng liền bắt đầu từ bây giờ, bất kể ngươi làm ra quyết định gì, cha đều duy trì ngươi. Triệu Trường Không đáy mắt hiện ra lau một cái phức tạp, há miệng, vừa định nói những gì, nhưng lại bị Triệu Dập trực tiếp cắt đứt. Ngươi cũng không phải vội trả lời ta, thật tốt suy tính một cái mới quyết định cũng không muộn. Triệu Dập mỉm cười xem Triệu Trường Không, ngươi từ Huyền Hải một đường chạy tới, nói vậy cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt hạ, như vậy cũng phương tiện ngươi buổi tối hành động. Buổi tối hành động? Triệu Trường Không ngẩn người, lòng nói hành động gì, ta thế nào không biết. Đừng nói tiểu tử ngươi không nghĩ tức phụ. Triệu Dập xem nhi tử nét mặt, mặt chế nhạo. Triệu Trường Không lần nữa sửng sốt một chút, chợt trên mặt không khỏi hiện ra lau một cái đỏ ửng, hắn thật chỉ là có đêm khuya xông vào hoàng cung ý tưởng mà thôi. Phụ thân, ta. Được rồi, tiểu tử ngươi cân ta còn bở cái gì? Triệu Dập cười ha ha một tiếng, ta mặc dù không ở bên người ngươi, nhưng nhất cử nhất động của ngươi ta đều có thể là cũng nhìn ở trong mắt. Chỉ có thể nói tiểu tử ngươi không hổ là lão tử loại nhi. Nhớ năm đó ta lật mẫu thân ngươi nhà đầu tường thời điểm, kia lão bất tử. Khụ khụ, không đề cập nữa. Làm như nghĩ tới điều gì, Triệu Dập đến bên trái câu chuyện đột nhiên dừng lại, nhìn chung quanh một chút, có chút chột dạ ngừng đề tài. Triệu Trường Không lăng lăng xem phụ thân, không nghĩ tới người ngoài trong miệng đội trời đạp đất anh hùng, vẫn còn có bộ dáng như vậy. Bất quá hắn cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại cảm thấy như vậy phụ thân càng thêm khít khao chân thật. Triệu Dập ho nhẹ mấy tiếng, ngược lại tiếp tục nói, kia hoàng cung cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy đáng sợ. Tuy nói thủ vệ hoàng cung cấm quân đích xác nếu so với phía ngoài những thứ kia mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn. Mà người cấm quân kia thống lĩnh là cái thoát phàm hai tầng võ tu, lấy ngươi mới vừa hiện lộ bản lãnh muốn đối phó hắn vấn đề không lớn. Nhưng so với hắn, ngươi phải chú ý hơn chính là một người khác. Kể lại đối phương, ngay cả Triệu Dập giọng điệu cũng khó hơn nhiều ra mấy phần ngưng trọng. Ai? Triệu Trường Không thấy vậy lúc này liền lên tinh thần, có thể để cho phụ thân cũng như vậy thận trọng, nhất định không phải bình thường cường giả. Kia hoàng đế bên người lao thái giám, làm như nhớ ra cái gì đó chuyện không tốt, so với mới vừa, Triệu Dập trong thanh âm cũng là nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Triệu Trường Không sực lại, trong đầu theo bản năng hồi tưởng dĩ vãng thấy kia hoàng đế lúc cảnh tượng. Nếu như không phải phụ thân đột nhiên nhắc tới, hắn còn giống như thật sự không có chú ý tới, mỗi lần hoàng đế bên người cũng sẽ đi theo một vị nét mặt thương lão thái giám. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên run lên, lấy kia đại diên hoàng đế tâm cơ, bên người tất sẽ không xuất hiện một cái hoàn toàn vô dụng người. Nhìn như vậy tới, đối phương có thể là một vị cường giả tuyệt thế, chỉ bất quá đối phương cố ý che giấu bản thân, lúc này mới làm người ta luôn là theo bản năng coi thường. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, kia lão thái giám nghe nói là đại diên tiên hoàng lưu lại lá bài tẩy, chỉ cần không phải nguy hiểm đến hoàng đế tính mạng, hoặc là đại diên sống có lúc, bình thường hắn sẽ không ra tay. Thấy mặt của con trai sắc, Triệu Dập không khỏi lên tiếng an ủi một câu. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Triệu Trường Không khẽ gật đầu. Chương 551, tưởng thưởng chương 551, tưởng thưởng là đêm. Hoàng cung. Vốn nên thâm nghiêm vô cùng hoàng thành đại nội, hôm nay cũng là nên đón một cái khách không mời mà đến. Một kẻ mặc đồ đi đêm bóng dáng, bằng vào đối với mình thân thể xuất thần nhập hóa nắm giữ, không ngừng đi lại ở nơi này trong hoàng cung. Cho dù từ những cấm quân kia bên người trải qua, đối phương cũng chỉ cho là một trận gió nhẹ lướt qua. Thân ảnh ấy chủ nhân chính là Triệu Trường Không. Triệu Trường Không tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tiến vào hoàng cung chỗ sâu, ở một chỗ nóc cung điện bưng dừng lại một chút, tử tế quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng địa hình. Phụ thân nói, lấy quân an thân phận, nên là ở tại kia trong Chiêu Hòa Điện, mà Chiêu Hòa Điện nên là ở. Triệu Trường không dựa theo phụ thân cấp chỉ thị của hắn cùng địa đồ, rất dễ dàng liền tìm được Chiêu Hòa Điện vị trí. Thân hình hắn thoáng một cái, cả người trong nháy mắt dung nhập vào trong đêm tối. Cùng lúc đó, hoàng cung nơi nào đó trong góc, nguyên bản đang tĩnh tọa tu luyện Thương lão thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về mới vừa Triệu Trường không dừng lại vị trí. Đục ngầu trong tròng mắt đột nhiên xẹt qua một sợi tinh quang, Thương lão tiêm tế thanh âm từ hắn nơi cổ họng truyền ra, xem ra tối nay là nhất định sẽ không bình tĩnh. Hắn khỏe mắt thoáng qua một tia cười lạnh, liền lần nữa nhắm hai mắt lại, không chút nào để ý tới tính toán. Chiêu Hòa Điện. Tiểu Nguyệt nhìn từ xế chiều vẫn ngồi ở chỗ đó Tư Nam Quân An, cặp mắt viết đầy đau lòng. Nàng nhón tay nhón chân đi lên trước, "Ôn Như Quyên, công chúa, đêm đã khuya, hay là sớm đi nghỉ ngơi đi." Vậy mà Tư Nam Quân An cũng là kiên định lắc đầu một cái, chợt nhìn về phía một bên Tiểu Nguyệt, "Ngươi nếu là mệt mỏi, liền nghỉ ngơi đi đi, bản cung liền ở chỗ này chờ, hắn nhất định sẽ tới." Tiểu Nguyệt há miệng, khuyên vậy cũng là cắm ở mép. Cho đến trạng vạng tối nàng mới hiểu rõ, công chúa trong miệng câu kia không thể để cho hắn thấy là có ý gì. Chẳng qua là cái này hoàng thành đại nội để phòng tâm nghiêm, cho dù thế tử điện hạ có bản lĩnh lớn bằng trời, có thể tưởng tượng muốn giả vào tới sợ là cũng không có dễ dàng như vậy. Công chúa, cũng lúc này, ý theo nô tỳ nhìn, thế tử điện hạ nên sẽ không đến, đến rồi. Chần chờ một chút, Tiểu Nguyệt cắn răng nói, chúng ta không bằng nghỉ sớm một chút đi, như vậy dưỡng tốt tinh thần, mới có thể lấy tốt hơn mặt mũi hội kiến thế tử điện hạ a. Nhưng Tư Nam Quân An vẫn như cũng là lắc đầu cự tuyệt, nàng thanh âm tràn đầy kiên định, không, trưởng không nhất định sẽ tới. Lách cách. Tiểu Nguyệt còn muốn khuyên nữa nói hai câu, đột nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ ở trong phòng vang lên. Ai? Tiểu Nguyệt ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt, nàng giơ tay lên ở bên hông rút ra một thanh nguyễn kiếm, thân hình chợt lóe liền tới đến Tư Nam Quân An bên người, dùng thân thể đưa nàng toàn bộ ngăn ở phía sau mình. Nàng đột nhiên chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, lại thấy một kẻ mặc đồ đi đêm bóng dáng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước cửa sổ, nửa người cũng bao phủ ở trong đêm tối. Tiểu Nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đối phương có thể vòng qua tầng tầng cấm quân xuất hiện ở cái này trong Chiêu Hòa Điện, tu vi nhất định vượt xa bản thân. Là ta. Người nọ nhẹ nhàng nổ ra hai chữ. Tiểu Nguyệt chau mày, trong lòng đang tính toán nên như thế nào kéo đối phương hộ đến công chúa Chu Toàn. Mà phía sau nàng Tư Nam Quân An cũng là đang nghe thanh âm đối phương sau thông suốt đứng dậy. Trường Không, là ngươi sao? Tuy là nói như vậy, nhưng nàng nội tâm cũng là 100% khẳng định, thân hình cũng đã hướng người nọ vào tới. Đó là nàng phu quân thanh âm, nàng tuyệt không có khả năng nghe lầm. Công. Tiểu Nguyệt còn muốn ngăn trở nhưng cũng không còn kịp rồi. Cũng may người nọ kịp thời triệt hồi nguy trang, cũng từ trong bóng tối đi ra, nhìn Triệu Trường Không tấm kia anh vũ quen thuộc gò má, Tiểu Nguyệt hô hoán ngừng lại. Là ta. Triệu Trường Không thanh âm trầm thấp, lại mang theo một cỗ làm người ta an tâm lực lượng. Hắn bước nhanh về phía trước, ở Tư Nam Quân An sắp lao vào trong ngực sát na, đưa nàng xít sao ôm vào trong ngực. Thấy cảnh này, luôn luôn cứng nhắc Tiểu Nguyệt cũng chỉ là hơi cao mày, nhưng rất nhanh liền vì công chúa trong thâm tâm cao hứng. Cũng may công chúa không có uổng phí chờ đợi. Nàng lặng yên không một tiếng động lui xuống, vẫn không quên khuyên răn cửa chồng chừng cung nữ cùng thái giám, công chúa đã nghỉ ngơi, nếu ai đã quấy rầy công chúa, hậu quả. Hừ. Nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp. Thế nhưng chút cung nữ cùng thái giám nhưng là bị sợ toát hết mồ hôi cả người, liên tục xưng phải. Cho dù bởi vì một ít nguyên nhân, công chúa bị giam lỏng ở nơi này trong Chiêu Hòa Điện, nhưng công chúa dù sao cũng là công chúa, không phải bọn họ những thứ này tôi tớ có thể so sánh. Đuổi những thứ này cản trở cung nữ thái giám, Tiểu Nguyệt tự mình canh giữ ở ngoài cửa. Nàng không nghĩ bất luận kẻ nào quấy rầy đến chủ tử mình. Trong Chiêu Hòa Điện, Tư Nam Quân An hai tay xít sao vòng quanh ở Triệu Trường Không eo ít, đầu dính vào hắn lồng ngực, nghe bên thai trầm ổn có lực nhịp tim, tham lam địa mút vào trên người hắn đặc biệt khí tức. Ta biết ngay ngươi mới tới. Trong miệng nàng không ngừng tái diễn những lời này, mắt vượng trong đã sớm chứa đầy nước mắt. Nhưng đó là nước mắt vui sướng, bởi vì ta biết ngươi đang chờ ta. Triệu Trường Không nâng lên Tư Nam Quân An gò má, ánh đèn dịu dịu hạ, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ chương này hắn ngày nhớ đêm mong gò má. Vẫn là trong trí nhớ như vậy thanh lệ tuyệt mỹ, có ở đây không giữa hai lông mày cũng là nhiều hơn mấy phần bùng đi không được u buồn. Chợt, Triệu Trường Không ánh mắt ngưng lại, rơi vào Tư Nam Quân An bên trái trên gương mặt. Nhận ra được tầm mắt của hắn, Tư Nam Quân An thân thể nhỏ bé không thể nhận ra địa run lên, ánh mắt lóe ra cúi đầu. Rất xấu xí sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bất kể là dạng gì nữ tử, đối với mình dung nhan đều là cực kỳ để ý, như Tư Nam Quân An như vậy càng là như vậy. Nhất là đứng đối diện còn là mình trong lòng người, cái nhìn của hắn nàng dĩ nhiên là vô cùng quan tâm. Không xấu xí, tuyệt không xấu xí. Triệu Trường Không đau lòng đem cô bé ôm vào trong ngực. Không cần nghĩ cũng biết cái này giấu bàn tay là ai lưu lại, toàn bộ hoàng cung trừ mấy cái kia cũng không có ai dám như thế đối đãi nàng. Chỉ dựa vào những thứ này dấu vết, liền có thể suy đoán ra nàng bây giờ tình cảnh. Triệu Trường Không đáy mắt hàn mang lấp lóe, trong lòng đối Tư Nam Sóc quan sát ý nặng thêm mấy phần. Dù là biết Triệu Trường Không là đang dối gần nàng, nhưng Tư Nam Quân An trên mặt vẫn là lần nữa lộ ra nụ cười, ở Triệu Trường Không cái chán nhẹ nhàng lưu lại với hôn, coi như ngươi miệng ngọt, đây là tưởng tượng ngươi. Hôn thôi, nàng liền nhanh chóng lui về sau một bước, trên mặt phủ đầy đỏ ửng. Cái niên đại này nữ tử yêu thương đều là ngượng ngùng mà hàm xúc, có thể làm được trình độ như vậy, đã cổ tốc lớn lao dũng khí. Triệu Trường Không hơi ngẩn ra, trên trán kia thoáng qua liền mất mềm mại xúc cảm, giống như là đầu nhập đầm nước cục đá, ở trong lòng hắn tạo nên từng đạo rung động. Hắn nhìn trước mắt dáng đỏ dâng hai gò má, sóng mắt lưu chuyển Tư Nam Quân An, như vậy ngượng ngùng khả nhân nhi bộ dáng, so bất kỳ báo vật cũng làm cho động lòng người. Hắn tâm bên trong nguyên bản nhân kia giấu bàn tay mà giấy lên căm căm sắc ý, đều bị cái này xóa nhu tình hòa tan rất nhiều. ngươi phần thưởng này không khỏi quá nhẹ chút. Trầm thấp mà tràn đầy nét cười thanh âm khàn khàn vang lên, Tư Nam Quân An chạm mặt liền đụng vào Triệu Trường Không tia nóng rực ánh mắt. Con gái khách sáo, làm nàng tiềm thức mong muốn lui về phía sau, nhưng lại bị một con rắn chắc có lực cánh tay trước một bước đưa vào trong ngực. Triệu Trường Không không có bất kỳ do dự nào, hướng về phía kia mê người môi đỏ liền hôn xuống. Chương 552, muốn ta chương 552, muốn ta hồi lâu, môi rời ra. Triệu Trường Không thở hổn hển, nâng lên cô bé hồng hà trải rộng vào má, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, còn đau không? Đã sớm không đau. Tư Nam Quân An nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể nàng nhẹ nhàng di động một cái, tìm một cái tư thế thoải mái, lần nữa tựa vào Triệu Trường Không trong ngực. Có thể gặp lại được ngươi một mặt, thật tốt. Nàng nhẹ giọng nỉ non, giọng điệu mang theo một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Triệu Trường Không sững lại, chợt không nói bật cười, cũng chỉ là một mặt sao? Ta nhưng là muốn sau này mỗi ngày sáng sớm vừa mở mắt là có thể thấy được ngươi trương này quen thuộc gò má. Không bằng, liền bắt đầu từ ngày mai. Đây cũng không phải là Triệu Trường Không tạm thời này ý hắn tối nay tới trước, một là vì xác nhận Tư Nam Quân An an nguy, hai chính là vì mang nàng rời đi. Hắn dĩ nhiên cũng rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn để cho người trước mắt mỗi ngày đều là vui vui vẻ vẻ, có thể làm bất kỳ bản thân muốn làm chuyện. Nhưng đối mặt Triệu Trường Không cái này đùa giỡn tựa như lời thật lòng, Tư Nam Quân An cũng là đột nhiên trầm mặc lại. Cứ việc trong lòng nàng một mực có một cái thanh âm khẩn cấp muốn cho nàng liệu lĩnh đáp ứng, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết tuyệt đối không thể làm như vậy. Làm như vậy chỉ biết có một cái hậu quả, hại trước mắt trong lòng người. Đó không phải là nàng muốn nhìn đến. Trường Không, ngươi lần này trở về là có tính toán gì? Yên lặng hồi lâu, Tư Nam Quân An chủ động rời đi đề tài. Triệu Trường Không khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn hiểu được cô bé lo âu, cũng không muốn miễn cưỡng đối phương. Hắn tôn trọng ý nguyện của nàng. Triệu Trường Không không chần chờ, cứu ngươi đi ra ngoài, vì ta phụ thân bình an. Còn có đây này. Tư Nam Quân An nháy con mắt, một đôi đẹp mắt mắt phượng rơi vào Triệu Trường Không trên mặt. Nàng muốn nghe trong hắn tâm câu trả lời. Triệu Trường Không không khỏi trầm mặt lại, qua mấy hơi hắn mới lên tiếng, giết những thứ kia người đáng chết. Dù là đã sớm biết sẽ là như vậy câu trả lời, nhưng khi Tư Nam Quân An chính thai nghe được thời điểm, trong lòng vẫn là không thể tránh khỏi đau xót. Bởi vì Triệu Trường Không trong miệng những thứ kia người đáng chết, liền bao gồm nàng ruột thịt mẫu hậu hòa thân đại ca. Thế gian lớn nhất thống khổ, không gì bằng xem bản thân thân cận nhất mấy người tàn sát lẫn nhau. Liền chút xíu đường lùi cũng không có sao. Tư Nam Quân An ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Trường Không, thanh âm mang theo liền chính nàng cũng không có phát giác run rẩy. Không có. Đón cô bé mong ước ánh mắt, Triệu Trường Không không có bất kỳ do dự nào địa lắc đầu một cái. Hắn dĩ nhiên có thể lựa chọn lừa gạt đối phương, sau đó lại nghĩ biện pháp diệt trừ mấy cái kia thần không biết bị không hay đáng chết người. Nhưng trước không đề cập tới lấy cô bé thông minh tài trí có thể hay không đoán được, liền nói chính hắn cũng không muốn lừa gạt cái này đầy lòng đều là cô gái của mình. Tư Nam Quân An sáng ngời trong mắt một chút xíu tối đi xuống. Nàng đối cái kết quả này không hề cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói trong dự liệu. Đây chính là Trường Không sẽ làm ra tới chuyện. Nàng cũng an ủi Triệu Trường Không không có lừa nàng, chẳng qua là trong lòng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Vì sao? Vì sao nhất định phải đi đến một bước này? Cũng không có người có thể trả lời nàng cái vấn đề này. Thế gian phức tạp nhất chính là lòng người, dù ai cũng không cách nào suy nghĩ đấu. Bên trong cung điện nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hai người ai cũng không tiếp tục mở miệng, chẳng qua là không hẹn mà cùng ôm chặt đối phương. Chuyện này không có đúng sai, chỉ có lập trường bất đồng tranh đấu. Trường Không, không biết qua bao lâu, Tư Nam Quân An kêu gọi đột nhiên ở Triệu Trường Không vang lên bên tai. Ừm, thế nào? Triệu Trường Không túi đầu nhìn về phía trong ngực cô bé, tiềm thức hỏi. Tư Nam Quân An giống vậy ngẩng đầu nhìn đối phương, nàng ánh mắt một điểm một giọt địa quét qua gò má của đối phương, làm như phải đem khuôn mặt của hắn sâu sắc khắc ở chỗ sâu trong óc. Triệu Trường Không không nói gì, chẳng qua là thâm tình nhìn chăm chú nàng. Muốn ta đi? Chợt, Tư Nam Quân An thanh âm vang vọng ở trong cung điện. Triệu Trường Không vẻ mặt bật ra, cũng không chờ hắn phản ứng kịp, liền cảm thấy hai nửa ôn nhuận đôi môi chợt lại miệng mình. Thiếu nữ hôn, nhiệt liệt mà lạc quạng, nhưng lại mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay gắt gao vòng lấy Triệu Trường Không cổ, đem bản thân thân thể mềm mại dính sát gần thân thể của hắn, dường như muốn đem bản thân cả người dung nhập vào trong thân thể của hắn. Triệu Trường Không có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng run rẩy, cũng có thể cảm nhận được nàng nồng nặc yêu thương cùng cay đắng. Lý trí nói cho hắn biết, không thể vào thời khắc này, không thể ở chỗ này. Nhưng thân thể lại phảng phất không bị khống chế, trong lòng nóng cháy yêu thương như thoát cương ngựa hoang. Hắn đột nhiên buộc chặt cánh tay, đổi khách làm chủ, dùng càng thêm nhiệt liệt nồng nặc yêu, đi trả lời cái này càng nguyện cho hắn dâng hiến bản thân quý giá nhất, nhất coi trọng hết thảy cô bé. Tư Nam Quân An cũng nhận ra được Triệu Trường Không thay đổi, càng thêm nhiệt tình cùng trầm mê. Áo quần dần dần xốc xếp, nàng hơi ngửa đầu, mắt phượng mê ly, mang trên mặt động tình đỏ ửng, vụ về đem không giữ lại chút nào bản thân hiện ra ở Ái Lang trước mặt. Ánh đèn chập chờn, chiếu ứng ra trên vách tường hai đạo xít sao triển miên ở chung một chỗ cái bóng. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, Triệu Trường Không động tác cũng là đột nhiên cứng đờ, trong đầu trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Không thể, hắn không thể làm như vậy. Nếu là như vậy đoạt lấy Quân An, kia để cho nàng sau này như thế nào tự xử? Triệu Trường Không mạnh cắn đầu lưỡi, dùng lớn lao nghị lực cưỡng ép đè xuống trong bụng sôi trào ngọn lửa. Quân An, không thể. Tư Nam Quân An mê ly cặp mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, mê mang không hiểu nhìn trước mắt Ái Lang, thương tâm nước mắt từ khóe mắt tuột xuống. Triệu Trường Không nhẹ nhàng thay nàng lau đi khóe mắt nước mắt, mang theo đau lòng cùng thương yêu nói, ta không thể như vậy. Ngươi nên là ta cưới hỏi đàng hoàng, là động phòng hoa trúc, là người trong thiên hạ chung nhau chứng kiến, mà không phải ở nơi này trong thâm cung cầu thả. cái này đối ngươi bất công. Tư Nam Quân An thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trong mắt nước mắt càng thêm mãnh liệt, thế nhưng không phải thương tâm, mà là bị yêu thương cái bọc hạnh phúc. Nàng cũng rốt cuộc hiểu ra, Triệu Trường không đối với nàng yêu không hề so với nàng đối hắn ít hơn bao nhiêu, trong lòng cũng càng thêm không hối hận lúc trước quyết định. Ta không thèm để ý. Tư Nam Quân An lắc đầu một cái, lại một lần nữa hôn hướng Triệu Trường không. Nàng hiểu ban ngày Hoàng huynh tìm chính mình ý tứ, chính là muốn cho nàng khuyên Triệu Trường không để cho hắn sử dụng. Nhưng nàng hiểu Triệu Trường không, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Cho nên, nàng cũng không mở miệng, nàng không nghĩ vì vậy để cho tình cảm của hai người chịu ảnh hưởng. Nhưng nàng giống vậy không nghĩ lưu lại cho mình bất cứ tiếc nuối nào, nàng phải đem bản thân đầy đủ địa giao cho hắn. Quân An. Triệu Trường không sắc mặt mà ra. Quân An cử động thật sự là quá mức khác thường, giống như là kia cuối cùng cáo biệt, không lưu bất luận cái gì tiếc nuối. Như vậy, hắn thì càng không thể đồng ý nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Đồng thời trong lòng cũng hiện ra sát ý điên cuồng, nhất định là kia Tư Nam Sóc Quang bức bách Quân An làm cái gì. Không phải, Quân An cũng sẽ không làm quyết định như vậy. Tham kiến thái tử điện hạ. Tư Nam Quân An lắc đầu một cái, vừa định nói những gì, cung điện ngoài cũng là đột nhiên vang lên tiểu nguyệt cảnh báo thanh âm. Chương 553, lại có thể làm được cái tình trạng gì? Chương 553, lại có thể làm được cái tình trạng gì? Tư Nam Sóc Quang xem quỷ gối trước mặt mình tiểu nguyệt, lại nhìn một chút phía sau nàng cung điện, nhếch miệng lên lau một cái không dễ dàng phát giác đủ cười. Quân An đâu? Trở về thái tử điện hạ, công chúa đã nghỉ ngơi, cần nô tỳ đi bẩm báo sao? Tiểu nguyệt thanh âm vẫn vậy vang dội, ở nơi này ban đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt chói tai. Trong lòng nàng âm thầm nóng nảy, cũng không biết công chúa cùng thế tử điện hạ thế nào. A, nghỉ ngơi. Ý thì theo cô nhìn, cô kia hoàng muội cũng không phải là nghỉ ngơi đi, mà là tại Tư Nam Sóc Quang giọng điệu nghiền ngẫm, gặp riêng tình nhân đi. Theo Tư Nam Sóc Quang mấy chữ cuối cùng rơi xuống, Tiểu Nguyệt trong lòng một trận kinh hãi. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra thái tử sẽ ở lúc này chạy tới, càng không nghĩ tới thái tử vậy mà thoáng cái liền đoán chúng. Thái tử điện hạ, công chúa một mực khắc kỷ thủ lễ, làm sao lại làm ra loại này cậu thả chuyện? Tiểu Nguyệt cố tự chấn định, nhưng thanh âm cũng là bất giác yếu đi mấy phần khí thế, còn mời thái tử điện hạ nói cẩn thận, chớ có dơ bẩn công chúa danh dự. Danh dự? Tư Nam Sóc Quang khẽ cười một tiếng, chậm rãi tiến lên, nhìn xuống mà nhìn xem quỳ dưới đất Tiểu Nguyệt, câu ngược lại muốn xem cô cái này hoàng muội còn có cái gì danh dự có thể nói. Hắn đột nhiên nhấc chân, một cước đem Tiểu Nguyệt đạp phải trên đất, tiếp theo một bước tiến lên, làm bộ sẽ phải một bước đá văng cung điện cổng. Thái tử điện hạ. Tiểu Nguyệt bất chấp tự thân, vội vàng nhào tới ôm lấy Tư Nam Sóc Quang chân, thái tử điện hạ, công chúa đã nghỉ ngơi, điện hạ như vậy xông vào với lễ không hợp, chuyến đi cũng sẽ có tổn hại điện hạ nhân đức danh tiếng. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt viết đầy khẩn cầu cùng quyết tuyệt. Cho dù chết, nàng cũng không thể để Tư Nam Sóc Quang như vậy xông vào. Tư Nam Sóc Quang bị cản, cũng là không những không giận mà còn cười, ngược lại cái trung thành cảnh cảnh tốt nô tài, xem ra ngươi cũng biết bên trong ẩn giấu cái gì nhận không ra người vật. Nếu cô không có đoán sai, là người ở bên trong. Hắn cúi người xuống, khoe miệng mang theo hài hước đủ cười, là Triệu Trường không đi. Tiểu Nguyệt cả người rung một cái, ôm lấy Tư Nam Sóc Quang bắp đùi hai tay bất giác mất đi tất cả sức lực, trên mặt huyết sắc bám một cái toàn bộ rút đi. Quá! Thái tử điện hạ vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Cũng ngay. Xem nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, Tư Nam Sóc Quang hài lòng thẳng người lên, tầm mắt rơi vào một bên trên cung điện. Triệu Trường không, cô biết ngươi có thể nghe được, cô chỉ cấp ngươi một lần cơ hội. Trên mặt hắn như cũ treo đủ cười, nhưng nụ cười kia cũng là chưa đạt đáy mắt, hoặc là ngươi bây giờ hiện thân cùng cô vừa thấy, hoặc là cô tự mình xử tử cái này cả gan dĩ hạ phạm thượng chó nô tài. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể làm bộ cái gì cũng không có phát sinh, chính là đáng tiếc cái này từ nhỏ cùng Quân An cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội tốt nô tài. Trong chiêu hòa điện, Tư Nam Quân An cùng Triệu Trường không đã mặc quần áo xong. Nghe ngoài điện Tư Nam Sóc Quang kia hài hước thanh âm, Tư Nam Quân An thân thể đột nhiên rung một cái. Là Tiểu Nguyệt liều chết mới vì nàng cùng Trường không tranh thủ thời gian. Nhưng một bên là thân như anh em tỉ muội, một bên là người yêu, nhất thời để cho nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Triệu Trường không thấy vậy khẽ mỉm cười, đưa tay bắt lại nàng tay mềm, không chút do dự hướng cung điện đi ra ngoài. Lách cách. Vốn cho là còn phải chờ thêm một hồi Tư Nam Sóc Quang, nghe được tiềm thức nhìn sang. Sau một khắc chỉ thấy Triệu Trường không dắt Tư Nam Quân An tay đi ra, ánh mắt của hắn ở hai người xít sao đan sen trên tay dừng lại chốc lát, nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm nồng hậu. Công chúa, thế tử điện hạ. Nhìn cùng nhau xuất hiện hai người, Tiểu Nguyệt vẻ mặt đột nhiên mở ra, trong mắt viết đầy phức tạp cùng khiếp sợ. Nàng căn bản là không có nghĩ tới bản thân còn có thể sống được, thật không nghĩ đến vì nàng, hai người lại là mạo hiểm lớn không làm trái chung nhau xuất hiện ở nơi này. Tiểu Nguyệt. Tư Nam Quân An bước nhanh về phía trước đem Tiểu Nguyệt dịu dắt đứng lên. Triệu Trường không thời là đối mặt Tư Nam Sóc Quang. Trên Tư Nam Sóc Quang hạ quan sát Triệu Trường không một cái, khóe môi khẽ nhếch, nhỏ thế tử, đã lâu không gặp. Sĩ biệt tam nhật, đích thật là phải lau mắt mà nhìn. Cô không nghĩ tới cho dù rời đi triều đình, rời đi thượng kinh, nhỏ thế tử cũng có thể trong giang hồ nhấc lên như vậy lớn sóng gió. Cho dù ở nơi này ở trong kinh thành, cô cũng có thể nghe được liên quan tới nhỏ thế tử tin đồn. Đích thật là có đoạn thời gian không gặp, ngươi vẫn là trước sau như một địa làm người ta ghét. Nhưng đối mặt Tư Nam Sóc Quang nhiệt tình, Triệu Trường không thời là lạnh lùng đáp lại. Tư Nam Sóc Quang cũng không để ý, hắn tầm mắt ở bản thân hoàng muội cùng Triệu Trường không trên người qua lại chuyển động, trên mặt mang khiến người ý vị nét cười. Nhỏ thế tử cùng hoàng muội tình cảm thật đúng là làm người ta hâm mộ, cho dù mạo hiểm đêm khuya xông vào hoàng cung hung hiểm cũng phải cùng hoàng muội đêm khuya gặp mặt, phần ân tình này thâm ý cắt thật đúng là cảm thiên động địa. Hắn ngữ điệu chậm chạp, thanh âm mang theo không nói ra ý vị. Hoàng muội vì ngươi cũng không tiếc tự hủy danh dự cùng danh tiết, chính là không biết ngươi vì hoàng muội. Nói tới chỗ này, Hắn hơi dừng lại một chút, ý vị thâm trường nhìn về phía Triệu Trường Không, lại có thể làm được cái tình trạng gì? Ngươi có ý gì? Triệu Trường Không chân mày khẽ cau, nhìn về phía Tư Nam Sóc Băng trong ánh mắt mang theo vài phần nghi ngờ. Hắn bén nhạy nhận ra được đối phương đây là trong lời nói có lời. Chỉ có Tư Nam Quân An nghe ra bản thân hoàng huynh ý tứ, vừa định mở miệng ngăn cản hắn nói tiếp, cũng là đã không kịp. A, chẳng lẽ hoàng muội không có nói cho ngươi biết, nàng lập tức sẽ phải cùng Bắc Tề đám hỏi sao? Ngươi nói, nếu là kia hoàng đế Bắc Tề biết chuyện này, kia hoàng muội nàng sẽ phải gánh chịu loại nào đãi ngộ? Tư Nam Sóc Quang thanh âm vang vọng ở Triệu Trường Không bên hai, làm hắn thân thể đột nhiên cứng đờ, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía bên người Tư Nam Quân An, trong mắt viết đầy mở mịt cũng không hiểu. Nhưng liên tưởng đến tối nay Tư Nam Quân An cử động khác thường sau, hắn lại trong nháy mắt hiểu rõ tới. Khó trách Quân An sẽ chủ động hiến thân với ta. Thì ra là như vậy. Trường Không, ta. Tư Nam Quân An khắp khuôn mặt là hốt hoảng, nàng há mồm mong muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào lên. Ta tin tưởng ngươi. Triệu Trường Không không chút do dự nói, thanh âm mang theo một cố làm người an lòng lực lượng. Giọng nói kia trong kiên định cùng tín nhiệm, khiến trong Tư Nam Quân An tâm trong nháy mắt an định xuống. Triệu Trường Không đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt, chợt chuyển hướng trước mặt Tư Nam Sóc Quang. Sắc mặt trong nháy mắt chuyển đổi, mang theo một cố ý lạnh đến tận xương thủy. Ngươi nói một chút ý tưởng đi, không cần thiết như vậy vòng vo. Tư Nam Sóc Quang nghe vậy, không khỏi không nói bật cười, nhỏ thế tử hay là như thường ngày như vậy thẳng tăm tắp. Cũng được, kia cô liền nói thẳng. Tư Nam Sóc Quang ánh mắt sáng rực nhìn về phía Triệu Trường Không, nói vậy ở nhỏ thế tử trên đường trở về cũng nghe qua câu kia được thế tử người được thiên hạ càng nghe nói những lời này lai lịch. Không sai, những lời này chính là ra từ triều đình, chính là Khâm Thiên dám đem xem thiên tượng cho ra kết luận. Mà ta cô mục đích rất đơn giản, đó chính là để ngươi vì cô sử dụng. Chỉ cần ngươi đáp ứng cô, giúp cô thừa kế đại thống, cô có thể lập tức để cho hoàng muội cùng ngươi thành hôn, càng là có thể phong ngươi làm thừa tướng, trở thành cái này người dưới, trên vạn vạn người tồn tại. Chương 554, không khỏi quá mức ngây thơ. Chương 554, không khỏi quá mức ngây thơ đổ cùng truy kiến. Tư Nam Sóc Quang cửa hàng nhiều như vậy, xét đến căn bản đều chỉ là vì cuối cùng lời nói này. Triệu Trường Không ánh mắt lấp lóe. Tư Nam Sóc Quang sợ là đã sớm đoán được bản thân sẽ đến, cho nên đã sớm đang đợi giờ khắc này. Ngoài Chiêu Hòa Điện nhất thời liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tư Nam Quân An không nói gì, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem một bên Triệu Trường Không. Nàng hiểu hắn, biết hắn nhất định sẽ không đáp ứng, nhưng nàng cũng không trách hắn, chẳng qua là tiếc nuối không có thể đem mình giao cho hắn, qua tối nay chỉ sợ sau này cũng không có cơ hội nữa. Tư Nam Sóc Quang giống vậy không nói gì, hắn mặt đoán chắc nhìn qua Triệu Trường Không. Hắn không tin Triệu Trường Không sẽ không vì Quân An mà khuất phục. Chỉ cần Quân An bị hắn vững vàng nắm trong tay, cho dù Triệu Trường Không có bản lĩnh lớn bằng trời, vậy hắn cũng chỉ có thể là một con bị tròng lên gông xiềng cho giữ, ở bên cạnh hắn vây bôi linh loạn. Ha ha. Triệu Trường Không đột nhiên bật cười. Cái này đột nhiên tiếng cười để cho Tư Nam Sóc Quang đột nhiên mở ra, trên mặt nét mặt trong nháy mắt đọc lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác xấu. Cũng tại lúc này, Triệu Trường Không thanh âm tiếp tục vang lên. Điều kiện của ngươi đích xác rất mê người, nhưng rất đáng tiếc, đối ta không có bất kỳ sức hấp dẫn. Hắn giọng điệu lãnh đạm, thậm chí còn xen lẫn chút giễu cợt, nhìn về Tư Nam Sóc Quang trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tư Nam Sóc Quang chân mày nhíu chặt, ngươi có biết bản thân đang nói cái gì? Dĩ nhiên. Triệu Trường Không gật đầu một cái, ta cự tuyệt ngươi cái này ngụy quân tử thỉnh cầu. Tư Nam Sóc Quang nói, vậy ngươi có biết hậu quả của việc làm như vậy? Hậu quả gì? Ngươi nói là đối địch với ngươi, hay là nói Quân An cùng Bắc Tề đám hỏi? Ngươi cho là bằng vào những thứ này liền có thể cầm chắc lấy mạng của ta mạch? Triệu Trường Không sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, khóe môi hơi bệnh lên leo một cái độ cong, kia không khỏi cũng quá mức xem thường ta Triệu Trường Không, cũng không tránh khỏi quá mức ngây thơ. Tư Nam Sóc Quang trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặt lại. Hắn thừa nhận, mình đích thật là xem thường hắn. Tư Nam Sóc Quang, ngươi nếu đối ta coi trọng như vậy, vậy thì nên trước hiểu rõ ràng ta là người. Triệu Trường Không trầm giọng nói, ta không ưa nhất chính là như ngươi loại này ngẩng mặt chăm họ, không thèm nhìn sinh mạng ngụy quân tử. Ngươi muốn cho ta đối với ngươi cúi đầu xưng thần, làm trong tay ngươi tranh quyền đoạt lợi ưng quyền. Đơn giản mộng tưởng hão huyền. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Tư Nam Sóc Quang ánh mắt, còn có Quân An, chứ không đề cập tới nàng đã bị bệ hạ gả với ta, liền chỉ nói chính nàng. Nàng trước giờ đều không phải là ngươi dùng để giao dịch, vì chính mình mưu đồ lợi ích vô liếng. Hôn sự của nàng, tương lai của nàng, đều sẽ từ chính nàng quyết định, mà không phải ngươi dùng để thuần phục, trói buộc ta dây cương. Về phần Bắc Tề đám hỏi, nói tới chỗ này, Triệu Trường Không hừ lạnh một tiếng, quanh thân sát ý lâm liệt, ngươi cứ việc thử một chút, xem bọn họ có gan hay không cùng bản lãnh, dám ở ta Triệu Trường Không trong tay tiếp đi vợ của ta. Một phen rống rạc, như sấm sét ở Chiêu Hòa Điện trước nổ vang. Tư Nam Sóc Quang sắc mặt xanh mét, ánh mắt u tối nhìn về phía kia phảng phất bênh bênh vào bao bóng dáng. Bốn phía những thị vệ kia, thái giám cung nữ cũng là sắc mặt lộ vẻ xúc động, không đề cập tới lập trường như thế nào. Chính là Triệu Trường Không phần này đảm đương cùng dũng khí, đáng giá được bọn họ kính nể. Tư Nam Quân An nhìn trước người Triệu Trường Không tựa như núi cao nguy nga thẳng tắp bóng lưng, một đôi mắt vượng lần nữa bị nước mắt thấm ướt, nhưng đó là hạnh phúc cùng tự hào nước mắt. Hắn chính miệng thừa nhận vợ mình thân phận, càng là không tiếc vì chính mình cùng hoàng huynh là địch. Có thể có như vậy một cái toàn tâm toàn ý vì chính mình phu quân, nàng cho dù chết cũng không tiếc. Tốt. Hay cho một định quốc công thế tử, hay cho một Triệu Trường Không. Tư Nam Sóc Quang giận quá thành cười, đã ngươi như vậy không biết điều, vậy cũng chớ trách cô thủ đoạn độc ác. Người đâu? Cấp cô bắt lấy hắn. Sinh tử chớ luận. Tư Nam Sóc Quang đột nhiên vung tay lên, sau lưng những cấm quân kia nhất thời ùa lên, binh khí ánh xạ hàn mang phá vỡ bầu trời đêm. chỉ bằng những thứ này rất rưởi. Triệu Trường không hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hàn mang tăng vọt, hắn cũng không có hành động, chẳng qua là tự thân khí thế mênh mông ầm ầm bùng nổ, một cổ vô hình sóng khí đột nhiên khuyết tán tới bốn phía. Phanh, phanh, phanh. Những cấm quân kêu bóng dáng tựa như cùng như diều đứt dây vậy, thân thể không bị khống chế về phía sau té bay ra ngoài. Hiện trường kêu thảm thiết âm thanh nổi lên bốn phía, trang diện nhất thời loạn cả một đoàn. Tư Nam Sóc Quang hơi biến sắc mặt, nhưng đáy mắt lại chưa lộ vẻ hốt hoảng. Hắn nếu dám lựa chọn đối mặt tìm Trường Không, kia tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị. Triệu Trường Không ánh mắt lướt qua trên đất những hộ vệ kia, chợt rơi vào Tư Nam Sóc Quang trên mặt. Chuyện hôm nay ta tạm thời đi xuống, ngày sau ắt sẽ gấp trăm lần đòi lại. Dứt tiếng, thân hình hắn thoáng một cái, một bài bắt lại Tư Nam Quân An, một bài bắt lại Tiểu Nguyệt, tung người nhảy một cái liền biến mất ở tại chỗ. Hắn bóng dáng tại xuất hiện lúc đã đi tới trên Chiêu Hòa Điện vô ích, vốn là muốn được Quân An đồng ý lại đem nàng mang rời khỏi hoàng cung, nhưng bây giờ hiển nhiên không được, chỉ có thể đi trước đem nàng mang rời khỏi nơi này. Hiu. Ngay vào lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên xuyên thấu hư không, mang theo làm người ta dựng ngược tóc gáy tiếng rít áp sát Triệu Trường Không mà tới. Triệu Trường Không hơi biến sắc mặt, không chần chờ chút nào, chân phải trực tiếp lăng không đạp một cái, thân thể đột nhiên nổ lên cao. Nhưng hàn mang kia lại giống như là mọc mắt một cái, lần nữa áp sát Triệu Trường Không mà đi. Triệu Trường Không nhướng mày, chợt tâm niệm vừa động, khí hải bên trong màu đen nòng cốt đột nhiên lấp lóe hai cái, xen lẫn mấy phần hắc mang linh lực như chạy trồm nước sông bình thường điên cuồng xung ra. Một đạo đen nhánh kiếm mang trong nháy mắt ở trước người hắn chống rồng sinh thành, cùng hàn mang kia trực tiếp đụng vào nhau. Vâng. Nhất thời, đinh hai nhức góc tiếng vang truyền khắp bốn phía. Nổ tung sinh ra sóng xung kích trên không trung tạo nên từng đạo rung động, nhanh chóng khuyết tán tới bốn phía, chỗ đến, cung điện gạch ngói rối rít nhấc lên, cây cối kịch liệt chập chờn, bụi mù nổi lên bốn phía. Triệu Trường Không mượn cổ lực lượng này, thân hình trên không trung bị dị chuyển một cái, lấy tốc độ nhanh hơn tiếp tục hướng bên ngoài hoàng cung lao đi. Tiểu thống lĩnh. Tư Nam Sóc Quang chân mày níu chặt, bất mãn kêu một tiếng. Theo hắn dứt tiếng, một đạo người mặc áo giáp, gánh vác trưởng cung bóng dáng từ chỗ bóng tối chậm rãi hiện ra. Hiển nhiên, mới vừa mũi tên kia chính là ra từ tay đối phương. Mà người này chính là đại diện cấm quân thống lĩnh, Tiêu Định Bắc. Cũng không biết Tư Nam Sóc Quang cho phép đối phương điều kiện gì, lại là để cho như vậy một kẻ hoàng đế tâm phúc có thể vì hắn sử dụng. Điện hạ yên tâm, kia phản tặc không trốn thoát nơi này. Tiêu Định Bắc giọng điệu mang theo một cỗ tràn đầy tự tin. Có ngươi những lời này, cô liền yên tâm. Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, thấp nhất Tư Nam Sóc Quang trên mặt công phu là làm được, mau mau động thủ đi, chớ có để cho cô sốt ruột chờ. Tiêu Định Bắc gật đầu một cái, chợt tung người nhảy một cái hướng Triệu Trường Không đuổi theo. Động tính lớn như vậy tự nhiên kinh động không ít người. Dưỡng Tâm Điện. Liễu Mộc Chi nhìn Chiêu Hòa Điện phương hướng, khóe môi bệnh lên lau một cái lạnh băng độ cong, con ta, bây giờ ngươi dù sao cũng nên hiểu mẫu hậu dụng tâm lương khổ đi. Kia Triệu Trường Không căn bản không phải ngươi có thể khống chế. Dừng một chút, nàng tiện tay ném ra một cái ngọc bài. Bóng tối trong góc, đột nhiên lóe ra một đạo cả người cũng bao phủ ở áo bào đen dưới bóng dáng, nhận lấy ngọc bài quỳ một chân xuống đất. Đi nói cho kia lão thái giám, giết Triệu Trường Không, bản cung cùng hắn ân tình xóa bỏ. Chương 555, danh bất hư truyền chương 555, danh bất hư truyền hoàng thành đại nội. Ba đạo bóng dáng không ngừng đi lại ở phía trên cung điện, chính là Triệu Trường Không, Tư Nam Quân An, Tiểu Nguyệt ba người. Cả tòa hoàng cung đều bị bao phủ ở cấm không trận pháp bên trong, căn bản là không có cách ngự kiếm phi hành, hắn cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này mang hai người rời đi. May mắn bản thân hắn cũng là hùng mạnh võ giả, cho dù không cách nào ngự kiếm phi hành, tốc độ cũng là không chậm. Phanh! Tiện tay đánh bay tới trước ngăn trở cấm quân, Triệu Trường Không tốc độ không giảm, nhanh chóng hướng bên ngoài hoàng cung lao đi. Hiu! Nhưng vào lúc này, một chi mũi tên nhọn mang theo tiếng rít thế lương, thẳng tắp hướng hắn bắn tới. Thật đúng là đủ đáng ghét. Triệu Trường Không khẽ nhíu mày, tiện tay đem Tiểu Nguyệt đi phía trước nhẹ nhàng đưa tới, tiếp theo tay trái lăng không nắm chặt, một thanh đen nhánh trường kiếm nhất thời bị hắn nắm trong tay. Không chần chờ chút nào, Triệu Trường Không lăng không rạch một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia mũi tên nhọn tiện đen nhánh trường kiếm va chạm đến cùng nhau. Tiếp xúc sát na, nguyên bản vô cùng sắc bén mũi tên nhọn giống như là băng tuyết gặp phải liệt dương, không trở ngại chút nào bị đen nhánh thường gặp chém thành hai nửa, lướt qua Triệu Trường Không tóc mai tóc dài sẽ qua. Phanh, phanh. Ở trong hoàng thành nổ ra hai cái to lớn hố sâu, mà đen nhánh kia trường kiếm cũng là thế đi không giảm, màu đen kiếm mang đột nhiên từ kiếm thân bắn ra, mang theo không gì sánh kịp khủng bố uy thế ngang nhiên hướng Tiêu Định Bắc đương đầu chém xuống. Không hổ là bằng sức một mình đem huyền hải huyền náo long trời lở đất nhỏ thế tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Định Bắc sắc mặt vi ngưng. Triệu Trường Không ở huyền hải làm những chuyện kia đã sớm truyền khắp giang hồ, cho dù hắn người cấm quân này thống lĩnh cũng hơi có nghe thấy. Hắn vốn tưởng rằng bằng Triệu Trường Không nhân kỷ, chuyện này hoặc giả là thật, nhưng nhất định sẽ có hơi lớn mị hóa thành phần. Nhưng hôm nay xem ra, Triệu Trường Không đích xác thực lực bất phàm. Đối mặt Triệu Trường Không chém tới màu đen kiếm mang, hắn không dám có chút sơ sẩy, nguyên bản tay trái nắm trường cùng đột nhiên đổi thành hai tay nắm ở con người. Tiếp theo lấy cung làm đao, chém ra một đao. Xuy. Con người cùng không khí ma sát, phát ra bén nhọn hí, một đạo vô cùng ngưng luyện giống như trăng khuyết màu xanh đao cường, ngang nhiên đón lấy kia màu đen kiếm mang. Vâng. Hai cố cường đại lực lượng ở giữa không trung ầm ầm va chạm đến cùng nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đao mang cùng kiếm ý ở trong không khí quấn quýt nhau, mất đi, màu xanh cùng màu đen ánh sáng đan vào một chỗ, cùng nhau tiêu tán cùng hư vô. Va chạm sinh ra khủng bố sóng khí, đem chu vi khốn Triệu Trường Không cấm quân đều thổi bay ra ngoài. Bịch bịch. Đập ầm ầm ở đó cao lớn thành cung bên trên, hộp máu tuôn xuống trên mặt đất. Tiêu Định Bắc cũng bị cổ lực lượng này đẩy lui mấy trượng, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, nhìn về phía Triệu Trường Không ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng hoảng sợ. Triệu Trường không giống vậy lui mấy trượng, khí tức quanh người vòng quanh, cũng may hắn kịp thời ra tay hỗ trợ Tư Nam Quân An cùng Tiểu Nguyệt, nếu không hai người tất nhiên sẽ đưa tay trọng thương.
Trường không.
Tư Nam Quân An một đôi mắt vượng viết đầy lo âu. Kia Tiêu Định Bắc nàng cũng nhận biết, mặc dù không biết thực lực đối phương như thế nào, nhưng từ nàng phụ hoàng cùng hoàng huynh đối đãi người này thái độ đến xem, nhất định là một vị thực lực bất phàm cường giả tuyệt thế. Ta không có sao. Triệu Trường không trở về dẹp an tâm nụ cười, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản ta đem ngươi mang về. Tư Nam Quân An trái tim phảng phất bị cái gì hung hăng xúc động một cái, chóp mũi hế ẩm, hai mắt ngấn đầy nước mắt. Tốt. Nguyên bản đã đến mép quên lời nói, cuối cùng cũng là hóa thành một cái tràn đầy kiên định chữ tốt. Bất kể tương lai sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng cùng hắn cùng nhau đối mặt. Cho dù cùng thiên hạ là địch cũng ở đây không tiếc. Triệu Trường không tầm mắt lần nữa rơi vào Tiêu Định Bắc trên người. Có như vậy một tôn cường giả ngăn trở, nếu là không thể trước giải quyết hắn, sợ là thế nào cũng đi không nổi. Chiếu cố tốt Quân An. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường không đem Tư Nam Quân An cùng Tiểu Nguyệt đặt ở một cái chỗ an toàn, tiếp theo xoay người chủ động hướng Tiêu Định Bắc giết tới. Đến hay lắm. Nhìn không ngừng áp sát, đang đằng sát khí Triệu Trường không, Tiêu Định Bắc hét lớn một tiếng, bỏ trong tay trường cung, rút ra bên hông bội đao, giống vậy lấn người mà lên. Thân ảnh của hai người rất nhanh đụng nhau. Ken, ken, ken. Ánh đao bóng kiếm, ánh lửa vang khắp nơi. Hai thân ảnh ở cung điện nóc nhà cực nhanh giao thoa, đao kiếm va chạm thanh âm giống như sậu vũ gọi là cây, dày đặc làm người ta dựng ngược tóc gáy. Hai người giao thủ sinh ra dư âm đánh sập một tòa lại một tòa cung điện, vô số vách tường cây cối ở bọn họ trong đụng chạm bị chấn thành phấn vụn. Tiêu Định Bắc đao pháp như tầm thường những thứ kia binh nghiệp tướng quân, đại khai đại hợp giữa, mang theo người một cô anh dũng có đi không có về thiết huyết sát phạt. Hắn đem hết tất cả bốn liếng, bằng vào bản thân thấm nhuần mấy chục năm đao pháp cùng kinh nghiệm, cố gắng đem Triệu Trường không hoàn toàn lưu lại nơi này hoàn thành đại nội trong. Vậy mà Triệu Trường không thực lực không chút nào không thể so với hắn chiến lệnh, đừng xem 5 Triệu Trường không kỳ yếu nhỏ hắn rất nhiều, nhưng vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là linh lực hùng hậu trình độ cũng không kém hắn chút nào, thậm chí còn hơn cái trước. Triệu Trường không bằng vào như quỷ mị linh hoạt thân pháp, đi lại ở ánh đao bóng kiếm trong, mỗi khi hắn nhìn như thuộc về hung hiểm trong lúc, cũng là luôn có thể ở giữa không cho phát lúc hoàn mỹ tránh. Đồng thời trong tay đen nhánh trường kiếm cũng lấy điều toàn góc độ công hướng quanh người hắn yếu hại. Tiêu Định Bắc là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng không có lực lượng. Hắn muốn là mình đã đủ cao nhìn Triệu Trường không, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp. Ken. Lại là một lần đao và kiếm va chạm. Tiêu Định Bắc bị kia khó có thể tưởng tượng lực phản chấn, chấn động đến lùi lại mấy bước, hắn đột nhiên nâng đầu nhìn về kia giống vậy người nhẹ nhàng lui về phía sau trẻ tuổi bóng dáng, đáy mắt đột nhiên xẹt qua lau một cái khắc nghiệt. Không thể kéo dài nữa. Cùng một tên tiểu bối chiến đấu hồi lâu, cái này không chỉ có để cho hắn trên mặt không ánh sáng, càng là cảm thấy lớn lao xỉ nhục. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, quanh thân dâng lên cương khí kim màu xanh, khí tức kinh khủng đột nhiên kéo lên đến cực điểm. Hai tay hắn nắm chặt cán đao giơ qua đỉnh đầu, tự thân khí tức cùng trường đao gần như hợp hai là một. Giờ khắc này, hắn vừa là đao, đao cũng là hắn. Đoạn nhát chạm. Tiêu Định Bắc chợt quát một tiếng, một đạo cực lớn màu xanh băng mang, xé toạc bầu trời đêm từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ thẳng tiến công lùi, gây nhạc liệt địa khủng bố ý chí, hướng Triệu Trường không chém bổ xuống đầu. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, cũng là hắn liều mạng sát chiêu. Vậy mà, cho dù đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một đao, Triệu Trường không vẻ mặt bình tĩnh như trước, ánh mắt cũng không có chút nào sóng lớn. Hắn khoanh tay mà đứng, thân thể cũng chậm rãi trầm tĩnh lại, tựa hồ là buông tha cho chống cự. Trường không. Tư Nam Quân An bị dọa đến mặt hoa trắng bệnh, là thất thanh. Ngay vào lúc này, Triệu Trường không đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức quanh người sôi trào lên, ngút trời kiếm ý xông thẳng lên trời. Lăng tiêu kiếm ý, chém. Triệu Trường không thấp giọng nỉ non, đen nhánh trường kiếm lăng không rạch một cái. Nhất thời, màu đen kiếm mang chống rông sinh thành, đao mang cùng kiếm mang khoảnh khắc va chạm đến cùng nhau. Ở đó phảng phất có thể khai thiên gãy nhạc cực lớn đao mang trước, cái này bất quá mấy trượng lớn nhỏ màu đen kiếm mang xem ra có chút không đáng nhắc đến. Vậy mà, dị biến sẽ ở đó nhìn như cách xa va chạm sát na phát sinh. Suy, kia ngưng tụ Tiêu Định Bắc chọn đời võ học, dốc hết toàn bộ một đao, lại là bị kia nhìn như nhỏ bé màu đen kiếm mang một kiếm vỡ ra tới. Cái gì? Tiêu Định Bắc sắc mặt trở biến. Chương 556, phụ mệnh làm việc chương 556, phụ mệnh làm việc cực lớn màu xanh đao mang từ trung gian bị chia ra làm hai, mất đi trói buộc cuồng bạo năng lượng như vỡ đê nước sông đổ xuống mà ra. Vâng. Vâng. Đem hai bên tiền điện trong nháy mắt san thành bình địa, các đá bay đá sỏi bay múa đầy trời. Nhưng kia màu đen kiếm mang ở cắt ra kia màu xanh đao mang sau, cũng chỉ là ảm đạm mấy phần, đi liền thế không giảm địa thẳng tắp bay về phía sau vẻ mặt đại biến Tiêu Định Bắc. Nhìn kia nhìn như bình bình, lại mang theo vô tận uy thế màu đen kiếm mang, Tiêu Định Bắc mặt lộ kinh hãi. Hắn mong muốn nhấc đao đó nữa, nhưng kia màu đen kiếm mang nhưng lại như là cùng thuấn di bình thường, không cho hắn chút nào phản ứng thời gian. Thời khắc nguy cấp, hắn cũng chỉ tới kịp thoáng động đậy thân thể, tránh được yếu hại. Vì lưỡi sắc vào thịt thanh âm vang lên. Tiêu Định Bắc quanh thân cương khí hộ thể ở đó màu đen kiếm mang trước mặt, giống như dây dán giống nhau yếu ớt không chịu nổi, màu đen kiếm mang không trở ngại chút nào đâm vào hắn cánh tay trái, mang ra khỏi một thác nước vòi máu. A. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể giống như pháo đạn vậy, từ nóc phòng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất xuất hiện một cái bể sâu chừng mấy tấc hố to, giống mạng nhện vết rách lan tràn bốn phía. Ở hắn cách đó không xa, trường đao cắm xiên ngồi trên mặt đất, thân đao chiến minh không chỉ. Tiêu Định Bắc dãy rủa mong muốn bò dậy, nhưng cũng chỉ là vai nổ ra mấy ngụm máu tươi, thân thể vô lực tê liệt trên mặt đất. Hắn khó có thể tin nhìn cách đó không xa kia phảng phất bênh bênh vào bóng dáng, trên mặt viết đầy trò tàn chi sắc. Bại. Hắn đem hết toàn lực chí mạng sát chiêu, vậy mà liền như vậy bị đối phương dễ dàng phá vỡ, thậm chí còn một chiêu đem hắn đánh cho thành trọng thương. Được thế tử người được thiên hạ. Kia truyền ngôn quả nhiên phi hư. Lấy Triệu Trường không bây giờ niên kỷ, cùng lần này thực lực, đợi một thời gian ắt sẽ có 102 thiên hạ. Càng khỏi nói hắn còn có trị thế tài. Tiêu Định Bắc trong lòng tràn đầy cay đắng. Triệu Trường không nhìn trọng thương vô lực tái chiến Tiêu Định Bắc một cái, chợt bước chân đạp một cái, hướng Tư Nam Quân An cùng Tiểu Nguyệt hai người lao đi. Cái này Tiêu Định Bắc cho dù thực lực không bằng hắn, nhưng cũng không kém, lần này đại chiến cũng để cho hắn sắc mặt hơi tái, lồng ngực có chút dồn dập phập phồng. Nhưng theo trong cơ thể màu đen nòng cốt chấn động, thiên địa linh lực liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn, để cho hắn trạng thái có chuyển biến tốt. Triệu Trường không ánh mắt bén nhọn quét về phía bốn phía, ánh mắt chiếu tới, những cấm quân kia rối rít tránh tầm mắt, không dám cùng này mắt nhìn mắt. Liên thống lĩnh đều không phải là thế tử đối thủ, vậy thì càng khỏi nói bọn họ những thứ này binh lính bình thường. Bọn họ sớm đã bị sợ vỡ mật. Chúng ta đi. Triệu Trường không thu tầm mắt lại, không để ý tới nữa những cấm quân này, một tay một cái liền chuẩn bị tiếp tục lướt về phía bên ngoài hoàng cung. Ai? Thế tử điện hạ hôm nay sợ là không đi được. Nhưng ngay khi lúc này, một đạo thương lão thở dài đột nhiên ở Triệu Trường không vang lên bên tai. Triệu Trường không sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi địa vặn người một kiếm chém ra. Bang! Nhưng kia phảng phất mọi việc đều thuận lợi đen nhánh trường kiếm, lần này lại giống như là gặp phải thiên mệnh khắc tinh bình thường, bị hai cây thương lão ngón tay vững vàng kẹp lại, không cách nào tiến thêm chút nào. Triệu Trường không lúc này mới thấy rõ người tới mặt mũi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn con người liền đột nhiên co lại thành dấu trạng. Bởi vì kia chặn hắn một kiếm không phải người khác, chính là phụ thân Trịnh Trọng nhắc nhở hắn phải cẩn thận lao thái giám. Liêu công công. Tư Nam Quân An cũng nhận ra thân phận của đối phương, không khỏi vẻ mặt mẩn ra. Nàng nhớ đối phương là một mực đi theo phụ hoàng bên người phục vụ lao thái giám, nhưng kể từ phụ hoàng bệnh nặng sau, liền rốt cuộc chưa từng thấy qua đối phương. Nàng còn tưởng rằng đối phương là bởi vì tuổi tác đã cao, được đặc cách xuất cung dưỡng lao đi, lại không nghĩ rằng sẽ ở hôm nay gặp phải hắn. Nhưng càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, cái này Liễu công công vậy mà có thể như vậy nhẹ nhõm chặn Trường không một kiếm. Thấy được Liễu công công xuất hiện, Tiêu Định Bắc cũng không nhịn được sắc mặt ngẩn ra, nhất là khi thấy đối phương chặn Triệu Trường không một kiếm sau, trong lòng càng là dâng lên nồng nặc khiếp sợ. Người này vậy mà cũng là cao thủ. Hắn thế nào xưa nay không biết. Công chúa. Nghe được Tư Nam Quân An thanh âm, Liễu công công không khỏi quay đầu nhìn lại, trên khuôn mặt giàn mua hiện ra mấy phần nụ cười. Chợt, hắn lần nữa chuyển hướng Triệu Trường không, thương lão gian tế thanh âm không nhanh không chậm truyền vào đối phương trong tai, thế tử điện hạ thực lực quả thật bất phàm. Nếu là trễ nữa tới mấy năm, chỉ sợ nhà ta cũng không phải thế tử điện hạ đối thủ, chính là đáng tiếc. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi lại phát ra một tiếng thở dài. Làm như đang vì mình không thể cùng như vậy Triệu Trường không giao thủ mà cảm thấy đáng tiếc, hoặc như là đang vì sắp chết đi sinh mạng mà cảm thấy tiếc hận. Triệu Trường không cũng không ngôn ngữ, chẳng qua là bông ra nắm đen nhánh trường kiếm tay phải, một bước tối lui đến Tư Nam Quân An cùng Tiểu Nguyệt bên người, bắt lại tay của hai người cánh tay, đột nhiên chợt lui ra mười mấy mét. Ánh mắt hắn thủy chung cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào đối phương, trên mặt viết đầy vẻ ngưng trọng. Chỉ là từ mới vừa rồi giao thủ đến xem, lão này tu vi sợ là so Huyền Hải mấy cái kia thái thượng trưởng lão cao thâm hơn. Thiếu trận pháp phụ trợ, hắn không có lòng tin có thể từ đối phương trong tay bỏ trốn. Mà từ đầu chí cuối, Liêu công công cũng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Triệu Trường không động tác, tựa hồ căn bản không có tính toán ra tay. Nhưng Triệu Trường không cũng là hiểu, hết thảy đều bất quá là giả tưởng mà thôi, đối phương khí tức đã sớm vững vàng phong tỏa ở trên người hắn. Phàm là hắn có bất kỳ quá đáng cử động, vậy chờ đợi hắn ắt sẽ là đối phương lôi đỉnh một kích. Một bên Tư Nam Quân An bén nhạy nhận ra được Triệu Trường không thần trường, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Liễu công công, trong lòng nhất thời rõ ràng, sợ là cái này Liễu công công thực lực bất phàm, Trường không cũng không có nắm chắc tất thắng. Nghĩ tới đây, Tư Nam Quân An không khỏi tiến lên một bước. "Quân An." Triệu Trường không vẻ mặt mẩn ra, tiềm thức liền muốn ngăn trở, nhưng lại bị đối phương dùng ánh mắt ngăn lại. Tư Nam Quân An chuyển hướng Liễu công công, công công được không xem ở bản cung mặt mũi, thả Trường không rời đi cái này hoàng cung. Nếu là công công chịu dơ cao đánh khẽ, bản cung nhưng tự nguyện theo công công trở về, nếu không công công cũng chỉ có thể mang theo bản cung thi thể trở về giao nộp. Quân An. Nghe được Tư Nam Quân An vậy, Triệu Trường không khỏi sắc mặt trở biến, một bước đi tới nàng bên người, hai tay dùng sức bắt lại bả vai nàng. Quân An, ngươi nói cái gì đó? Hôm nay cho dù chết, ta cũng phải mang theo ngươi rời đi chỗ ngồi này lồng giam. Vậy mà, Tư Nam Quân An cũng là lắc đầu một cái. Phu quân, có thể được hôm nay gặp mặt, còn có ngươi cam kết như vậy, Quân An liền đã rất vui vẻ, nhưng Quân An không thể trơ mắt nhìn phu quân đi chịu chết. Phu quân còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, Quân An không thể vì bản thân chi tư để cho phu quân thân hãm hiểm cảnh. Nàng thanh âm êm dịu lại kiên định, cũng thay đổi đối Triệu Trường không gọi, phu quân, coi như đây là Quân An tâm nguyện, chớ có phụ lòng Quân An tấm lòng thành. Trong Triệu Trường không tâm rung mạnh, hắn biết Quân An vẫn luôn là cái có chủ kiến người, nàng quyết định chuyện không có người nào có thể ngăn cản. Nếu như hắn thật muốn cưỡng ép mang đi nàng, nàng kia nhất định sẽ tự tuyệt tại chỗ. Liêu công công không nói một lời xem một màn này, đôi mắt giản mua vẫn đục thoáng qua một tia lộ vẻ xúc động, nhưng rất nhanh liền bị biến mất ở vô hình. Tư Nam Quân An đã đoán đúng hắn là vì bọn họ mà tới, nhưng lại đoán sai rồi mục đích của hắn. Công chúa nói quá lời, bất quá lão nô phụng mệnh tới lấy thế tử tính mạng, xin thứ cho lão nô không thể đáp ứng công chúa yêu cầu. Chương 557, Liêu công công chương 557, Liêu công công dứt tiếng. Hiện trường nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tư Nam Quân An khó có thể tin xem Liêu công công, hiển nhiên không ngờ tới đối phương thế mà lại trả lời như vậy. Hắn chẳng lẽ không đúng đến mang bản thân trở về sao? Triệu Trường không cho mày. Giống như Tư Nam Quân An, hắn cũng cho là kia Liễu công công là tới ngăn cản hắn mang Quân An ra hoàng cung. lại không nghĩ rằng đối phương lại là tới lấy tính mạng hắn. Đây là phụng ai ra lệnh? Hoàng đế hay là Tư Nam Sóc Quang? Triệu Trường không khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, nên không là Tư Nam Sóc Quang, cái này lao thái giám tu vi sâu không lường được, rõ ràng chính là hoàng đế cận vệ. Có thể ra lệnh cho mạnh như vậy người, trừ kia hoàng đế sẽ không còn có thứ nhị cá nhân. Nghĩ tới đây, trong Triệu Trường không tâm đột nhiên lạnh lẽo, đáy mắt hàn mang tăng vọt, đây là không nhịn được sẽ đối chúng ta phủ định quốc công hạ thủ sao? Ha ha, quả thật là vô tình nhất nhà đế vương. Công công chẳng lẽ liền thật không sợ bản cung tự tuyệt ở đây sao? Tư Nam Quân An sắc mặt khó coi, thanh âm lạnh băng, lần nữa lên tiếng uy hiếp. Liêu công công nghe vậy nhìn Tư Nam Quân An một cái, không lạnh không nhạt nói, có lao nô ở, công chúa nhất định không có việc gì. Hắn thanh âm giản mua tràn đầy vô tận tự tin. Mà sự thật cũng chính là như vậy, ngay cả Triệu Trường không cũng đối Liêu công công không thể làm gì, càng khỏi nói Tư Nam Quân An như vậy người bình thường. Tư Nam Quân An nhất thời liền trầm mặt lại, tuyệt mỹ gò má tràn đầy âm trầm vẻ âm trầm. Nếu uy hiếp không được tác dụng, nàng kia cũng không có chiêu số. Tiềm thức nhìn về Triệu Trường không, một đôi mắt vượng viết đầy tự trách. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, lỗi chính là bọn họ mà không phải ngươi. Triệu Trường không nhận ra được Tư Nam Quân An tâm tình, không khỏi mở lời an ủi một câu, coi như không có ngươi, hắn cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp muốn tính mạng của ta. Tư Nam Quân An cũng không có ý thức được Triệu Trường không trong miệng hắn là ai, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đưa phu quân an toàn rời đi. Nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại tràn đầy trước giờ chưa từng có kiên định. Triệu Trường không cười một tiếng cũng không nhiều lời. Giống vậy, hắn cũng sẽ dốc hết toàn bộ mang quân an rời đi. Trấn an được Tư Nam Quân An, Triệu Trường không nhìn về phía Liêu công công, trong mắt lóe ra chiến ý sôi sục, muốn giết ta, vậy cũng muốn nhìn một chút ngươi bộ xương giả này có bản lĩnh này hay không. Dứt tiếng, Triệu Trường không lại là lựa chọn chủ động hướng Liêu công công lướt đi. Thân hình xoay sở giữa, một thanh đen nhánh trường cung theo tâm niệm thời gian lập lòe, trong tay hắn ngưng thật. Mà kia bị Liêu công công hai ngón tay kẹp lại đen nhánh trường kiếm cũng ở đây cùng thời khắc đó tiêu tán cùng vô hình. Linh lực biến thành. Thấy vậy, Liêu công công trong con ngươi không khỏi thoáng qua một tia sáng lạ, hắn hoàn toàn không có thứ nhất thời gian phát hiện trường kiếm kia khác thường. Hắn nhìn về phía Triệu Trường không trong ánh mắt dâng lên lau một cái tò mò, cái này Định Quốc công thế tử có thể so với hắn tưởng tượng muốn thần bí nhiều. Nếu không phải tình thế ép buộc, hắn thật đúng là muốn đợi hắn hoàn toàn lớn lên sau, sẽ cùng hắn giao thủ một phen. Đáng tiếc, như vậy kinh tài tuyệt diễm thiếu niên. Liêu công công lời tuy như vậy, thế nhưng giọng điệu cũng là không thấy chút xíu tiếc hận ý, ngược lại là tràn đầy nồng nặc sát ý mũi tên xuyên vân. Cũng tại lúc này, Triệu Trường không quát lên đột nhiên truyền vào hắn trong tai, tiềm thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba chi hình thù xưa cũ đen nhánh mũi tên, lóe ra làm người ta sợ hãi u mang. Tại hư không vạch ra một đạo thật dài hàn quang, mang theo chói hai tiếng rít, hiện lên hình chữ phẩm phong kín Liêu công công toàn bộ né tránh không gian. Vì ứng đối cái này tu vi cao thâm lao thái giám, Triệu Trường không ra tay không giữ lại chút nào, đem trong cơ thể linh lực thúc dục đến cực hạn. Kia xưa cũ mũi tên phảng phất xuyên thấu hư không bình thường, chớp mắt đã tới. Đối mặt cái này đủ để vang động núi sông kỹ thuật bắn cung, Liêu công công đục ngầu hai tròng mắt không chút nào lộ vẻ hốt hoảng. Đang ở mũi tên sắp mệnh trung hắn sát na, cặp kia đục ngầu con ngươi đột nhiên thoáng qua một luồng tinh mang. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, ba đạo kim mang trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Ở tất cả người cũng không có phản ứng từ trước. Ken, ken, ken. Ba đạo ánh lửa đột nhiên hiện ra vào hư không trên. Kia ba mũi tên lại là không có dấu hiệu nào bị đẩy lùi đi ra ngoài, bắn về phía bốn phía cung điện. Veng, veng, veng. Ở trên vách tường đánh ra cực lớn lỗ thủng, các sỏi phi thạch bay múa đầy trời, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Triệu Trường không sắc mặt trầm xuống, vừa định tiếp tục xuất tiễn, nhưng lại chợt sắc mặt đổi biến. Thân thể không chút nghĩ ngợi té ngửa về phía sau. Đồng thời hai tay cầm cung đột nhiên hướng lên kêu một cái. Ken, ken. Hai đạo kim qua giao kích tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Kim mang trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng tắp bay về phía một bên cao lớn vách tường, xuyên thấu mà qua. Cho dù Triệu Trường không phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn như cũng là có một đạo kim mang đâm trúng bờ vai của hắn, mang ra khỏi một mảnh đông tuyết. Triệu Trường không hừ một tiếng, thân hình lảo đảo một cái, dựa thế lăn khỏi chỗ, tan mất trên người lực đạo. Hắn quỳ một chân trên đất, chói mắt vết máu ở khóe miệng hắn chảy xuôi. Phu quân, xem vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt liền vụ bên trên Triệu Trường không, Tư Nam Quân An không khỏi sắc mặt đổi biến, là thất thanh. Nhưng Triệu Trường không cũng là không rảnh bận tâm, hắn ngẩng đầu lên đầy mắt ngưng trọng kiên kỵ nhìn về phía trước, kia từ đầu chí cuối cũng không di động qua nửa bước Liêu công công. Quả nhiên vẫn là không đủ sao? Mất đi trận pháp phụ trợ, ta liền một cái rơi chặn thân thể xuống mổ lao cẩu cũng không đối phó được sao? Triệu thí chủ không cần tự coi nhẹ mình, tiểu tăng tu luyện trăm năm cũng chưa từng ra mắt như Triệu thí chủ như vậy kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Trong óc chẳng biết lúc nào tỉnh lại Phật tử nhận ra được Triệu Trường không tâm tình, không khỏi lên tiếng an ủi. Cái này Liêu công công bất đồng huyền hải mấy vị kia thái thượng trưởng lão, mấy vị kia cùng lắm cũng liền thoát phàm ba tầng tột cùng tu vi, cho dù không có trận pháp phụ trợ, một chọi một dưới tình huống, bằng vào Triệu thí chủ sáu đạo đồng tu ưu thế cũng là không sợ. Nhưng vị này Liêu công công cũng là vẫn nửa bước đặt chân cái cảnh giới kia, bằng Triệu thí chủ bây giờ tu vi, đích sắc còn chưa đủ để chống lại cái cảnh giới kia. Triệu Trường không hơi ngẩn ra, đối Phật tử vậy sinh ra nồng nặc tò mò. Tông sư, Phật tử thanh âm mang theo vào bể, ở Triệu Trường không thức hải đột nhiên nổ tung. Triệu Trường không tâm thần rung một cái, đây là hắn lần đầu tiên thấy như vậy cảnh giới cường giả. Không, nên là lần thứ hai, trước kia Bá Thiên Khung trên người cũng có như vậy khí tức. Chọc. Hòa thượng, ngươi có biện pháp đối phó hắn sao? Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải tra cứu thời điểm, Triệu Trường không chỉ quan tâm làm như thế nào đối phương kia lão cẩu. A Di Đà Phật. Phật tử không nói, chẳng qua là tụng tiếng niệm Phật, hiển nhiên hắn cũng không có cách nào. Triệu Trường Không thanh âm mang theo một tia mong ước, thậm chí là khẩn cầu, thật chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao? Không có. Phật tử sâu sắc thở dài, thoát phàm cảnh chẳng qua là có thể cầu thông thiên địa, mượn dùng thiên địa lực lượng. Nhưng tông sư cũng là có thể nắm giữ thiên địa lực lượng. Một từ chi chênh lệch, giống như khác nhau trời vực. Đây cũng không phải là bằng vào ngoại lực là có thể đền bù. Triệu Trường Không không khỏi trầm mặt lại, nội tâm bị nồng nặc tuyệt vọng bao phủ. Đây là Tây vực Phật tu khí tức. Cách đó không xa, vốn chuẩn bị tiếp theo ra tay, Liễu Công Công đột nhiên thân hình hơi chậm lại, kinh ngạc nhìn về phía Tìm Trường Không.